Chương 616, cổ tinh bí ẩn chương 616, cổ tinh bí ẩn không biết. Sở Thắng cũng rất mập bức, đầu kia tinh không cự thú là đã làm gì? Như thế nào đem hắn đưa đến nơi này? Đương nhiên, Sở Thắng phát hiện tại cái này tĩnh mịch băng lãnh đệ tam trong không gian hư vô, có một quả tản ra khí tiêu điều thần bí tinh thần, đang tại từ từ bành trướng mở rộng. Tại Sở Thắng tầm mắt bên trong không ngừng tới gần, giống như là hướng về hắn đụng tới. Không tốt. Sở Thắng con mắt trừng lớn, vội vàng tránh đi, nắm thật chặt trong tay tiên kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyển, hắn cắn răng lần nữa thi triển một lần thời không đứng im. Một phần ngàn chớp mắt thời khắc nguy hiểm, hắn nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát đi. Nhưng theo nhau mà đến, chính là cái ngôi sao kia đánh vỡ đệ tam hư vô không gian, trực tiếp xông ra ngoài. Trời cũng giúp ta. Sở Thắng lại là thần sắc vui mừng, bởi vì hắn cảm nhận được tinh không khí tức. Lúc này, hắn cắn răng một mạch theo cái ngôi sao kia cắm ra ngoài. Nhưng mà viên kia thần bí tinh thần ẩn chứa vô cùng to lớn khí tiêu điều, cái này khoảng cách gần như vậy Sở Thắng cảm thụ rõ ràng, đó là kiếm khí. Liên Sở Thắng đều cảm giác một hồi tê cả da đầu, trực tiếp liền bị những kiếm khí kia chấn choáng đi qua, giống như lưu tinh nện vào cái ngôi sao kia bên trong, cùng một chỗ bị mang ra ngoài. Tại cái này tĩnh mịch băng lãnh đệ tam hư vô không gian bên trong, một vòng cao ngạo tươi đẹp váy đỏ thân ảnh hiện lên. Sở Hồng Y liền nhìn qua Sở Thắng ngã vào cái ngôi sao kia, cùng theo đó bay vào. Chỉ có điều so với Sở Thắng chật vật hôn mê, Sở Hồng Y liền nhưng là vô cùng thong dong tự nhiên, vân đạm phong khinh. Thần bí tinh thần tại huyền hoàng bên trong tinh vực đột ngột xuất hiện, tại phá toái hỗn loạn trong tình không buông xuống. Trong thời gian ngắn liền đưa tới rất nhiều tinh thần thế giới chú ý. Đó là cái gì? Chỗ kia có tinh thần sao? Ta dựa vào, sẽ không phải là ẩn thế cổ tinh a? Cơ duyên, tuyệt đối là lớn cơ duyên. Chỉ một thoáng, số lớn tu sĩ từ mỗi tinh thần thế giới tuôn ra, cho dù là những cái kia đỉnh tiêm thế lực đệ tử cũng không ngoại lệ. Không chỉ là tu sĩ trẻ tuổi, lão bối tu sĩ càng là tranh nhau chen lấn. Tại chư thiên vạn vực trong tinh không, cơ duyên càng thêm hiếm thấy, nhìn như nhiều, thế nhưng là phạm vi lớn hơn, đối thủ cạnh tranh càng là nhiều không kể xiết. Bình quân xuống căn bản là không được chia phổ thông tu sĩ trong tay. Đi một chút, chúng ta đi xem. Mời Trăng Tinh Thượng, Cổ Kim phủ cường giả trước tiên ban bố tin tức này, đến nỗi đệ tử có thể hay không tự động đi tới dò xét. Cổ Kim phủ cũng không làm bất luận cái gì hạn chế. Kỳ thực phần lớn đệ tử cũng chỉ là tại bên trong Cổ Kim phủ tạm thời tu hành một đoạn thời gian, các loại cảnh giới đầy đủ sau đó, cũng vẫn như cũ sẽ rời đi Cổ Kim phủ, đặt vào tinh không cổ lộ, đi đến tinh không chỗ càng sâu, cường đại hơn tinh vực. Huyền Hoàng tinh vực những sinh mạng này trên ngôi sao tuổi trẻ thiên kiêu cũng là như thế. Bọn hắn cũng muốn đi tinh không cổ lộ. Thương Lan tinh hồ Thiên Thủy tinh thượng, cái kia Cổ Kim phủ nhất lưu đệ tử Quý Huyền Sóng, cùng với rất nhiều muốn bái nhập Cổ Kim phủ Thiên Thủy tinh tu sĩ, cũng đều là nhịn không được kích động lên. Quý sư minh, chúng ta bây giờ là trực tiếp đi mời Trăng Tinh, vẫn là có tu sĩ dương mắt mà nhìn qua đối phương. Mặc dù Quý Huyền Sóng cũng chỉ là một cái đại thánh cảnh sơ kỳ, tại bên trong Cổ Kim phủ chưa chắc đã có bao lớn bối cảnh và quyền thế, nhưng đối với các tinh thần tu sĩ tới nói, cũng là có thể định nọt đối tượng. Hẳn là cái nào đó thần bí cổ tinh xuất thế, loại này cổ tinh bình thường đều là thượng cổ thời đại bắt đầu, thậm chí sớm hơn, liền phong lớn ẩn thế, một khi xuất thế, tuyệt đối bảo vật khắp nơi. Quý sư minh, Cổ Kim phủ sẽ đi sao? Đối diện với mấy cái này người hỏi thăm, Quý Huyền Sóng tự nhiên cũng tương đương tâm động, hắn hít sâu một hơi, nói, tuyên truyền giảng giải sẽ tới này kết thúc, 3 ngày sau nếu như muốn bái nhập Cổ Kim phủ, liền đến mời Trăng Tinh tham gia khảo hạch nhập môn. Quý Huyền Sóng mới lười nhắc trả lời những người này vấn đề. Phía trước đạo kia rung động toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực quang, cùng với ba đạo cùng bố, không thể nghi ngờ là xuất hiện kinh thiên biến cố, lại thêm lúc này xuất thế một khỏa cổ tinh bí ẩn. Cơ duyên tuyệt đối là có, nhưng mà nguy hiểm cũng 100% tồn tại. Những cái kia sớm đi dò xét người lỗ mãng, chỉ có thể chết ở trong sự lỗ mãng của mình. Dựa theo lệ cũ, Cổ Kim phủ sẽ trước tiên phái ra cường giả đi điều tra đến tận cùng, phán đoán tình huống, nếu như cảm thấy thích hợp lịch luyện tìm đòi, mới có thể cho môn hạ đệ tử phát ra thông cáo. Đến nỗi bây giờ, cổ tinh bí ẩn tự nhiên là vô chủ, nhưng mà chết ở nơi đó hoặc bởi vì mà chết, ai cũng không xem bảo, Cổ Kim phủ cũng sẽ không quản. Sở Thắng mơ mơ màng màng tại trên cổ tinh bí ẩn tỉnh lại. Cái này cổ tinh lên tiên không một mảnh mê mang hằng nãng, mờ mờ, tràn ngập khí tức cổ xưa. Nhưng để cho Sở Thắng kinh ngạc, chính là trải rộng thiên địa bốn phía kiếm khí. Đây chẳng lẽ là một khỏa kiếm đạo tinh thần? Thiên đạo là kiếm đạo. Sở Thắng ngồi dậy, lông mày ngưng lại. Đột nhiên, tiếng bước chân chuyển đến. Hắn hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, trông thấy là Sở Hồng Y Lý. Sở Hồng Y Lý không biết từ chỗ nào tìm đến tiệm rừng, vậy mà nhấc lên đống lửa, đang tại chuẩn bị đổ nướng. Nàng con ngươi băng lãnh nhàn nhạt liếc qua Sở Thắng, không có cái gì thần sắc ba động, cũng không nói lời gì. Trong lòng Sở Thắng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Nữ nhân này chỉ sợ là chủ động tiến vào hành tinh cổ này, bằng không thì lấy chuẩn đế cấp độ cảnh giới, không đến mức sẽ rơi vào cái kia đệ tam hư vô không gian. Đến nỗi tinh không cổ thú bộc phát sức mạnh, cũng không làm gì được nàng. Ừ ngực, theo một hồi nướng thịt phiêu hương mùi băng lên, truyền vào Sở Thắng trong mũi, Sở Thắng rất không tự chủ đói bụng. Mặc dù xem như thiên tôn cảnh tu sĩ, hắn hoàn toàn không cần ăn, nhưng lúc nào cũng có sinh lý bản năng. Muốn ăn. Sở Hồng Y thì hơi hơi quay đầu qua, con mắt lánh đạm quét về phía hắn. Hiếm thấy mở miệng nói một câu nói. Không dám, ta sợ có độc. Sở Thắng cười ha ha, nhịn không được ham muốn ăn uống. Hắn bắt đầu quan sát bốn phía. Tất nhiên chính mình rơi xuống cái kia từ đệ tam hư vô không gian xông ra cổ tinh bí ẩn bên trên, như vậy cái này cổ tinh hẳn sẽ không đơn giản như vậy, chỉ sợ có thể có không ít cơ duyên. Đi qua một lần này biến cố, Sở Thắng cũng hiểu rồi. Rời đi thủy nguyên tinh, không còn thủy nguyên tinh thiên đạo áp chế, dù là hắn nắm giữ tiên kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyển trí bảo như thế, muốn đối phó những cảnh giới kia cao hơn nhiều sự tồn tại của mình là rất chật vật. Giống như đầu kia hư thần cảnh đại viên mãn tinh không cự thú, chính mình cũng không cách nào giết chết, ngược lại còn kém chút bởi vì bộc phát lực lượng kinh khủng mà lâm vào nguy hiểm. Điều này cũng làm cho Sở Thắng tâm tính rất nhanh xảy ra một chút biến hóa. Phải biết, ở đây mới là tinh không cổ lộ một đoạn đường bên trên tinh không khu vực a, trên cơ bản là yếu nhất một tinh vực. Hắn đều có thể gặp được đến nguy hiểm như thế, chớ nói chi là sau đó. Cho nên hay là muốn cẩn thận một chút, không thể quá mức tự phụ sơ suất. Ngôi sao này có thiên lớp bình phòng, đây là sống tinh thần, không phải tử tinh. Sở Hồng Y liền nhàn nhạt mở miệng, dường như là muốn nhắc nhở một chút Sở Thắng. Sống tinh thần. Sở Thắng cau mày, cái này cùng sinh mệnh ngôi sao khác nhau ở chỗ nào? Sở Hồng Y thì ở đây là lời nói bên trong có chuyện a, hắn đứng dậy đi lại, trên người mình thương thế ngược lại là đã tốt lắm rồi. Cho dù là giờ này ngày này, bổ thiên thạch đối với hắn cũng có thật nhanh hiệu quả trị liệu, khi không hổ là hoang cổ phong gia thần vật. Sở Hồng Y thì không nói, chỉ là phối hợp bắt đầu nướng thịt rừng. Sở Thắng có chút chịu không được, mặc dù rất muốn ăn, nhưng cũng không nể mặt được đi cầu Sở Hồng Y thì ở đối phương chỉ sợ sẽ là muốn cho chính mình cầu nàng. Hừ, không cửa. Sở Thắng suy nghĩ, quyết định ra ngoài điều tra một chút viên này đẩy kiếm khí cổ tinh là cái tình huống gì. Chương 617, Tiên Tiên kiếm khí chương 617, Tiên Tiên kiếm khí Sở Thắng nhanh chóng rời đi một khu vực như vậy, chính là một mảnh sơn lâm, đoán chừng phụ cận cũng có nguồn nước. Bằng không thì Sở Hồng Y Lìa sẽ không dễ dàng nhóm lửa nướng thịt rừng. Có ý tứ, một mảnh duy nhất thuộc về kiếm đạo thiên địa sao? Sở Thắng khỏe miệng hơi hơi một phát, đem chủng ma chi kiếm lấy ra ngoài. Mặc dù tiên kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyền rất mạnh, nhưng chủng ma chi kiếm cũng là buổi tiếp Sở Thắng cùng nhau đi tới vũ khí, hơn nữa còn là Sở Thắng bản mệnh vũ khí. Đi trong chốc lát, Sở Thắng chau mày đứng lên. Cái này dưới lòng đất có cái gì mai phục? Hắn đột nhiên dừng lại thân hình, đột nhiên rút kiếm hướng về trên mặt đất bổ tới, đồng thời thân hình phóng lên trời. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, đem phía dưới trong lòng đất xuất hiện đồ vật bao phủ. Nhưng mà rất nhanh Sở Thắng liền ngây ngẩn cả người. Cái này là cái gì thú? Trước mắt sinh vật cũng không phải nhân loại, cũng không phải bình thường yêu thú. Cái đồ chơi này tứ chi ngược lại là cùng hổ, lang các loại không sai biệt lắm, nhưng trên lưng lại là từng đạo sắc bén bảo kiếm, có thể là hắn trên lưng ai, thì như con nhím. Sở Thắng cũng chỉ có thể liên hệ như vậy, bất quá vật này bộ dáng thực sự quá dữ tợn, đừng nói là trên lưng, chính là đầu lâu kia thượng đô là lợi kiếm. Những cái kia lợi kiếm dường như chỉ vào thương khung, tản ra trùng tiêu kiếm khí. Đương nhiên còn có trọng yếu hơn một điểm, đó chính là cái này dữ tợn kiếm thứ thú tựa hồ cũng không phải thực thể, mà là tương đối hư ảo. Tạm thời gọi là kiếm thứ thú. Dù sao Sở Thắng cũng chưa từng thấy qua, là lần đầu tiên gặp phải. Giống, dữ tợn kiếm thứ thú cảm nhận được khinh thường Sở Thắng, gào thét một tiếng liền hóa thành một đạo kiếm quang hướng về Sở Thắng giết tới. Nó tựa như một cái di động kiếm khí quang đoàn, lạnh thấu xương lạnh lẽo kiếm quang chớp mắt liền đem Sở Thắng bao phủ. Không hổ là cái này kiếm đạo xem như thiên đạo cổ tinh sinh linh, công kích cũng là kiếm khí. Sở Thắng nhịn không được lợi bình, lại là nghiền ngẫm nở nụ cười, nhưng không khéo chính là, ta cũng tu luyện kiếm đạo. Một giây sau, Sở Thắng huy động chủng ma chi kiếm. Cái kia từng mảnh kiếm khí giao thoa hình thành kiếm hải, trong nháy mắt liền bị Sở Thắng đánh nát, hắn càng là trở tay một kiếm liền đem kiếm thứ thú đánh bay ra ngoài. Phanh! Kiếm thứ thú bay ngược ra ngoài đồng thời tại chỗ liền bạo liệt ra, phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Bất quá để cho Sở Thắng bất ngờ là, kiếm thứ thú bạo liệt thành kiếm khí lại phảng phất cũng chưa chết, rốt cuộc lại bắt đầu thân thể gây dựng lại. Ẩn ẩn có thể thấy được, giữa thiên địa có ti ti lũ lũ kiếm đạo linh khí hướng về hắn lan tràn tới, giúp đỡ khôi phục thương thế, chẳng lẽ là tiên thiên sinh linh sao? Thuộc về phiến thiên địa này dựng dục, trời sinh đất dưỡng sinh mạng thể. Sở Thắng thần sắc cổ quái, chỉ thấy lúc này, chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, kiếm thứ thú phẫn nộ gầm thét, trong ánh mắt sát ý lạnh thấu xương, lại một lần giết tới đây. Dường như là đối với bị Sở Thắng vừa đối mặt liền đánh nát thân thể, đặc biệt tức giận. Thật đúng là muốn báo thù ta sao? Bất quá có vẻ như kiếm khí của ngươi còn chưa đủ mạnh. Sở Thắng khẽ miệng một phát, trùng ma chi kiếm bổ ra. Hắn nhưng là thiên tôn cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới, liền lấy trùng ma chi kiếm để chiến đấu, không sử dụng Bích Lạc Hoàng Tuyển tiên kiếm, cũng ít nhất có thể đủ phổ ngang hàng hư thần cảnh sơ kỳ. Nếu là hắn cái này duy nhất chân ngã vô lượng động thiên cấm kỵ yêu nghiệt cũng không có thể như vậy vượt cấp chiến đấu giết người mà nói, đây cũng là quá yếu. Đương nhiên, nếu là toàn lực bộc phát, như cũng không cần Bích Lạc Hoàng Tuyển, chiến lực còn có thể lại đến chướng một chút. Lần này, Sở Thắng cũng không còn phất lờ. Hắn muốn nhìn một chút cái kia triệt để đánh chết đầu này kiếm thứ thú sẽ như thế nào. Thế là tại kiếm thứ hai vung ra đem hắn chém vỡ bạo liệt ra sau đó, Sở Thắng lần nữa bổ nhất kiếm, ngăn cản đối phương một lần nữa ngưng kết khôi phục thân thể. Ẩn ẩn vang lên một đạo bi phẫn tiếng gào tuyệt vọng, tiếp đó đoàn kia hỗn loạn bể tan cảnh kiếm thứ thú thân thể liền hoàn toàn hóa thành hư vô. Lưu lại tiếp theo sợi hồng mông sắc kiếm khí. Ông ngoong, chúng ma chi kiếm đột nhiên chiến minh, phát ra vui sướng kêu gọi, truyền đạt ra cực kỳ khát vọng hấp thu luyện hóa cái kia sợi kiếm khí ý niệm. Sở Thắng thần sắc khẽ động, lúc này liền đem cái kia một tia kiếm khí nắm ở trong tay. Sau một khắc, trùng ma chi kiếm vậy mà trực tiếp đem hắn hấp thu, phát ra một tiếng to rõ kiếm ngân vang. A, trùng ma chi kiếm giống như tăng cường như vậy một chút xíu. Sở Thắng ánh mắt sáng lên, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng hắn vẫn cảm giác được. Trùng ma chi kiếm bây giờ là chuẩn đế binh cấp độ, tiến thêm một bước đó chính là cực đạo đế binh, xem như chính mình bản mệnh vũ khí, Sở Thắng đương nhiên hy vọng trùng ma chi kiếm trở nên mạnh mẽ. Có chút ý tứ a, đây là tiên tiên kiếm khí sao? Có thể ẩn dưỡng bảo kiếm. Sở Thắng con mắt dần dần sáng lên, mặc kệ đây là cái gì cổ tinh, như thế nào kỳ quái, ít nhất cơ duyên là không chạy thoát được à. Sở Thắng tiếp tục nhanh chóng đi tới. Không bao lâu, hắn gặp càng nhiều kiếm thứ thú, giống như trước đây một cái kia. Dựa theo khí tức tới suy đoán, những thứ này kiếm thứ thú có đại khái đại thánh cảnh đỉnh phong thực lực, nếu như là bình thường tu sĩ đi tới nơi này, chỉ sợ không chết cũng muốn chật vật trọng thương mà đào tẩu. Giống. Những thứ này kiếm thứ thú tại Sở Thắng trên thân cảm nhận được tương tự khí tức, không khỏi phát ra gầm thét, đem Sở Thắng đoàn đoàn bao vây đứng lên. Không cần phải phiền phức như thế, các ngươi cùng lên đi. Ta thời gian đang gấp. Sở Thắng nhếch miệng nở nụ cười, một kiếm quét ngang, lại bù một kiếm. Lần này Sở Thắng thu được hơn 20 đạo tiên tiên kiếm khí. Xem ra trong cơ thể của kiếm thứ thú tiên tiên kiếm khí số lượng hẳn là cùng chúng nó tự thân mạnh yếu có liên quan. Hấp thu những thứ này tiên tiên kiếm khí trùng ma chi kiếm, cũng bộc phát ra mạnh hơn khí tức. Sở Thắng đột nhiên tựa như lâm vào trạng thái đốn ngộ. Hắn thấy được có tuyệt thế tồn tại, tuyệt đại đại đế, cầm trong tay một thanh cổ kiếm, hướng về cái kia vô ngần bát ngát thương khung chém ra một kiếm. Thiên, rách ra. Trong nháy mắt tỉnh hồn lại Sở Thắng kinh ngạc không thôi, đột ngột phát hiện mình đối với kiếm đạo cảm ngộ tăng lên rất nhiều. Dung hợp hấp thu số lớn tiên tiên kiếm khí, còn có thể thu được kiếm đạo cảm ngộ cơ hội. Sở Thắng kinh ngạc. Kỳ thực Sở Thắng đạo tương đối tăng hợp, hắn tu luyện rất nhiều bảo thuật, lại không khỏi là cường đại tuyệt đỉnh lớn bảo thuật, Thái Cổ Thập Hung, Hồng Hoang Cự Hung. Mà hắn đạo cũng từ lúc đầu vô địch chi đạo, đang cùng Cửu Khúc Ma Đế quyết chiến lúc chuyển biến trở thành thủ hộ chi đạo. Trên thực tế, đây là đại biểu Sở Thắng đạo tâm ý chí. Về phần hắn đạo thủ đoạn, vẫn như cũng là rất tạm, đương nhiên cũng rất mạnh, chính hắn cũng nghiên cứu rất nhiều sâu. Bất quá cho tới bây giờ, nhưng lại chưa bao giờ ngộ ra, sáng tạo ra khỏi đạo thuộc về mình pháp. Bây giờ trong lòng bằng thêm các loại cảm ngộ, để cho Sở Thắng sinh ra ý nghĩ, có lẽ hắn có thể từ từ nếm thử sáng chế đạo thuộc về mình pháp. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục a. Sở Thắng không ngừng đi lên phía trước, chuyên môn tìm kiếm loại này kiếm thứ thú, có lẽ Sở Thắng đệ nhất môn sáng tạo ra đạo pháp lại là thuộc về kiếm đạo, nhưng mà rơi vào trong tay Sở Thắng chính là chính hắn đạo. Bởi vì tinh không cự thú sao nổ sông táng diện huyết mạch bí tàng, khiến cho tinh không dung chuyển, thần bí cổ tinh từ đệ tam hư vô không gian bên trong sông ra, đưa tới huyền hoàng tinh vực vô số thế lực lũ lượt mà tới. Nhưng không chỉ là huyền hoàng tinh vực, bên cạnh những tinh vực khác cũng có sở cảm ứng. Dù sao viên này thần bí kiếm đạo cổ tinh vị trí, tuy là tại huyền hoàng tinh vực, nhưng cũng bất quá là khu vực biên giới, cùng những thứ khác tinh vực cũng có tiếp giáp tới gần. Bây giờ, rất nhiều khí tức cường đại thân ảnh hướng về thần bí kiếm đạo cổ tinh bay tới. Trước đây huyết vân phủ, hoàng đạo phủ cường giả cũng là dẫn theo môn hạ người tới điều tra. Hào một cái kiếm khí bàng bạc cổ tinh, sợ là thiên đạo vẫn còn tồn tại kiếm đạo cổ tinh. Chương 618, một cây cỏ, kiếm thư thú vương. Chương 618, một cây cỏ, kiếm thư thú vương. Viên này kiếm đạo cổ tinh là sống tinh thần, tính nguy hiểm cực cao, thấp hơn đại thánh cảnh tu sĩ, không cần tự mình bước vào, bằng không còn sống tỷ lệ không cao hơn một nửa. Đi vào dò xét một chút, từng cái thân ảnh bay vào trong đó, không thiếu đại thánh cảnh, thiên tôn cảnh cường giả, cho dù là hư thần cảnh cũng có. Bất quá huyền hoàng tinh vực bên này, hư thần cảnh tu sĩ hoặc là như cổ kim phủ như vậy phụ chủ, thủ lĩnh cấp bậc tồn tại, hoặc chính là khác thế lực cường đại lão tổ, quan tài cấp nhân vật. So ra mà nói, hư thần cảnh vẫn là cực ít. Đang tại trong thần bí kiếm đạo cổ tinh tìm kiếm Sở Thắng, đông nhiên cảm nhận được một cỗ trùng tiêu kiếm ý, cái kia cỗ kiếm ý để cho hắn đều tâm thần hung hăng run lên. Duy nhất chân ngã vô lượng trong động tiên chín diệp kiếm thảo nhanh chóng chập chờn, cho Sở Thắng một chút cảm ứng nhắc nhở. Cái gì? Cùng chín diệp kiếm thảo có liên quan? Sở Thắng ánh mắt sáng lên. Chín diệp kiếm thảo đây chính là Thái Cổ Thập Hung, sinh linh vô cùng đáng sợ, kiếm ý là hạo đạm kinh khủng, chạm tinh thần, giết nhật nguyệt. Chẳng lẽ là chín diệp kiếm thảo họ Hàn Sa? Sở Thắng cực tốc lao đi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Sở Thắng thấy được một cái tựa như thần kiếm đứng sừng ở cả vùng đất kiếm diệp thảo. Nhìn bộ dáng, hết sức phổ thông, cùng ven đường cỏ dại không có khác nhau quá nhiều. Duy chỉ có bất đồng chính là nó mọc ra kiếm diệp. Hơn nữa hắn kiếm diệp hình dạng cùng chín diệp kiếm thảo lá cây cơ hồ là giống nhau y hệt. Đây là gì? Hai diệp kiếm thảo. Bởi vì Sở Thắng chỉ có thấy được hai mảnh lá cây, nhưng đó là tại trên người cảm nhận được một cỗ sắc bén đến cực điểm, phản phất hết thảy đều vô kiên bất tồi kiếm ý ẩn chứa bất khuất, tương ngạnh cùng cứng cỏi. Giống như bụi cỏ này đi qua vô số chen ép, dẫm đạp, con qua vô số lần eo, lại vẫn luôn không có từ bỏ, phát triển đến tình trạng hôm nay. Ta đều không đành lòng hái được. Cảm thụ được hai diệp kiếm thảo như vậy bất diệt ngoan cường kiếm ý, Sở Thắng cảm khái đến cực điểm. Nhưng một phen suy tư do dự đi qua, vẫn là quyết định muốn đem hắn trích đi. Đây chỉ là một gốc cẩn chứa cường đại kiếm ý thảo, cùng những thứ khác linh dược, linh bảo không có khác nhau, bởi vì nó không có đạn sinh ra linh trí, không tính là sinh linh. Bằng không Sở Thắng tối đa chỉ là đem hắn đưa đến duy nhất chân ngã vô lượng động thiên thế giới đi sinh sôi lớn lên, mà không phải suy nghĩ trích đi luyện hóa hấp thu. Ngay tại Sở Thắng muốn đi trích gốc kia hai diệp kiếm thảo thời điểm, tại phụ cận dưới mặt đất vậy mà cực nhanh mà xông ra đáng sợ kiếm khí hàn mang, hắn xâm nhiên trình độ lệnh Sở Thắng đều tâm thần hung hăng run lên. Lui. Sở Thắng ánh mắt sáng ngời, cuối cùng thấy được đầu kia đột nhiên lao ra hình thể không còn khổng lồ, thậm chí so trước đó những cái kia kiếm thứ thú còn muốn hơi nhỏ một chút. Thế nhưng là tản mát ra khí tức lại thật sự đạt đến tiên tôn cấp bậc kiếm thứ thú. Đây là một đầu kiếm thứ thú vương. Giống, đầu này kiếm đâm thú vương trên lưng, trên đầu bảo kiếm hóa thành vô song tuyệt thế kiếm quang, hướng về Sở Thắng bao phủ mà đến. Kiếm khí kia chi lăng lệ, băng lãnh, phong mang chi dọa người, vượt qua tiên tôn cảnh sơ kỳ. Dựa theo Sở Thắng phỏng đoán cùng đoán chừng, ít nhất cũng phải thiên tôn cảnh hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng ứng phó, thiên tôn cảnh đỉnh phong mới có thể so với so sánh ổn thỏa đối kháng, không đến mức quá mức chật vật rơi vào hạ phong. Đến nỗi muốn chém giết, không có thiên tôn cảnh biên mãn chiến lực, sợ là rất khó, thậm chí đều không nhất định. Xem ra ngươi là tại trông coi gốc cây này hai diệp kiếm thảo đã chuẩn bị làm của riêng. Sở Thắng hí mắt, Dạng này một cây cỏ, đối với kiếm tu đều có trợ giúp thật lớn. Kiếm này thứ thú nếu lan ướt, sợ cũng có thể trở nên mạnh mẽ không thiếu, khó trách sẽ canh giữ ở phụ cận. Đầu này kiếm thứ thú bộ dáng so trước đó mặt gặp phải những cái kia, càng thêm dữ tợn, đương nhiên uy thế cũng càng thêm phong phú, giống như một đầu kiếm khí quanh quần hùng sư, trợn tròn đôi mắt mà trừng Sở Thắng. Cho ngươi một lựa chọn, ngươi thối lui, ta tha cho ngươi một mạng. Sở Thắng nhàn nhạt mở miệng. Xem ở gốc cây này hai diệp kiếm thảo phân thượng, hắn có thể lòng từ bi mà buông tha đầu này kiếm thứ thú vương, dù sao so với bội có kia, đầu này kiếm đâm thú vương không coi là cái gì. Nhưng mà hắn lời nói lại bị kiếm đâm thú vương coi là khiêu khích, lúc này liền phát cuồng mà bỏ ra. Vô số đáng sợ kiếm khí ngưng thực, xông lên trời không, giống như vạn kiếm phi tông, hướng về rừng phóng chìm không còn tới. Chỉ là kiếm khí kia uy lực, dù là chỉ bị mệnh chung một kiếm, cũng đủ làm cho thiên tôn cảnh sơ kỳ bên trong kỳ cao thủ trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Còn có cảm xúc. A, linh trí xem ra cũng không thấp đi. Sở Thắng cười lạnh một tiếng, thần sắc cũng trầm xuống. Tất nhiên cho ngươi lựa chọn không cần, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Nhờ ngươi kiến thức một phen cái gì mới là bất hủy bất diệt kiếm ý. Chư thảo kiếm quyết. Đầu này kiếm đâm thú vương không đơn giản, Sở Thắng cũng nghiêm túc. Trong tay nắm chủng ma chi kiếm tại thời khắc này tiếp thu hắn quán chú sức mạnh, sau đó, giống như cái kia sừng sững tinh không giả thiên cái địa một cây cỏ, chém ra dung chuyển tinh hà nhất kiếm. Bang. Hình như có vô số thanh bảo kiếm tại giao phong, phát ra thanh thúy mà rõ ràng tiếng kim loại va chạm. Sở Thắng cường thế đến cực điểm, cho dù chỉ có thiên tôn cảnh sơ kỳ, không chút nào không kém hơn đầu này kiếm thứ thú vương. Kiếm đâm thú vương buộc phát vạn kiếm quý tông bị Sở Thắng chém chết, ngược lại kiếm mang của hắn xông thẳng lên hung hăng bổ trúng kiếm thứ thú vương. Hống hống hống, đầu này kiếm đâm thú vương hai mắt trở nên đỏ thắm, thân thể của nó còn không có phá toái, cũng không có đổ máu, thế nhưng là nhận lấy cực nặng thương thế. Ầm ầm, nó giống giận gào thét, giờ khắc này phía trên thương khung càng là vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang. Đó là lôi kiếp. Tình huống gì? Cái đồ chơi này còn có thể dẫn tới lôi kiếp? Sở Thắng lông mày gắt gao nhíu lại. Giống. Kiếm thứ thú bị thương thân thể cực nhanh mà khôi phục, rõ ràng hắn hấp thu phiến thiên địa này kiếm đạo linh khí khôi phục thương thế tốc độ càng nhanh. Nó lại một lần nữa đánh tới, bất quá lần này lại kèm theo ngôi sao này lôi kiếp. Đánh không lại tìm lôi kiếp rút một tay sao? Có ý tứ. Sở Thắng đôi mắt thâm thúy, ngược lại hiện lên một tia ngoạn vị ý cười. Luận độ lôi kiếp, hắn nhưng là không ngượng chút nào đó à, vốn cho rằng tấn cấp thiên tôn cảnh giới sau đó, cũng không có cái gì cơ hội độ lôi kiếp, coi như muốn độ kiếp chỉ sợ cũng muốn tới cảnh giới cao hơn, thì như chuẩn đế. Chưa từng nghĩ thế mà ở đây đụng phải lôi kiếp, vẫn là bị đầu này kiếm đâm thú vương dẫn tới xem như trợ lực. Đối với cái này Sở Thắng chỉ có thể nói, ở trước mặt ta chơi lôi kiếp, ngươi còn quá non nớt. Đến đây đi. Huyền Vũ bảo thuật. Sở Thắng ngược lại là thu hồi kiếm. Nếu như độ lôi kiếp mượn nhờ kiếm đạo mà nói, vậy thì không có ý nghĩa, hắn còn hy vọng dùng cái này lôi kiếp rèn luyện tăng cường một phen thân thể của mình đâu. Nhìn thấy Sở Thắng bộ dạng này động tác, kiếm đâm thú vương mê hoặc. Cái này nhân loại đang làm cái gì? Đã bỏ đi chuẩn bị nhận lấy cái chết sao? Phanh. Nhưng một giây sau, nó liền bị lôi đình giống như vạn quân trầm trọng bạo kích. Nhục thể của ta, thế nhưng không kém a. Sở Thắng nết miệng nở nụ cười, huy động nắm đấm. Sau lưng của hắn lơ lửng cực lớn huyền vũ hư ảnh, kình thiên lấp mặt đất. Luận nhục thân phòng ngự, thử hỏi thế gian này lại có sinh linh gì có thể so với được thiên chi tứ linh huyền vũ? Cho dù là thái cổ thập hung một trong nắm giữ lực chi cực chí thiên giác con kiến, cũng là không phá nổi. Đương nhiên, dù sao thiên chi tứ linh vốn cũng không phải là mảnh này cổ sử sinh linh, cùng thái cổ thập hung cũng không phải là cùng một cấp độ, cũng không có so sánh tất yếu. Thái cực quyền. Sở Thắng bất đứa thích thi triển thái cực quyền, đây chính là hắn từ Phong Minh Họa Diên nơi đó học được. Chương 619, hữu tình chương 619, hữu tình quyền pháp miên nhu nhưng lại tứ lạng bạt thiên cân, để cho Sở Thắng cả người đều ở vào một loại không thiếu sót viên mãn trạng thái. Ầm ầm, kèm theo một đạo lôi đình rơi xuống, hung hăng bổ vào Sở Thắng trên thân. Một tia khói xanh bốc lên đi, Sở Thắng bị đánh phải thân thể có chút cháy đen, nhưng lại cũng không có đả thương được Sở Thắng, liền điểm ấy lôi đình còn chưa đủ kích thương hắn. Sau đó chính là Sở Thắng một quyền, hung hăng đập về phía kiếm thứ thú vương. Cái này lôi kiếp có thể phách không chết ta, đến nỗi ngươi. Sở Thắng nhếch miệng lên, trong mắt hàm chứa khinh thường. Tất nhiên ta lúc trước cho ngươi một con đường sống ngươi không chân quý, như vậy hiện tại cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn vô tình. Một sát na này, thái cực quyền lực đạo hung hăng bao phủ ra, tựa như đại triều bố bờ, để cho cái kia kiếm thứ thú vương tại chỗ liền bị oanh bay ra ngoài, càng là phát ra tiếng kêu thảm kêu rên. Hống hống hống. Nhưng mà kiếm thứ thú vương khước càng thêm phẫn nộ, trên người từng cây bảo kiếm bay lên, phản phất điều động trong thiên địa kiếm khí sức mạnh. Đáng sợ kiếm khí phong bạo đang tại ngưng kết. Sở Thắng cười ha ha, thở lại một đường lôi đình rơi xuống, trở thành Sở Thắng nhục thân rèn luyện cơ duyên, chỉ là nhục thể của hắn, bây giờ cũng có vạn vạn cực cảnh chi lực phía trên. Vẹn vẹn lấy ra nhục thân để tính, cũng có thể so với thiên tôn sơ kỳ sức mạnh, đương nhiên nếu là cùng chỉnh thể tổng hợp chiến lược so, vậy khẳng định không cách nào vượt cấp đến hư thần cảnh. Bất quá cứ như vậy cũng đủ làm cho Sở Thắng ngạo thị một phương. Chống đỡ lôi đình, đối với Sở Thắng tới nói không tính là gì, hắn bây giờ muốn tiêu diệt đầu này kiếm thứ thú vương. Lại đến, ta xem là thân thể của ngươi cứng rắn, vẫn là nắm đấm của ta cứng rắn. Đối mặt với đối phương ngưng tụ kiếm khí phong bạo, Sở Thắng không sợ hãi, cho dù có thể làm bị thương hắn thân thể một hai, vốn lấy hắn năng lực khôi phục, rất nhanh cũng liền có thể chữa trị khôi phục. Phanh! Kiếm khí phong bạo của tới, Sở Thắng nắm đấm cũng xuyên thấu trong đó, đập ầm ầm tại kiếm thứ thú vương trên thân. Kiếm thứ thú vương vừa kinh vừa sợ, gào thét không ngừng. Nhưng Sở Thắng lại là càng chiến càng hăng, nhục thân có thể so với thiên tôn sơ kỳ, nhưng hắn đánh ra quyền pháp đây chính là thái cực quyền, hấp thu thiên địa chi lực, còn có huyền vũ bảo thuật cùng thiên giác con kiến tự lực bản thân. Một khắc đồng hồ trôi qua, lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, đầu này kiếm thứ thú vương khí tức cũng càng ngày càng yếu, bị Sở Thắng đánh nát thân thể sau trọng tổ tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Một đoạn thời khắc, Sở Thắng cuối cùng một quyền kết quả đầu này kiếm thứ thú vương, triệt để đem hắn đập bỏ. Số lớn tiên thiên kiếm khí từ kiếm thứ thú vương thể nội tán phát ra, mỗi một tia tiên thiên kiếm khí đều phá lệ sắc bén, nhưng đối với kiếm tu mà nói lại là khó được chí bảo. Không chỉ có thể tầm bổ bảo kiếm, cũng có thể rèn luyện kiếm đạo, cùng với tăng thêm kiếm đạo cảm ngộ. Sở Thắng không khách khí chút nào đem tất cả tiên thiên kiếm khí hấp thu, cái này mặc dù là chủng ma chi kiếm hấp thu, nhưng hắn cũng bằng thêm số lớn kiếm đạo cảm ngộ. Luận tiên thiên kiếm khí số lượng, đánh chết đầu này kiếm thứ thú vương đạt được, so Sở Thắng phía trước giết tất cả kiếm thứ thú gấp 10 còn nhiều hơn. Một sát na này, lôi đình đánh vào Sở Thắng trên thân, Sở Thắng lại là lù lù bất động, tâm thần tựa như lâm vào một mảnh khác không gian. Hắn quanh thân tựa hồ quanh quần khí tức thần bí, là như thế huyền ảo, phảng phất tràn ngập rất nhiều thiên địa đạo vận. Từng cái kiếm đạo pháp tắc dường như xoay quanh tại hắn phía trên, theo lôi đình rơi xuống, lại không phải là công kích Sở Thắng, mà là bị Sở Thắng hấp dẫn tới. Tuyệt diệu thiên nhân hợp nhất, thiên tôn cảnh cấp bậc thiên nhân hợp nhất. Sở Thắng lâm vào đốn ngộ trạng thái. Một năm kia tuyết lớn phiêu diêu, 11-12 tuổi thiếu niên túi người tử nhu nhược phát đốt thiếu nữ, tại trong mênh mông dài kéo dài vô biên thập vạn đại sơn đi xuyên. Sở Thắng ca ca, ta có phải hay không phải chết a? Thiếu nữ nhu nhược âm thanh truyền đến, kèm theo tiếng ho khan. Sẽ không, Nhược Hy muội muội sẽ không chết, lập tức liền tìm được thảo dược. Nhược Hy kiên trì. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy kiên định, con thiếu nữ nhanh chóng tìm kiếm tiến lên. Ở đó đông tuyết đầy trời tung bay núi rừng bên trong, trời đông giá rét, thiếu niên mang theo thiếu nữ tìm được cứu mạng dược thảo, tại rét lạnh kia trong sơn động dừng lại. Tuyết lớn ngập núi, trong dãy núi thường có yêu thú tiếng gào thét. Ban đêm sơn động thiêu đốt lên yếu ớt tuổi lửa, thiếu nam thiếu nữ giúp vào với nhau. Sở Thắng ca ca, ta không có khó chịu như vậy. Thiếu nữ tựa ở thiếu niên đầu vai. Thiếu niên ôn nhu vuốt vuốt mái tóc của nàng. Sở Thắng con mắt hoảng hốt, chỉ cảm thấy chính mình thân ở kiếm khí đầy trời tung bay thế giới. Kiếm khí hóa thành từng mảnh bông tuyết, rơi vào đầu vai của hắn. Bên cạnh dường như xuất hiện một cái tươi đẹp tuyệt mỹ thiếu nữ, lờ mờ hô chính mình. Sở Thắng thì thào nói nhỏ, kiếm của ta là cái gì? Hắn xuề bàn tay ra, một đóa bông tuyết bay rơi vào lòng bàn tay của hắn, hắn nhưng thật giống như cầm thiếu nữ nhỏ yếu tay nhỏ. Ánh mắt hoảng hốt lần nữa trông thấy thiếu nữ âm dung thiếu mạo. Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, một hướng về mà sâu. Sở Thắng đạo tâm bên trong vang lên một vòng lẩm bẩm, đó là hắn tâm đang vang vọng. Lúc trước của ta đạo niết bàn vì thủ hộ, bảo vệ là cái gì, là một phần kia không dung nhạo báng si tình. Sở Thắng yếu ớt mở mắt ra, vô danh một thức hữu tình kiếm khí từ trên người hắn lướt đi. Chúng ma chi kiếm không gió từ lên, theo cái này một tia kiếm khí huy động. Một kiếm vung ra, tại chỗ chạm phá phía trước hư không, đáng sợ sắc bén kiếm khí quanh quẩn không tiêu tan, nhìn rõ ràng là như vậy nhỏ yếu, giống như cành liễu mở dạng, lại là không gì không phá. Phía trên lôi đỉnh phảng phất bị một kiếm này sợ kinh hãi càng là tiêu tán hơn phân nửa. Thần bí cổ tinh kiếm đạo bởi vì Sở Thắng một kiếm này mới bắt đầu gió nổi mây phun, số lớn kiếm khí sôi trào mãnh liệt mà đến, còn có vô số kiếm đạo pháp tác hội tụ. Xa xa nhìn qua Sở Thắng, Sở Hồng Y liễu mày ngài nhẹ nhàng vẫy một cái, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một vòng khó được kinh ngạc. Hắn có thể ngộ ra hữu tình đạo. Sở Hồng Y cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này vốn là như thế một cái vô tình vô dục người trường sinh, liền vũ trụ hủy diệt, cũng không cách nào dung chuyển đạo tâm. Lại không nghĩ rằng, giờ này ngày này, hắn vẹn vẹn bởi vì một chút tiên tiên kiếm khí càng ngộ, liền đốn ngộ ra hữu tình đạo. Hoặc có lẽ là hắn hữu tình kiếm, là bởi vì nữ tử kia. Sở Hồng Y ánh mắt thâm thúy, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại. Chẳng biết tại sao, nàng trong lòng sinh sôi ra một cỗ không hiểu ghen tuông. Nhưng tiếp lấy nàng môi đỏ hơi hơi câu lên, thì ra luân hồi nhiều thế như vậy ngươi, cũng cuối cùng hiểu rồi cái gì là tình. Sư phụ a, thế gian này chân chính trường sinh, đến cùng vẫn là tình. Ở xa trong cổ kim phủ một đám nữ tử, Diêu Nhược Hy giống như là cảm ứng được cái gì, tại chỗ ngơ ngẩn, hai hàng thanh lệ từ nàng trong con ngươi chảy xuống. Nhược Hy, ngươi thế nào? Ngộ Tình kỳ quái nhìn về phía nàng. Nhược Hy tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đang lo lắng Sở ca ca a? Sở ca ca không có việc gì, hắn thực lực mạnh như vậy, còn có Bích Lạc Hoàng Tuyển Tiên kiếm mang theo đâu. Ngu Sơn Nguyệt nhẹ nói. Nhược Hy. Chúng nữ hơi kinh ngạc, cảm giác Diêu Nhược Hy giống như cứ như vậy đột nhiên không hiểu lại khóc đi ra. Diêu Nhược Hy hơi hơi lay động đầu, đứng dậy che miệng khóc không ra tiếng lấy đi tới một bên. Bộ dáng để cho chúng nữ không hiểu, nhưng thấy Diêu Nhược Hy không muốn nói, các nàng cũng không có tiếp tục truy vấn. Mà lúc này thời khắc này các nàng, tại trên cổ kim phủ một tòa linh phong, ở đây đã tạm thời trở thành các nàng đặt chân chỗ tu hành. Chờ Tử Hà Thánh Nữ đến, sẽ lại cho các nàng an bài. Chương 620, kẻ đến không thiện chương 620, kẻ đến không thiện Sở Thắng ca ca tự mình đi tới một bên. Diêu Nhược Hy thấp giọng nước nở, ánh mắt tựa như vượt qua tinh không xa xôi, thấy được tại trên thần bí kiếm đạo cổ tinh Sở Thắng. Nước mắt im lặng xẹt qua nàng trắng như tuyết mặt tuyệt mỹ gò má. Nàng cảm ứng được vào giờ phút này Sở Thắng, tu xuất ra tên là Hữu Tình một kiếm. Nàng suy nghĩ nhiều bây giờ liền rời đi cổ kim phủ, vượt qua mà đi cái ngôi sao kia, đi cùng nàng Sở Thắng ca ca gặp gỡ, giống như thở thiếu thời. Do dự thật lâu, nàng lau đi nước mắt trên gò má, cuối cùng không có như thế. Chúng tỷ muội đều tại cổ kim phủ, nàng thân là thiên tôn cảnh biên mãn cảnh giới, là trừ Hoàn Nhan Khuynh Thành bên ngoài đệ nhị cường giả, không thể dễ dàng rời đi. Bằng không nếu là ở đây đã xảy ra biến cố gì, nàng không có cách nào hướng Sở Thắng giao phó. Thần bí kiếm đạo cổ tinh bên trên, Sở Thắng từ trong trạng thái đốn ngộ lĩnh ngộ ra nhất thức kiếm pháp, dung hợp hắn trước đây nắm giữ 9 diệp kiếm thảo bảo thuật chữ thảo kiếm quyết ảo diệu, có được vô kiên bất tồi lực lượng đáng sợ. Mà tại trong bây giờ Sở Thắng lý giải, tình một chữ này, liền vừa vặn cùng vô kiên bất tồi kiếm có chỗ tương tự, nếu là chân tình há lại sẽ có thể chặt đứt lực lượng của nó, chém không được, còn vương vấn. Cho dù chặt đứt, lại có hay không có thể hoàn toàn xóa đi. Sở Thắng không biết, nhưng hắn cảm thấy sẽ không, cho nên một thức này kiếm pháp lĩnh ngộ ra tới, một cách tự nhiên chính là hữu tình chi kiếm. Ngoại trừ chữ thảo kiếm quyết áo nghĩa, còn có thái cực âm dương lưỡng nghi cân bằng áo nghĩa. Tình cũng như cái kia âm dương, cô âm không sinh, độc dương không giải. Sở Thắng tại đó hỗn độn mờ mịt tâm cảnh trong thế giới hư vô, nhớ lại đã từng cùng Diêu Nhược Hy thở thiếu thời quá khứ, coi đây là cầu nối môi giới, liên thông âm dương lệ ra, lấy tình trải đường. Ha ha, ngay cả ta đều nghĩ không rõ, lại là cứ như vậy hiểu đi ra. Sở Thắng tăng thương nở nụ cười, ánh mắt có chút lưu luyến. Cho tới thời khắc này trên trời hội tụ kiếm đạo pháp tắc phong bạo, tựa hồ lại muốn lần ngưng kết một lần lôi kiếp, là ghim hắn sao? Sở Thắng nhếch miệng lên, cầm trong tay chủng ma chi kiếm lần nữa bổ ra. Vẫn là như vậy miên nu, nếu như cảnh liêu khẽ nhếch kiếm pháp, lại có như vậy không thể phá vỡ, khi kiếm quang tràn ngập thời điểm, càng là không gì không phá, không có gì không phá. Bầu trời kiếm đạo pháp tắc phong bạo trong nháy mắt liền bị đánh tan, lôi đỉnh cũng triệt để tan đi. Hắn tiếp lấy đi về phía gốc kia hai diệp kiếm thảo, đây mới là hắn mong muốn lấy được căn bản bảo vật, đánh giết cái kia kiếm thứ thú vương chỉ là nhân tiện. Đây mới thật sự là thu hoạch. Nhưng ngay tại Sở Thắng tới gần gốc kia hai diệp kiếm thảo như muốn nổ lên thời điểm, một cỗ trùng tiêu lăng lệ kiếm ý nộn nạo lên, là như thế không thể phá vỡ, như thế bất khuất bất hủ. Rõ ràng, hai diệp kiếm thảo mặc dù không có linh trí, nhưng cũng là có bản năng chống cự nguy hiểm, không nghĩ bị người hái. Chỉ là cỗ kiếm ý này chi uy liền so đầu kia kiếm thứ thú vương công kích càng đáng sợ hơn. Khó trách phía trước, đầu kia kiếm thứ thú vương cũng chỉ là nút trong bóng tối, có lẽ là đang xúc thế, cũng không gấp gáp động thủ. Sở Thắng mặt sắc hơi hơi ngưng lại, mở miệng cười, không tệ, không hổ là chín diệp kiếm thảo họ Hàn Sa, tuy chỉ có hai mảnh kiếm diệp, nhưng cũng hẳn là như vậy cứng cỏi bất khuất. Đã như thế Sở Thắng tự nhiên là càng thêm muốn có được gốc cây này hai diệp kiếm thảo. Mặc dù vẹn vẹn dạng này một gốc chắc chắn không thể giúp hắn đột phá tu vi cảnh giới, nhưng mà để thăng một phen thực lực, tăng thêm kiếm đạo cảm ngộ là tuyệt đối có thể. Ngay tại lúc Sở Thắng dự định lại một lần nữa động thủ thời điểm, từng đạo xa lạ khí tức xuất hiện ở phụ cận bầu trời, những thứ kia là nhân loại tu sĩ khí tức. Có người tới. Sở Thắng lông mày nhíu một cái, lúc này liền nhanh chóng hướng về hai diệp kiếm thảo chụp tới. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem đạo này cơ duyên nắm trong tay lại nói. Dừng tay. Phía trên truyền đến mấy đạo bí thuật công kích, huyền quang bắn tung tóe, đồng thời kèm theo tức giận hét to âm thanh. Này khí tức phá lệ không tầm thường, càng là có đại thánh cảnh đỉnh phong cấp bậc. Hơn nữa còn không chỉ là một đạo. Hừ. Sở Thắng trên thân tuôn ra lạnh thấu xương uy thế, trở tay một trường bung ra, liền đem những công kích kia phá toái. Hắn tiếp tục chụp vào hai diệp kiếm thảo. Cái này có thể nhìn những cái kia đến tu sĩ kinh ngạc, nhưng cũng tại lúc này, vừa xa đại thánh cấp bậc công kích được tới. Đó là thiên tôn cấp, lại không phải thiên tôn cảnh sơ kỳ, ít nhất tại thiên tôn cảnh đỉnh phong. Sở Thắng lông mi trầm xuống, trong mắt lóe lên hàn ý lạnh lẽo. Hắn không còn chụp vào hai diệp kiếm thảo mà là năm đấm hướng về công kích cướp được phương hướng đánh tới. Phanh! Sở Thắng cũng không vận dụng toàn lực, thân hình hơi bị đánh bay tầm 10 bước. Mà đối phương cũng là phát ra một tiếng kinh ngạc sợ hãi thán phục, có thể ngăn trở lao phu một kích này. Sở Thắng ngưng lông mày nhìn về phía trên, chỉ thấy phía trên đứng một đám quần áo hoa lệ, khí tức không tầm thường tu sĩ cường đại, lấy tu sĩ trẻ tuổi làm chủ, trong đó cầm đầu vân bảo thanh niên, bên cạnh đi theo một cái gầy gò lão giả. Vừa rồi thiên tôn cảnh cấp bậc công kích chính là xuất từ cái kia gầy gò lão giả. Đùi cò này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hai diệp kiếm thảo? Hai mảnh kiếm diệp, một âm một dương, tuyệt thế vô song, kiếm ý không gì không phá, đáng sợ đến cực điểm bảo bối tốt ta. Có cái này hai diệp kiếm thảo tuyệt đối có thể trợ công tử thành tựu vô địch thánh vương chi vị. Những tu sĩ kia bắt đầu nghị luận, đồng thời ánh mắt không khỏi nhìn phía trước vân bảo thanh niên. Chúc mừng Lăng công tử, ha ha. Công tử tất thành chúng ta Nam Đẩu tinh vực trẻ tuổi nhất vô địch thánh vương. Cái này một số người a du định hót, thần sắc mười phần định loạn, phản phất cái kia vân bảo thanh niên là cái gì đặc biệt tôn quý nhân vật. Vân bảo thanh niên cũng vui vẻ gật đầu, không có cảm thấy chút nào không thỏa. Hắn cười nhạt một tiếng, không tệ, có gốc cây này hai diệp kiếm thảo bước vào vô địch thánh vương chi vị ở trong tầm tay. Nói xong, hắn liền mệnh lệnh một cái tâm phúc tùy tùng. A Lưu, xuống đem gốc cây này hai diệp kiếm thảo dẫn tới đi. Vân bảo thanh niên thần sắc bình tĩnh, giống như là bụi cỏ này vốn là hắn đồ vật, thái độ là như thế ngạo mạn tự tin. Là. Ở sau lưng hắn chéo phía bên trái, đứng một cái tứ chi phát triển thanh niên bóc người khôi ngô, khí tức vậy mà cũng là có đại thánh cảnh hậu kỳ. Thanh niên khôi ngô ứng thanh dựng lên, trực tiếp liền bắt đầu thân hình hạ xuống, hướng về hai diệp kiếm thảo chụp tới. Nhưng hắn vừa mới rơi xuống, đạo mắt liền phát ra một tiếng kêu rên. Bầu trời tu sĩ nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm hãi nhiên. Chỉ thấy một đầu đấm máu cánh tay rơi xuống giữa không trung, mà thanh niên khôi ngô A Lưu chính đang liều mạng đi bắt chính mình tay cụt. Thế nhưng là tay cụt nhưng lại bị một cố vô cùng sắc bén đáng sợ kiếm khí xoắn nát thành xương máu, vẩy xuống giữa không trung. Một màn này để cho cái kia A Lưu muốn rách cả mí mắt, cả người đều nhanh muốn nổi giận. Nhìn qua màn này phía trên tu sĩ cũng là giật mình. Nhưng A Lưu kêu thảm cùng tiếng kêu rên vẫn là để bọn hắn cực nhanh mà phản ứng lại. Lớn mật, liên Lăng công tử người cũng dám ra tay, chán sống rồi, đơn giản tự tìm cái chết. Công tử, để chúng ta đi giao hơn hắn. Cái này một số người liếc nhìn phía dưới, ánh mắt tập trung vào ở một bên Sở Thắng. Vừa rồi chính là hắn ra tay. Vân Bảo thanh niên con mắt híp híp, một tia sát cơ giữa lặng lẽ thả ra. Hắn căn bản là không nghĩ tới lại có thể có người dám khiêu khích hắn. Phải biết, thân phận của hắn tại toàn bộ Nam Đậu tinh vực cũng là tuyệt đối đỉnh tiêm. Căn bản là không có mấy cái thế lực người dám đối với hắn bất kính, tu sĩ trẻ tuổi trước mặt mọi người, hắn là cao cấp nhất nhân vật. Cho dù là lao bối tu sĩ, cũng không dám ra tay với hắn. Nhưng bây giờ, lại có thể có người dám ở ngay trước mặt hắn, chém dụng tùy tùng của hắn cánh tay. Chương 621, Giao Phong chương 621, Giao Phong ngươi ra tay làm tổn thương ta người. Vì cái gì? Vân Bảo thanh niên thanh âm lạnh như băng truyền xuống tới. Có lẽ tại trong sự nhận thức của hắn, liền không nên có người dám khiêu khích, ngỗ nghịch ý chí của hắn. A, Sở Thắng cười. Chính mình người lớn như thế đứng ở đó gốc hai phụ cận Diệp Kiếm Thảo. Vừa rồi chính mình còn đang muốn đi hai gốc kia hai Diệp Kiếm Thảo cũng là bị cái này một số người cho ngăn cản. Sau đó cái này một số người phảng phất coi là mình không tồn tại một dạng, càng là trực tiếp muốn đi trích hai Diệp Kiếm Thảo. Quay đầu còn hỏi tại sao mình muốn xuất thủ. Ta từ trước đến nay không thích có người ở trên đầu ta nói chuyện. Sở Thắng âm thanh băng lãnh. Sau một khắc, cực hạn đáng sợ kiếm khí xông lên trời không, không gì không phá, tài năng lộ rõ. Đây là liền thiên tôn cảnh đều phải kiêng kỵ kiếm khí. Sở Thắng cũng không sợ đối phương cái kia thiên tôn cảnh lão giả, lúc trước cũng bất quá là Sở Thắng không có ra tay toàn lực ứng đối thôi. Bây giờ, khi hắn bổ ra một kiếm này, Vân Bảo thanh niên đám người sắc mặt lúc này thì thay đổi, cái kia gầy gò lão giả trầm giọng hét một tiếng, làm càn. Dám đối với công tử nhà ta ra tay. Hắn trở tay lần nữa vỗ xuống tới một trường, muốn trấn áp Sở Thắng kiếm khí, nhưng lần trở lại này hắn nhưng không có vận tốt như vậy. Chữ Thảo kiếm quyết lăng lệ kiếm khí trực tiếp quán xuyên đối phương chụp ra một trường kia. Cùng lúc đó, tàn phá bừa bãi kiếm khí phong bạo đem phía trên cái này một số người toàn bộ cho trấn áp xuống. Bành, bành, bành. Cái này một số người như sau sủi cảo một dạng nện xuống tới, thực lực hơi yếu trực tiếp đập xuống đất, cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Cho dù là thực lực khá mạnh, thân hình cũng mười phần bất ổn, thất tha thất thể, có người nửa quỳ trên mặt đất, chật vật đến cực điểm. Thân phận chân quý nhất cái kia Vân Bảo thanh niên sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn ổn định thân hình sau đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thắng, ngươi cũng đã biết ta là ai. Ta quản ngươi là ai? Sở Thắng lạnh buốt nở nụ cười, bụi cỏ này là ta. Không muốn chết, ngay bây giờ cút cho ta. Nghe nói như thế, những thứ này đã đứng dậy, ổn định thân thể tu sĩ cuồng tiếu không thôi. Liền ngươi. Ha ha. Thực sự là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, thật cảm thấy mình có chút bản sự, liền có thể phách lối đúng không? Cho dù nó là ngươi, chỉ cần bị công tử chúng ta vừa ý, như vậy nó liền không còn là ngươi. Tiểu tử, ngươi là cái nào môn phái đệ tử? Dám như thế cùng Lăng công tử nói chuyện. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, thần sắc khinh thường kinh bị. Phản phất Sở Thắng vừa rồi trấn nhiếp tại trước mặt bọn hắn không đáng giá nhắc tới, lại có lẽ là cái kia Vân Bảo thanh niên thân phận cho bọn hắn cực lớn sức mạnh, tựa hồ mặc kệ gặp phải ai, đều có thể ngăn ngược. Chính là cái kia thiên tôn cảnh đại viên mãn lao giả, cũng chỉ là cảm thấy Sở Thắng nắm giữ lấy bảo vật gì, có thể phát huy ra thiên tôn cảnh giới kiếm khí, cũng không có lợi hại cỡ nào. Ha ha. Vậy các ngươi lại là thế lực nào người? Thế mà ngông cuồng như thế. Sở Thắng híp mắt, cười lạnh hỏi lại. Tại cái này Huyền Hoàng tinh vực, cổ kim phủ xem như cực kỳ cường đại a. Chẳng lẽ đối phương môn phái đã cường đại đến có thể hoành hành không sợ? Viễn siêu cổ kim phủ. Xem ra ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết a. Một cái tu sĩ phách lối đến cực điểm, vênh vang đắc ý nói, nghe cho kỹ, chúng ta là Cửu Thiên phủ tu sĩ. Đây là chúng ta Cửu Thiên phủ Lăng công tử. Lập tức liền muốn tấn thăng vô địch Thánh Vương yêu nghiệt. Khuyên ngươi nhanh chóng quỳ xuống dập đầu tạ tội, nói không chừng Lăng công tử còn có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng. Sở Thắng nhíu mày, trầm trọng nói, cái gì Cửu Thiên phủ? Chưa nghe nói qua thế lực nhỏ, cũng dám phách lối. Dứt lời, Sở Thắng không có ý định cùng cái này một số người tiếp tục nói nhảm, chúng ma chi kiếm xuất hiện trong tay, hắn lúc này hướng về cái này một số người chém ra một kiếm. Kiếm khí gào thét, toát ra hàn mang làm cho những này tu sĩ sắc mặt đại biến. Cũng may vẫn là bị Thiên Tôn cảnh đại viên mãn lão giả chặn lại. Ngươi ngay cả chúng ta Cửu Thiên phủ đồ không biết. Cái kia Vân Bảo thanh niên cuối cùng mở miệng, ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chăm chú vào Sở Thắng, ngươi không phải Nam Đậu tinh vực người. Nam Đậu tinh vực? Sở Thắng là người, lập tức liền phản ứng lại. Khó trách cái này một số người lớn lối như thế, thì ra cũng không phải Huyền Hoàng tinh vực tu sĩ, mà là đến từ Nam Đậu tinh vực. Nhưng Sở Thắng cũng chưa từng nghe, hắn mày nhăn lại, chẳng lẽ viên kia thần bí cổ tinh lao ra sau đó, không có rơi vào Huyền Hoàng tinh vực, mà là đến Nam Đậu tinh vực. Sở Thắng phản ứng làm cho những này người sáng tỏ. Tất nhiên không phải chúng ta Nam Đậu tinh vực người, như vậy xem ra là Huyền Hoàng tinh vực. Từ lão, giết hắn. Vân Bảo thanh niên lúc này liền mở miệng, đối với cái kia gầy gò lao giả nói, là gầy gò lao giả lập tức liền hướng về Sở Thắng giết tới, hắn biết Sở Thắng trên người có dị bảo, có lẽ là trong tay thanh kiếm kia, cho nên cũng dùng hết bảy thành trở lên thực lực. Minh ngoan bất linh. Trong mắt Sở Thắng sát ý nở rộ, mình đã cho những thứ này người sống cơ hội, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng tất nhiên bọn hắn không biết tốt xấu như thế, còn nghĩ đánh giết chính mình, đem gốc kia hai diệp kiếm thảo chiếm làm của riêng, như vậy hắn cũng lười lại cho những thứ này người máy sẽ. Trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Sở Thắng rút kiếm lên địch. Lúc này, Vân Bảo thanh niên Lăng công tử bọn người, cũng là đưa mắt nhìn sang gốc kia hai diệp kiếm thảo. Tản ra nồng đậm kiếm ý cùng với mê người lộng lấy hai diệp kiếm thảo luận phẩm cấp đủ có thể đạt đến thiên tôn cấp bậc. Cho dù là không tu kiếm đạo tu sĩ luyện hóa sử dụng, cũng có thể rèn luyện tu vi, tăng cường đại đạo cảm ngộ, tiếp đó đột phá. Như thế một gốc thiên tôn cấp bậc linh dược bảo vật, chắc chắn có thể trợ Lăng công tử đặt chân vô địch Thánh Vương chi vị. Ha ha, chúc mừng Lăng công tử, chúc mừng Lâm công tử. Bên cạnh tu sĩ nhao nhao vớt đuôi lịnh bợ, ánh mắt phá lệ định nọt, mặc dù bọn hắn cũng rất tham lam gốc cây này hai diệp kiếm thảo, nhưng bọn hắn càng hiểu rõ, đây không phải bọn hắn có tư cách chiếm làm của riêng. Vị này Lăng công tử không chỉ có là cựu thiên phủ nhân vật đại biểu, càng là có hy vọng siêu thoát hư thần cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, có chuẩn đế chi tư. Một khi chờ hắn bước vào vô địch thánh vương chi cảnh, liền sẽ đi tới cường đại hơn tinh vực, khiêu chiến nơi đó thiên tài. Hắn thân phận chính là cựu thiên phủ phủ chủ tôn nhi, càng có một vị đến từ càng mạnh mẽ hơn tinh vực sư tôn. Sư tôn là một tôn chuẩn đế cường giả, chân chính chuẩn đế. Như thế thân phận hiển hách bối cảnh, thử hỏi tại nam đầu tinh vực, ai dám không sợ? Ai không kính sợ? Vân Bảo thanh niên Lăng công tử nhàn nhạt gật đầu, thu hồi tốt. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền đưa tay đi bắt gốc kia hai diệp kiếm thảo. Quá trình này không người dám cùng hắn tranh đoạt, cũng không có người dám đỏ mắt. Nhưng mà gốc cây này hai diệp kiếm thảo bản chính là thiên tôn cấp bậc linh dược, tản mát ra kiếm ý cùng kiếm khí biết bao lăng lệ bất khuất, há lại là dễ dàng liền có thể lấy được. Vân Bảo thanh niên Lăng công tử vừa nhô ra tay liền bị một cỗ trùng tiêu sắc bén kiếm ý cho đánh lui, thân hình lảo đảo lui ra phía sau, hơi có chút chật vật. Thật mạnh. Cái kia Lăng công tử sắc mặt ngưng lại, lại ngược lại càng thêm kinh hỉ. Bụi cỏ này càng mạnh, mang ý nghĩa hắn thu hoạch càng lớn. Hắn lần nữa đưa tay, vận chuyển sức mạnh chụp tới, một thân đại thánh cảnh viên mãn khí tức vung thả ra tới. Tại đại thánh cảnh cùng trời tôn cảnh ở giữa, phân ra một cái cấp độ, đó chính là đạt đến thiên tôn cảnh phía dưới vô địch cấp bậc tu sĩ, có thể gọi là vô địch thánh vương. Thánh cảnh bên trong vương giả. Đây là chư thiên vạn vực bên trong một cái phân chia, kỳ thực cùng thủy nguyên tinh thượng tuyệt thế vương giả có chỗ tương tự. Chương 622, Ngân Nguyệt Lang tộc. Chuẩn đế hư ảnh phân thân chương 622, Ngân Nguyệt Lang tộc. Chuẩn đế hư ảnh phân thân bất đồng chính là, tại thủy nguyên tinh đạt đến đại thánh cảnh viên mãn, chính là tuyệt thế thánh vương. Dù sao tại thủy nguyên tinh có thiên địa áp chế, thiên tôn cảnh cường giả không thể xuất thế không thể vận dụng thiên tôn cấp bậc sức mạnh. Như vậy đại thánh cảnh viên mãn liền đã là thiên tôn cảnh phía dưới cảnh giới tối cao, cho nên xưng là tuyệt thế thánh vương cũng không có gì vấn đề. Nhưng mà trong tinh không, tại cái này chư thiên vạn vực, vô địch thánh vương là tại thiên tôn cảnh phía dưới đạt đến tuyệt đỉnh, đột phá tầng kia mở miệng che chắn, cũng không còn cách nào tiếp tục để thăng, chỉ có thể tiến thêm một bước đột phá thiên tôn cảnh trạng thái cảnh giới. Cho ta thần phục. Lăng công tử gầm thét một tiếng, khí tức đáng sợ lưu chuyển, tính toán chấn áp cái kia một gốc hai diệp kiếm thảo. Còn lại tu sĩ cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm. Nhưng mà làm bọn hắn bất ngờ là, Lăng công tử lại một lần nữa bị đánh lui. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một đạo nghiền ngẫm âm thanh hài hước. Lăng Vân, ngươi cũng bất quá như vậy a, thậm chí ngay cả một gốc cỏ nhỏ đều bắt không được. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cực lớn quạt ba tiêu vắt ngang ở trên bầu trời, tại trên đó quạt ba tiêu đứng một đám hình dáng tướng mạo có chút cổ quái tu sĩ. Đương nhiên, bọn hắn cũng là hình người, nhưng lỗ tai, diện mạo cùng với sau lưng lại khác tại bình thường nhân loại. Trong mắt của bọn họ là màu bạc, đứng sau lưng một con sói đuôi, màu tóc cũng nhiều là ngân sắc, màu xám. Ngân Văn. Lăng Vân sắc mặt khó coi, những thứ khác Cửu Thiên phủ đệ tử cũng là ánh mắt kinh ngạc. Người đến chính là Ngân Nguyệt Lang tộc. Không nghĩ tới các ngươi Ngân Nguyệt Lang tộc cũng phát hiện viên này cổ tinh. Lăng Vân âm thanh có chút âm u lạnh lẽo khó chịu, mặc dù tại Nam Đầu tinh vực, Cửu Thiên phủ uy thế rất mạnh, chính là thế lực bá chủ, nhưng Ngân Nguyệt Lang tộc cũng không phải nhân tộc thế lực, bọn hắn tự xưng là thái cổ thần tộc, nội tình 10 phần cổ lão, không kém gì Cửu Thiên phủ. Các ngươi Cửu Thiên phủ đồ có thể phát hiện, ta Ngân Nguyệt Lang tộc sẽ phát hiện không được. Ngân Văn thần sắc điểm ai, cực lớn quạt ba tiêu dần dần hạ xuống, mà thân hình của nàng cũng bay thẳng ra. Đây là một cái dung mạo đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng sói cái. Hào một gốc hai diệp kiếm thảo thuộc về ta. Ngân Văn khoảng cách gần cảm nhận được hai diệp kiếm thảo khí tức sau, trong mắt cũng là sinh ra ý mừng, cùng với vẻ tham lam. Hừ, ta nhìn ngươi là tại người si nói mộng, bụi cỏ này là ta. Lăng Vân quát lạnh, không nói hai lời mà liền hướng đối phương ra tay rồi, hắn để mắt tới đồ vật há có thể chắp tay nhường cho người khác. Ha ha, Lăng Vân, đừng tưởng rằng người khác định mà ngươi, ngươi chính là Nam Đầu tinh vực tối cường thiên tiêu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngân Văn không sợ chút nào đánh trả ra tay. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt Lang tộc người nhao nhao rơi xuống, Cửu Thiên phủ đệ tử. So chiêu một chút a. Theo Ngân Văn cùng Lăng Vân giao phong, Ngân Nguyệt Lang tộc cái này một số người tự nhiên cũng sẽ không ở một bên quan chiến, ngược lại đối với Cửu Thiên phủ ra tay. Dù sao tại Nam Đầu tinh vực, Ngân Nguyệt Lang tộc cùng Cửu Thiên phủ luôn luôn là rất không hợp nhau, cho tới bây giờ cũng không phải là bằng hữu gì. Hừ. Ngân Nguyệt Lang tộc càn rỡ. Cửu Thiên phủ đệ tử cũng ra tay nên địch. Trang diện lập tức trở nên hỗn loạn lên, đủ loại võ kỹ bí thuật của ngoành loạn tạc. Hai diệp kiếm thảo là ta. Lăng Vân oanh kích xuất thủ đồng thời, lại lần nữa hướng về hai diệp kiếm thảo chấn áp tới. Ngươi, vậy ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có đáp ứng hay không. Ngân Văn cười lạnh, công kích của nàng ẩn chứa Ngân Nguyệt Lang tộc huyết mạch chi lực, dị thường băng lãnh, nếu rơi vào tay dính bảo, chẳng mấy chốc sẽ tê băng. Trọng điểm là nếu như tại đêm tối, Ngân Nguyệt Lang tộc có thể hấp thu nguyệt chi lực tới tăng phúc chiến lực. Đương nhiên, cho dù là trong tinh không, Ngân Nguyệt Lang tộc cũng có thể hấp thu tinh thần chi lực, mặc dù hiệu quả không phải tốt như vậy, nhưng đã có chút dọa người rồi. Ngân Văn đồng dạng đối với hai diệp kiếm thảo nắm chắc phần thắng, tuyệt sẽ không nhường cho Lăng Vân. Hai người cũng là riêng phần mình thế lực tuyệt đại thiên tiêu, bây giờ toàn lực bộc phát, trong lúc nhất thời cũng là khó phân sàn sàn nhau, không cách nào dễ dàng giải quyết đối thủ. Phúc, nhưng mà, một đạo thổ huyết âm thanh từ đằng xa truyền đến, cùng với một cái tựa như bưng diều đứt dây bay ngược trở về lão giả, để cho Cửu Tiên phủ cùng Ngân Nguyệt Lang tộc người đều ngẩn ra. Thực sự là thật can đảm. Chỉ thấy Sở Thắng xách theo nhuốm máu trùng ma chi kiếm dậm chân mà đến, ánh mắt của hắn lạnh lùng thâm thúy, ta xem trước bên trong cơ duyên, lại bị các ngươi tranh đoạt. Nếu đều muốn chết, vậy thì tới đi. Một màn này để cho Ngân Văn chờ Ngân Nguyệt Lang tộc tu sĩ sửng sốt. làm sao còn có một người? Đây là người nào? Ngân Văn ánh mắt lấp lóe, tầm mắt của nàng tập trung vào Sở Thắng. Nhưng một giây sau, sắc mặt nàng trở nên hãi nhiên hoảng sợ, bởi vì nàng nên tiếp là Sở Thắng không khác biệt một kiếm. Đáng chết! Ngân Văn giống giận, trên thân đột nhiên bộc phát ra một kiện át chủ bài, bốc cháy lên hừng hực thanh quang hỏa diễm, đem nàng bao khỏa. Đến nôi cái kia Lăng Vân, căn bản là không nghĩ tới Tử Lao ra tay người này lại còn có thể sống. Tử Lao! Lăng Vân hét lớn, Cửu Thiên phủ những đệ tử kia cũng khiếp sợ không thôi. Nhưng lúc này cái kia Thiên Tôn cảnh đại viên mãn Tử Lao đã bị Sở Thắng đả nhất kiếm quán xuyên lồng ngực, chỉ có điều bởi vì Thiên Tôn cảnh đại viên mãn tu vi tạm thời còn chưa có chết, nhưng cũng đã không còn sức hoàn thủ, lập tức liền phải chết. Làm sao có thể tới kịp cứu viện? Mà Sở Thắng sát tâm cũng là kiên định lạ thường lạnh lùng, cái này một số người không chỉ có muốn bảo, còn muốn giết người. Sở Thắng há sẽ bỏ qua bọn hắn? Bang! Kiếm khí lướt xuống, không gì không phá. Cái kia Lăng Vân rung động không hiểu, người này đến tuột cùng là ai? Huyền Hoàng tinh vực tu sĩ sao? Làm sao lại cường đại như vậy? Hoảng sợ Lăng Vân dần dần bình tĩnh trở lại, bởi vì sư phụ của hắn lưu cho hắn thủ đoạn bảo mệnh bạo phát, hóa thành một đoàn lồng ánh sáng màu xanh lam che chở hắn, đồng thời, một lao giả hư ảnh hiện lên. Rõ ràng là sư phụ của hắn, một vị đến từ một mảnh khác càng cường đại hơn tinh vực, xem như tinh không cổ lộ tiếp cận đoạn thứ hai trên đường tinh không khu vực, một vị cường đại một kiếp chuẩn đế. Sư phụ! Lăng Vân hô to. Đạo kia chuẩn đế hư ảnh khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quét về Sở Thắng bên này, chết. Không có gì hai lời, đạo hư ảnh này ngang ngược bá đạo ra tay, dị thường sự cường thế. Trực tiếp liền muốn giết Sở Thắng, vì hắn đệ tử báo thù. Nhưng mà Sở Thắng cũng là nổi giận, ta liền chân chính chuẩn đế đều giết qua, huống chi chỉ là ngươi chỉ là một cái bóng mở phân thân. Dạng này một đạo phân thân, nhiều lắm là có thể có một phần mười một kiếp chuẩn đế chiến lực. Sở Thắng thừa nhận, đích xác rất mạnh. Nhưng mà, hắn thấy, còn không bằng đầu kia tinh không cự thú. Dù sao tinh không cự thú nhục thân lực phòng ngự thật sự là cực kỳ cường hãn, phản phất bị hắn cắn nuốt hết những ngôi sao kia, đều thành thân thể phòng ngự che chắn. Nhưng trước mắt này cái một kiếp chuẩn đế hư ảnh phân thân, ngay cả thực thể cũng không có thể có cái gì phòng ngự? Thử xem ta mới nhất lĩnh ngộ được kiếm đạo a. Trong lòng Sở Thắng gầm thét, hữu tình chi kiếm. Một sát na này, vô biên kiếm khí sắc bén tàn phá bừa bãi, giống như thủy triều điên cuồng hội tụ. Viên này cổ tinh lập tức trở nên gió nổi mây phun, sắc trời lờ mờ. Sở Thắng toàn lực thôi động chuẩn đế binh cấp độ chủng ma chi kiếm, lại dựa vào chữ đấu ma kệ, gấp trăm lần tăng phúc chiến lực của hắn. Hắn cũng không có lấy ra tiên kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyển, Sở Thắng đã đem Bích Lạc Hoàng Tuyển coi là át chủ bài, đồng thời cũng không muốn quá mức ỷ lại. Thế là, khi Sở Thắng lĩnh ngộ được hữu tình chi kiếm bổ ra thời điểm, cái kia phảng phất chém hết nhật nguyện tinh thần kiếm đạo chân lý cũng ẩn chứa trong đó, còn có chân chính không gì không phá, bất hủ bất diệt tình chữ vĩnh hằng. Chuẩn đế hư ảnh phân thân. Chết. Chương 623, đánh giết Cửu Thiên phủ đệ tử. Chương 623, đánh giết Cửu Thiên phủ đệ tử. Làm đạo kia chuẩn đế hư ảnh phân thân bị Sở Thắng chém chết mấy mắt, Lăng công tử mấy người Cửu Thiên phủ đệ tử sắc mặt đã một mảnh ngốc trệ. Sư phụ Lăng công tử ngây ra như phỗng, đã không biết nên nói cái gì, hoặc có lẽ là hắn cũng nói không ra lời gì tới, đã nghẹn lại. Hắn chết, cũng nên đến với ngươi. Sở Thắng không có hai lời, nhất kiếm nữa bổ về phía Lăng công tử những thứ này Cửu Thiên phủ tu sĩ. Tuyệt thế kiếm quang trong tinh không hằng nãng, lệnh không gian đều phá toái ra từng cái khe hở ngấn lộ. Một màn này thấy Ngân Nguyệt Lang tộc sinh linh sắc mặt trắng bệnh. Đây là thực lực gì? Hắn thật là tu sĩ trẻ tuổi sao? Vì cái gì ta cảm giác hắn so Thiên Tôn cảnh còn muốn mãnh liệt một cái? Ngân Nguyệt Lang tộc thanh niên hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cái kia Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ Ngân Văn càng là như vậy, ánh mắt nàng hoảng sợ hãi nhiên. Tại những này Ngân Nguyệt Lang tộc nhìn chăm chăm phía dưới, Cửu Thiên phủ người liền như vậy bỏ mình, toàn bộ tử vong, một tên cũng không để lại. T. Ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh bên tai không dứt, ngay sau đó là Ngân Nguyệt Lang tộc đám người hoảng sợ đảo vong la lên. Hắn nhìn tới. Xong, làm sao bây giờ thiếu chủ, chúng ta phải chết sao? Những thứ này Ngân Nguyệt Lang tộc sinh linh đã tuyệt vọng, bọn hắn chỉ cảm thấy hai chân của mình phảng phất trói lại một toàn núi lớn, căn bản trốn bất động. Đương nhiên, trừ cái đó ra chính là, bọn hắn chuyến này cũng không đi theo Thiên Tôn cảnh hộ đạo trưởng lão, cũng là thế hệ trẻ tuổi, cho nên vào giờ phút này bọn hắn càng thêm tuyệt vọng. Cái kia thân hình hiểu điệu mỹ mạo Ngân Nguyệt Lang tộc thiếu chủ Ngân Văn cũng là hung hăng nuốt nước miếng một cái, nàng toàn thân đều đang phát run, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người kinh khủng như vậy. Mà giờ khắc này Sở Thắng nhưng lại không quét về phía bọn hắn, dù sao bọn hắn quá yếu, mà là cho Cửu Thiên phủ cái kia Lăng công tử lão bộ bổ một đao. "Ngươi giết Lăng Vân thiếu chủ, ngươi song Thiên Tôn cảnh biến mãn lão bộ gắt gao trừng to mắt, khó khăn nói, đến nơi này giống như ruộng đồng vậy mà đều còn có uy hiếp Sở Thắng ý nghĩ, hoặc là tại lúc sắp chết còn nghĩ xem Sở Thắng sẽ hay không lộ ra cái gì vẻ mặt sợ hãi." Sự thực là hắn suy nghĩ nhiều, Sở Thắng không có như vậy quan tâm. Một tôn chuẩn đế cường giả mà thôi, huống chi vẫn là tại tinh không cổ lộ đoạn đường thứ nhất vùng tinh không này khu vực chuẩn đế, đại khái là một cái một kiếp chuẩn đế lao tổ cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy đối với Sở Thắng tới nói xác thực rất mạnh. Dù sao rời đi thủy nguyên tinh, không có thiên đạo áp chế, Sở Thắng không còn có thể lặp lại chạm đế hành động vĩ đại. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Sở Thắng chỉ sợ một kiếp chuẩn đế, hắn đồng dạng có chống lại thủ đoạn của đối phương. Di ngôn nói xong sao? Nói xong cũng chết đi. Sở Thắng thần sắc lãnh đạm bung ra một kiếm, đem người này kết quả. Chủng ma chi kiếm đem cái này Thiên Tôn huyết nhục sức mạnh thôn vệ không còn một ngống, mặc dù đã đúc lại đi qua chủng ma chi kiếm, không còn ẩn chứa thôn vệ kiếm cái kia một khối nhỏ bé mảnh vụn. Nhưng dù sao vẫn là một cái ma kiếm hấp thu máu tươi có thể tăng cường đặc tính vẫn là tại. Đương nhiên, chủng ma chi kiếm bây giờ là chuẩn đế binh cấp độ, coi như có thể hấp thu máu tươi, cũng không biết cần bao nhiêu mênh mông bằng bạc mới có thể tiến đến giai, Sở Thắng cũng không dự định dựa vào loại phương thức này để cho chủng ma chi kiếm tiến đến giai. Hết thảy liền thuận theo tự nhiên, đều xem thiên ý cơ duyên á đánh chết tất cả cửu thiên phủ tu sĩ sau đó, Sở Thắng ánh mắt cuối cùng rơi vào Ngân Nguyệt Lang tộc những người này trên thân. Khoe miệng của hắn câu lên, ánh mắt nghiền ngẫm, "Nha, các ngươi không chạy." Nghe được hắn lời nói, những thứ này Ngân Nguyệt Lang tộc sinh linh cũng sắc khóc. Bọn hắn ngược lại là muốn chạy a. Thế nhưng là khí thế đều bị ngươi phong tỏa, lấy cái gì chạy? Lại nói thiếu chủ kia Ngân Văn đã cho trong tộc trưởng bối phát ra tin cầu cứu, nhưng mà nàng cũng biết có thể thời gian không đủ, tâm tình rất là tuyệt vọng. Lần này là ta Ngân Văn nhìn lầm, không nghĩ tới các hạ thực lực khủng bố như thế, ta nhận thua. Ngân Văn cắn răng mở miệng, mười phần bất lực. Sở Thắng nghĩ nghĩ, kỳ thực không có cần thiết gì lại giết Ngân Nguyệt Lang tộc người, bởi vì bọn hắn không giống với cựu thiên phụ tu sĩ, cái này một số người từ đầu đến cuối liền đối với chính mình không có uy hiếp, xem như kẻ đến sau. Cựu thiên phủ những tên kia, cùng với cái kia thiên tôn cảnh đại viên mãn lao giả, mới ép chính mình sinh ra sắc cơ. Đương nhiên, cũng không đại biểu hắn sẽ dễ dàng buông tha những thứ này Ngân Nguyệt Lang tộc ra hỏa. Giao ra các ngươi trên thân tất cả bảo vật, ta có thể tha các ngươi một mạng. Lúc này, Sở Thắng nhàn nhạt mở miệng nói ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, không gợn sóng chút nào. Lời này vừa nói ra, Ngân Nguyệt Lang tộc người trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Ngươi không giết chúng ta? Ngân Văn bất khả tư nghị nhìn qua Sở Thắng. Sở Thắng thần sắc thoáng nhìn, lạnh bước nói, không muốn sống mà nói, cũng được. Ngân Văn trong nháy mắt ngạt thở, đội vàng kinh hoàng mở miệng, đều nhanh đem bảo vật giao ra. Nhanh. Nói chuyện đồng thời, nàng càng đem chính mình nhận chữ vật, cùng với đeo trên người đủ loại bảo vật toàn bộ lấy ra. Nàng biết những vật này cùng mình tính mệnh cùng so sánh, không đáng một đồng. Mà những vật này cũng đồng dạng ngăn không được một cường giả như vậy sát phạt. Những thứ khác Ngân Nguyệt Lang tộc người phản ứng lại, nhao nhao bắt trước, không dám chút nào tiểu động tác. Thậm chí có người bởi vì trên người bảo vật không thiếu, tỉ như thể nội luyện hóa không thiếu bảo vật, muốn lập tức toàn bộ giải trừ lấy ra còn có chút phiền phức, cũng sắp khóc. Đây nếu là chậm một điểm nửa điểm, có thể nhỏ mệnh liền không có a. Cũng may Sở Thắng vẫn tương đối nhân từ, cho bọn hắn đầy đủ lấy ra bảo vật thời gian. Bởi vì Sở Thắng đem lực chú ý đặt ở gốc kia hai trên thân diệp kiếm thảo. Hữu tình chi kiếm. Trong lòng Sở Thắng ám uống, lấy lưu tình chi kiếm tuyệt thế kiếm ý đổ xuống mà ra, bao trùm gốc kia hai diệp kiếm thảo tại chỗ đem hắn trấn áp. Bất khuất, không gì không phá. Sở Thắng kiếm ý cũng tương tự có. Cho nên tại Sở Thắng làm thật sau đó, gốc cây này hai diệp kiếm thảo không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn liền bị Sở Thắng cho thu phục. Lúc này, Ngân Nguyệt Lang tộc tất cả mọi người cũng là đều đem riêng phần mình trên người tất cả bảo vật toàn bộ giao ra, không có một cái nào dám tàng tư. Sở Thắng cũng lười dò xét, bởi vì không cần phải vậy. Hắn chỉ là không muốn dễ dàng thả đi cái này một số người mà thôi, dù sao đi ra hôn lúc nào cũng cần phải trả, một lời không hợp mà liền nghĩ cướp vốn nên thuộc về hắn cơ duyên, chẳng phải là cần đánh đổi một số thứ. Mà cựu thiên phủ những người kia trả ra đại giới chính là chết. Cút đi. Sở Thắng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ngân Nguyệt Lang tộc mọi người nhất thời như chút được gánh nặng, vội vàng thoát đi. Bị vây quanh vị thiếu chủ kia Ngân Văn ngoái nhìn một cái này thần sắc lạnh lùng nhân loại nam tử, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng có chút cảm giác phức tạp, nhịn không được nói, chúng ta còn có thể gặp lại. Những thứ khác Ngân Nguyệt Lang tộc người lập tức toàn thân kinh hãi, vội nói, thiếu chủ, ngươi cũng đừng lại khiêu khích vị này a. Đúng vậy a, chúng ta cái này thật vất vả mạng sống. Bọn hắn chỉ sợ Sở Thắng truy sát tới, quả nhiên là đem hết bú sữa mẹ khí lực đào vong. Sở Thắng lại là lười nhắc để ý cái này một số người. Thu phục hai diệp kiếm thảo sau đó, hắn liền muốn tiếp tục nếm thử tinh tiến chính mình lĩnh ngộ được một kiếm kia, đồng thời gốc cây này hai diệp kiếm thảo cũng có thể để cho tu vi của mình tăng thêm một chút. Do dự một chút, Sở Thắng hướng về nguyên bản Sở Hồng Y Lìa đợi chỗ trở về. Gốc kia hai diệp kiếm thảo đầy đủ hắn hảo hảo mà bế quan tu hành một phen, nhất là võ đạo tự sáng tạo đạo pháp. Có lẽ, cùng Sở Hồng Y ở cùng một chỗ càng có cảm giác an toàn. Chương 624, trong tinh hải ánh mắt chương 624, trong tinh hải ánh mắt A-hô. A-hô. Chật vật thoát đi Ngân Văn chờ Ngân Nguyệt Lang tộc sinh linh điên cuồng thở hổn hển, cuối cùng là hung hăng cách xa cái kia nhân loại đáng sợ chỗ khu vực. Làm sao bây giờ a, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ tại trên viên này cổ tinh bên trên sao? Có dạng này một kẻ hung ác, nếu là gặp lại liền xong rồi. Có người hung hăng nuốt nước miếng một cái nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi màu sắc. Ngân Văn hít sâu một hơi nói, viên này kiếm đạo cổ tinh nhận chứa lớn cơ duyên, hiếm thấy đi vào, cũng không cần dễ dàng ra ngoài. Chỉ cần chúng ta không gặp được người kia, coi như gặp, lập tức quay đầu chạy trốn, chỉ cần không trêu chọc hắn hẳn là liền không có vấn đề. Trong lòng Ngân Văn tự nhiên là không cam lòng, thật vất vả đi bảo, há có thể dễ dàng buông tha. Huống chi đến bây giờ, cái kia Lăng Vân chết, nhưng mà nàng còn sống, nàng Ngân Nguyệt Lang tộc người đều sống sót, đây không phải là thắng lợi sao? Nhưng mà vừa nghĩ tới cái kia Lăng Vân, Ngân Văn thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, sợ không cần bao lâu, sẽ có một tôn chuẩn đế buông xuống. Đó cũng không phải là chúng ta Nam Đầu tinh vực nhân vật, mà là cá chuẩn tinh vực chuẩn đế. Tinh không cổ lộ đoạn đường thứ nhất bên trên tinh không khu vực, nhất là hoang vắng, biên giới, yếu đuối, thuộc về Huyền Hoàng tinh vực, cùng với càng nhiều bản vẻ, Man Di vô danh tinh vực, dạng này vô danh trong tinh vực, có thể ngay cả sinh mệnh ngôi sao cũng không có mấy cái. Huyền Hoàng tinh vực chẳng qua là một cái trong đó đại biểu, thuộc về thế đội thứ 3 trong tinh vực yếu nhất, hạ chót. Mà lân cận Nam Đầu tinh vực, liền xem như hơi mạnh một chút, là thế đội thứ 3 trong tinh vực trung du cấp độ. Đến nỗi cái kia Cựu Thiên phủ Lăng Vân một kiếp chuẩn đế sư phụ chỗ cá chuẩn tinh vực, nhưng là thế đội thứ 3 trong tinh vực thượng du cấp độ tinh vực. Thực lực mạnh yếu có thể thấy được luồng đốn. Viên này kiếm đạo cổ tinh, chẳng mấy chốc sẽ không bình yên, bất quá ngôi sao này che chắn cực kỳ kiên cố, liền xem như chuẩn đế đi vào, chỉ sợ ít nhất cũng phải bị áp chế tại hư thần cảnh viên mãn, thậm chí thấp hơn. Ngân Văn trầm giọng nói, cái này cũng là vì cái gì Ngân Nguyệt Lang tộc chỉ bọn hắn những người này một cái nguyên nhân. Tu vi cảnh giới quá mạnh tu sĩ đi vào, muốn bị áp chế, nếu không cẩn thận xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy coi như quá bị thua thiệt. Rất nhanh, những thứ này Ngân Nguyệt Lang tộc tu sĩ điều chỉnh một phen đi qua liền bắt đầu tìm kiếm mới cơ duyên, cũng là rất ổn. Lại nói viên này thần bí kiếm đạo cổ tình, cũng tại trong tinh không đập ra một mảnh việc không ai quản lý khu vực, nhất định phải nói mà nói, lại có thể xem như huyền hoàng tinh vực địa bàn. Nhưng một tòa tinh vực cũng không có chủ nhân, luận địa bàn cũng không quá thỏa đáng, chỉ có thể luận phạm vi, nhưng cho dù là phạm vi, cũng có mơ hồ tính chất. Cho nên ngoại trừ huyền hoàng tinh vực cường giả đi vào, nam đầu tinh vực, cùng với lân cận một cái khác tinh vực, Tây Nguyên tinh vực, đều có tu sĩ ra trận. Tây Nguyên tinh vực thực lực ngược lại là cùng nam đầu tinh vực không sai biệt lắm, nhiều lắm là hơi lại mạnh một chút, cũng là thế đội thứ 3 trung lưu cấp độ. Xa xa trong tinh không, một mảnh giống như một gốc cực lớn màu tím vinh quang buổi sáng trong tinh không, rất nhiều phiến tinh vực quần hội tụ, sinh mệnh ngôi sao càng là nhiều vô số kể, ít nhất là hơn ức quả trở lên. Cái kia giống như vinh quang buổi sáng đông đảo tinh vực quần tạo thành một vùng biển sao, một mảnh thuộc về tinh thần hải dương. Ở đây, một ngôi sao liền tựa như trong đại dương một giọt nước. Lúc này mới có tinh hải chi danh. Tinh hải, so với tinh hồ phạm vi đại thượng tướng gần một tức lần. Mảnh này sao khiên như hải, là tới gần tinh không cổ lộ đoạn đường thứ nhất gần nhất một vùng biển sao. Xem như chư thiên vạn vực bên trong một cái tương đối phồn hoa võ đạo trung tâm, đương nhiên, giới hạn tại tinh không cổ lộ đoạn đường thứ nhất. Không có ai biết, khi bởi vì tinh không cự thú bộc phát, Sở Thắng rơi xuống đệ tam hư vô không gian, ngoài ý muốn mang ra viên kia thần bí kiếm đạo cổ tinh lúc. Sao khiên lưu trong biển, rất nhiều tu hành kiếm đạo đạo thống, nhất là lấy kiếm thành đạo, gạt chân, vẹn vẹn lấy kiếm làm tên kiếm môn càng là hoàn toàn bị tinh động đến. Kiếm môn, một tòa rộng lớn cổ lão tiên phong chỗ sâu, tóc mai điểm bạc tăng thương lão giả mở mắt ra. Lão giả này khí tức giống như phàm nhân, nội liễm đến cực điểm, lại thật giống như phản phát quy chân. Đương nhiên, lão giả chính là một tôn chuẩn đế, lại còn không phải thông thường một kiếp chuẩn đế, ít nhất tại hai kiếp. Kiếm đạo, ta cảm ứng được, thuộc về vùng vũ trụ này chân chính kiếm đạo một phần lực lượng. Nó xuất hiện. Tinh không cổ lộ là mở ra sao? Lão giả trong đôi mắt bộc phát ra bóng lượng tia sáng, tinh thần phấn chấn. Vì sao lại có tinh không cổ lộ thuyết pháp này? Nó phân cuối, chư thiên vạn vực rất nhiều cường giả, đạo thống đều biết, thế nhưng là điểm xuất phát ở nơi nào? Nhưng tiên có người biết, chỉ biết là rất nhiều sao vực chỗ không gian vị trí, là đối chiếu tinh không cổ lộ phân chia mệnh danh. Nhưng mà con đường này kỳ thực rất hư vô, nhưng một mực tồn tại, chư thiên vạn vực người không thể nào đem tinh không cổ lộ coi là chuyện đáng kể, lại cũng không biết con đường này lúc nào xem như đúng nghĩa mở ra. Chỉ có thể suy đoán, là một thời đại sắp tiến vào thịnh thế huy hoàng, tiến vào luận thế, đại thế chi tranh thời điểm, tinh không cổ lộ mở ra. Mà một khi mở ra, sẽ xuất hiện toàn bộ chư thiên vạn vực, đều làm người đỏ mắt, không tưởng tượng được đáng sợ cơ duyên, có lẽ sẽ phân bố tại tinh không các ngóc ngách. Bây giờ, kiếm môn vị này chuẩn đế liền cảm ứng được, ánh mắt của hắn sáng ngời như lửa. Tìm được nó, nhất định phải tìm đến nó. Nếu có thể tìm được nó, tương lai chứng đạo thành đế cũng không phải là mộng, thậm chí siêu thoát tại đế. Không bao lâu, đạo thông kiếm môn dốc toàn bộ lực lượng, đệ tử trong môn phái trong tinh không hành động, càng có hư thần cảnh cường giả ngao du tinh không. Đến nơi kiếm môn chuẩn đế, tự nhiên cũng không chỉ một vị, cũng là nhao nhao rời đi kiếm môn, tìm kiếm kiếm đạo nó. Cái này là mỗi người dựa vào vật khí, ai tìm được chính là của người đó, không có khiêm nhường nói chuyện, cho dù là đồng môn. Không chỉ là kiếm môn cái này một thế lực, phàm là tu luyện kiếm đạo đạo thống, hay là phương diện kiếm đạo đại cường giả, đặt đến chuẩn đế cấp độ, đều tại từ nơi sâu xa sinh ra nhất định cảm ứng. Phản phất có thần bí cổ lão kiếm đạo chân lý từ cái kia treo cao không thể nhận ra thần bí cựu thiên rơi xuống. Thần bí kiếm đạo cổ tinh. Nhìn xem Sở Hồng Y đi theo cũ đang nướng nàng thì rừng, Sở Thắng có chút ngạc nhiên. Nữ nhân này vừa rồi vẫn đợi ở chỗ này, nướng lâu như vậy còn không có đã nướng chín. Sở Thắng trầm mặc, cũng không biết muốn cùng nàng nói cái gì. Sở Hồng Y lìa nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, muốn ăn. Vẫn được. Sở Thắng mạn bất kinh tâm nói, ta muốn bế quan tu luyện một hồi. Sở Hồng Y thì con mắt lấp lóe, lạnh như băng nói, ngươi bế quan cùng ta có liên quan gì? Sở Thắng cũng nói, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng Sở Hồng Y lìa giao lưu, chính mình cùng nàng đến cùng có quan hệ gì? Thực sự là sư đồ gặp lại sau chuyển thế không biết bao nhiêu lần. Sở Thắng chỉ ở bên cạnh sơn động ngồi xuống, lấy ra hai diệp kiếm thảo liền bắt đầu nuốt luyện hóa. Chỉ trong nháy mắt, vô cùng bàng bạc đậm đà kiếm đạo cảm ngộ bao trùm tại Sở Thắng trong lòng, để cho hắn lập tức liền phảng phất đưa thân vào kiếm đạo hải dương. Duy nhất chân ngã vô lượng động thiên thế giới bên trong, cái kia một gốc còn sống, toàn bộ chư thiên vạn vực duy nhất một gốc thái cổ thập hùng, chín diệp kiếm thảo khẽ đung đưa, cũng đồng dạng tản ra không gì không phá, khinh thường cửu thiên sắc bén kiếm đạo khí tức. Cao cỡ nửa người cảnh liễu cũng là hơi rung nhẹ. Phảng phất thấy trước cái gì? Chương 625, áo nghĩa chương 625, áo nghĩa phủ thế tam thiên đại đạo, huyền diệu mọi loại, khác đường duy nhất là vì áo nghĩa. Kiếm có kiếm chi áo nghĩa, đao có đao chi áo nghĩa. Kiếm giả nuốt luyện hóa hai diệp kiếm thảo trong lòng Sở Thắng bằng thêm rất nhiều kiếm đạo cảm ngộ. Hắn cảm giác thân hình của mình tại một đoạn thời khắc đông nhiên cất cao, hắn tựa như hóa thành một tia siêu thoát trần tướng, thoát ly tự thân, quan sát phía dưới, quan sát toàn bộ thiên địa. Ta không phải là tại cảm ngộ kiếm đạo sáng tạo tinh tiến đạo pháp sao? Làm sao lại như thế? Sở Thắng nội tâm kinh ngạc, những cái kia quanh quẩn ở trong lòng thanh âm đặc thù cũng không phải hắn cảm ngộ. Áo nghĩa? Áo nghĩa lại là cái gì? Phu đạo giả, chúng sinh cùng hưởng, cùng tử chung vừa, mắt gặp chim mà thành sắc kiếm giả, mười bạn a. Sở Thắng rất nhanh liền từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, hắn truyền ra cái kia một đạo hữu tình chi kiếm đích sắc tăng lên không thiếu. Nhưng mà để cho Sở Thắng càng thêm kích động cùng kinh hãi cũng không phải cái này, mà là áo nghĩa. Sở Thắng bạn bạn không nghĩ tới, chính mình chỉ là luyện hóa gốc kia hai diệp kiếm thảo vậy mà liền ngoài ý muốn nghe được dấu ở tòa này thần bí kiếm đạo cổ tinh bên trong cùng kiếm có liên quan kinh thế cơ duyên. Kiếm đạo có 10 vạn áo nghĩa, phải nói một hai người kiếm chi nhất đạo, tiến triển cực nhanh, tu hành như bay, chiến lực tăng phúc, đánh đâu thắng đó, nếu như có thể nắm giữ một phần vạn áo nghĩa. Sở Thắng âm thầm hít một hơi linh khí. Không nghĩ tới thế gian thật sự có so thành đế còn muốn làm cho người đỏ mắt cơ duyên. Thành đế đã là thế gian 99 tu sĩ chi truy cầu, nhưng cho dù đế cũng có vô tận thời điểm, một dạng có mạnh yếu, có ở xa bọn hắn phía trên tồn tại. Đế chưa chắc có thể nắm giữ áo nghĩa, nhưng nắm giữ số lượng nhất định áo nghĩa, chính là có thể cùng đại đế ngang vai ngang vế, thậm chí nghiền ép đại đế, viễn siêu đại đế, cũng không phải là không thể. Sở Thắng mở mắt ra, nhìn phía ngoài sơn động Sở Hồng Y Lệ, lúc này Sở Hồng Y Lệ đang ôm lấy vừa mới nướng xong một cái thịt rừng miệng nhỏ gặm. Bạc béo cánh môi lúc này có chút nhấp nhớp, càng giàu có lộng lẫy. Gặp Sở Thắng tỉnh lại, Sở Hồng Y Lệ cũng nhìn như không thấy, không e dè, tựa hồ cũng không để ý chính mình như vậy tướng ăn phải trang thuộc nữ. Sở Thắng trầm ngâm một chút, hướng về nàng đi tới. "Hồng Y cô nương, ngươi biết áo nghĩa sao?" Sở Thắng nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, Sở Hồng Y Lệ băng lạnh ánh mắt bình tĩnh liền quét về Sở Thắng, cặp kia lãnh đạm con mắt phảng phất cất giấu sâu không thấy đáy khe rãnh, cất giấu vô tận đoán nghiệm, thấy Sở Thắng nội tâm hoảng sợ. "Tính toán ta không hỏi, quấy rầy." Sở Thắng hít sâu một hơi liền nghĩ quay người, thầm nghĩ chính mình là đến từ lấy mất mặt. Ngồi xuống. Nhưng lúc này, Sở Hồng Y Lệ trong miệng thốt ra nhẹ nhàng hai chữ, cùng với băng lãnh làm cho người khác thấu xương phát run, nhưng lại chân thật đáng tin ngữ khí. Sở Thắng không chút nghi ngờ chính mình nếu là không ngồi xuống mà nói, bảo quản bị nàng trấn áp. "Tốt." Sở Thắng ổn định thân hình, ngồi xuống. Nhìn xem Sở Hồng Y Lệ khuôn mặt, trong lòng có chút nói thầm, thật đẹp một nữ tử, thế nào cứ như vậy đâu? Còn không phải bởi vì ngươi. Sở Hồng Y Lệ giống như là nghe thấy được Sở Thắng nội tâm độc thoại, châm chọc cười nhạo một tiếng, nhưng nàng lại không có cười, tóm lại tại Sở Thắng nghe tới rất là tràn ngập oán hận. Sở Thắng im lặng không nói, hắn cũng không muốn trêu chọc Sở Hồng Y Lệ, hắn chỉ có thể nhìn xem Sở Hồng Y Lệ từng chút một đem hương chạy mở thịt rừng từng chút một ăn xong, toàn bộ quá trình Sở Thắng cũng có chút cổ họng ngứa, nhưng vẫn là không có gì ra mặt mở miệng muốn một điểm tới. Ham muốn ăn uống thôi, còn có thể ứng đối. Sở Thắng nghĩ như vậy, Sở Hồng Y Lệ sau khi ăn xong, nhiễm béo bàn tay nhẹ nhàng bung lên, những cái kia mỡ đông trong nháy mắt liền bị trống không tan biến mất. Nàng tựa như không thèm để ý Sở Thắng đồng dạng, lấy ra một tờ khăn tay lau miệng, phối hợp bắt đầu thu thập. Sở Thắng không nói gì không nói gì, thầm nghĩ chính mình vậy liền coi là trêu chọc nàng. Nhưng ở lúc này, Sở Thắng lòng có cảm giác ứng, trùng ma chi kiếm cùng bích lạc hoàng tuyển tiên kiếm đều bay ra, trực chỉ cổ tinh bên trên một chỗ nơi cực xa. Dựa theo Sở Thắng nhìn ra, chính mình muốn đuổi đi qua cũng phải tốn không ít thời gian. Dù sao ở đây không phải thủy nguyên tinh, hắn có thể làm không đến dễ dàng xé rách không gian. Cho dù hắn bây giờ là thiên tôn cảnh sơ kỳ cảnh giới, nơi này đích xác có kiếm đạo áo nghĩa. Sở Hồng Y cuối cùng mở miệng, nàng lời nói cũng làm cho Sở Thắng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vừa sợ vừa nghi. Sở Hồng Y thế mà cũng biết, cảm ứng đi ra, cảnh giới của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như nàng cũng biết mà nói, như vậy cái kia kiếm đạo áo nghĩa còn có phần của mình sao? Trong lòng Sở Thắng nghĩ như vậy, Sở Hồng Y thản nhiên nói, ta còn chướng mắt điểm ấy kiếm đạo áo nghĩa. Sở Thắng ngậm bực, cái này hắn cũng xác định, Sở Hồng Y tựa hồ có thủ đoạn gì, có thể nhìn trộm. Hoặc có lẽ là nghe được trong lòng mình suy nghĩ. Lần này Sở Thắng không bình tĩnh. Ngươi cầu ta, ta liền trực tiếp dẫn ngươi đi tìm kiếm đạo áo nghĩa. Sở Hồng Y lìa nhàn nhạt trừng mắt lên con mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Sở Thắng. Sở Thắng nhíu mày. Mặc dù hắn biết Sở Hồng Y lìa là chuẩn đế, chỉ sợ vẫn là cựu kiếp chuẩn đế, thực lực kinh khủng đến mức không tưởng nổi. Chính mình cầu Sở Hồng Y lìa cũng không có gì, nhưng vấn đề là chính mình lần này cầu nàng, lần tiếp theo nàng có phải hay không phải biến pháp để mình làm gì? Nói thật ra, Sở Thắng rất lo nghĩ Sở Hồng Y lìa như thế một cái không an phận, không cách nào phán định người. Tính toán. Hay không làm phiền Hồng Y cô nương. Sở Thắng quyết định tính sợ tránh xa, ngược lại nàng trước mắt, cái kia liền có cực lớn cơ hội thu được. Bây giờ, Sở Thắng đứng dậy, hướng về hai thanh cổ kiếm cảm ứng phương hướng tiến đến, tục ngữ nói người chậm cần bắt đầu sớm, đương nhiên Sở Thắng cũng không phải đần điệu, mà là nghĩ trước một bước đi cướp đi cơ duyên. Dù sao Sở Thắng cũng biết, bây giờ trên viên này cổ tinh, tuyệt đối không chỉ có một mình hắn, Nam Đầu Tinh vực Cửu Thiên phủ cùng Ngân Nguyệt Lang tộc cũng chỉ là hai đợt thế lực thôi, tất nhiên còn có khác thế lực. Lại nói cổ kim phủ đã có nhiều cái thiên tôn cảnh, hư thần cảnh cường giả đi tới trên kiếm đạo cổ tinh. Bao quát tu vi mạnh nhất, thư thần cảnh viên mãn cổ kim phủ phụ chủ. Đương nhiên huyền hoàng tinh vực danh hào vang dội thế lực đạo thống cũng đều là có cao thủ tới. Do xét là một mặt, trọng yếu là sớm nhất một nhóm tiến vào, có thể có được cơ duyên đồng dạng cũng là nhiều nhất. Không có ai không muốn liều một phen, cũng có thể đột phá cảnh giới cũng không nhất định. Ngoại trừ huyền hoàng tinh vực, Nam Đầu tinh vực thì tiến nhập càng mạnh hơn lớn thế lực. Ngân Nguyệt Lang tộc Ngân Văn những người kia truyền đi cầu cứu tin tức sau, Ngân Nguyệt Lang tộc cao thủ cũng tại cực nhanh trên đường chạy tới. Nhưng cái này cũng không sánh nổi từ càng xa xôi, càng thêm khổng lồ. Xem như một cái phồn bình võ đạo trung tâm sao khiên như hải vượt qua mà đến kiếm đạo chuẩn đế. Là rồi, người đến cũng là kiếm đạo chuẩn đế. Đối với kiếm đạo áo nghĩa xuất hiện có phá lệ cảm giác bén nhạy, trong thiên địa này, cái này chư thiên vạn vực, kiếm đạo tổng hòa là nhất định, đó chính là một. Mà cái này kiếm đạo một bị chia làm 10 vạn phần. Càng là trên kiếm đạo có thành tựu tu sĩ, lại càng có thể cảm giác được kiếm đạo áo nghĩa xuất hiện. Chớ nói chi là thần bí kiếm đạo cổ tinh vốn là mới từ đệ tam hư vô không gian bên trong xông ra, chỉ sợ cũng là ở vào một cái đủ loại kiếm đạo cơ duyên đều sắp xuất thế trạng thái. Mà sao Khiên Như Hải lại là khoảng cách nơi đây gần nhất một mảnh võ đạo trung tâm, nơi đó kiếm đạo chuẩn đế có thể cảm ứng được kiếm đạo áo nghĩa xuất hiện, cũng không hiếm lạ. Chương 626, lão giả chương 626, lão giả kiếm đạo áo nghĩa xuất thế, phải 10 vạn một trong liền có thể khinh thường đồng cấp, vượt cấp mà chiến, cường hành kinh khủng. Nếu có được một phần bạn, liền có thể kiếm đạo chiếu chư thiên, trở thành kiếm đạo tinh sứ, hành tẩu chư thiên vạn vực, đối với bất luận cái gì một mảnh tinh không kiếm tu đều có áp chế lực. Ta Đường Xa Tử tu hành kiếm đạo một đời, mặc dù đặt chân chuẩn đế cấp độ, lại cũng chỉ đạo vô vọng đế cảnh, nếu có được đến đạo kia căn nguyên áo nghĩa, thì cũng không hưởng công đời này tu kiếm. Một vị đạo bào ông lão tóc xám từ sao Khiên Như Hải đi ra, một hơi liền có thể vượt qua một đầu tinh hà, đi qua mênh mông trời sao vô ngần. Trên người khí tức không phát một hào, nội liêm đến cực điểm đi, lại tựa như một thanh sắp ra khỏi vỏ cổ kiếm. Nếu là nhận được một phần áo nghĩa, cho dù là 10 vạn một trong, cũng đủ để khiến ta chi kiếm đạo nâng cao một bước, khi đó mấy cái kia đạo trích thế lực làm sao phải sợ. Cũng có trung niên bộ dáng kiếm tu chuẩn đế thần sắc kiên định, thế tất yếu đoạt lấy một phần kiếm đạo áo nghĩa. Thọ nguyên sắp hết, không nghĩ tới khi tọa hóa phía trước có thể đụng tới kiếm đạo áo nghĩa xuất thế, cũng được. Cho dù cái kia áo nghĩa không thể giúp ta trường tồn, nếu có thể vì hậu thế giành phúc lợi, cũng là không tiếc. Hình dung tiểu thụy, âm u đầy tử khí lao giả bay ra, trên người khác đủ loại bảo vật, bảo mệnh át chủ bài, các loại thủ đoạn, toàn bộ lưu tại trong gia tộc. Chỉ mang theo tùy thân bội kiếm. Nếu là chết, vậy thì vừa vặn, cũng sẽ không di thất quá nhiều bảo vật. Nếu là không chết, vậy thì khả năng cao có thể mang về một phần áo nghĩa. Nam Đầu Tinh Vực, Cửu Thiên Phủ. Đây là toàn bộ Nam Đầu Tinh Vực nhân tộc trong thế lực tối cường một môn phái, không biết có bao nhiêu thiên kiêu tha thiết ước mơ mà nghĩ muốn bái nhập. Mặc dù Cửu Thiên Phủ tên tuổi lấy được thật là mười phần văng dội, không biết có phải hay không là suy nghĩ có thể dòm mong chân chính Cửu Thiên, nhưng không thể phủ nhận là tại Nam Đầu Tinh Vực, Cửu Thiên Phủ chính là hạng nhất thế lực. Cho dù cùng tương cận còn lại mấy cái đạo thống, cũng không nguyện ý trêu chọc Cửu Thiên Phủ, đều phải kém một chút. Cửu Thiên trong phủ thường có đệ tử đi lại, lấy nửa bước đại thánh cùng đại thánh cảnh chiếm đa số, một số nhỏ cao giai thánh chủ cảnh giới, đến nỗi vượt qua đại thánh cảnh cấp độ đệ tử cũng không. Cho dù là tại chư thiên bạc vực, muốn tại ngàn tuổi phía dưới đạt đến tiên tôn cấp độ, cũng là phá lệ chi nạn, cần trọng cơ duyên, mệnh số. Đương nhiên, cũng có trên dưới ngàn tuổi thiên tôn, nhưng phần lớn khi đạt tới thiên tôn cảnh sau đó, liền rời đi mảnh tình vực này. Dù sao, có thể tại ngàn tuổi phía trước tiến nhập tiên tôn cảnh hàng ngũ thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, tất nhiên là trong cùng thế hệ cực kỳ chói mắt nhân vật như vậy cũng sẽ không lâu dài trở tại thế đội thứ ba nhị tam lưu tinh vực. Tất nhiên sẽ đi tới tinh không cổ lộ ven đường càng thêm cường đại, bên ngông tinh vực, thậm chí là đi đến phồn hoa võ đạo trung tâm nào đó phiến tinh hải. Vào giờ phút này Cửu Thiên phủ chỗ sâu, lại là đột ngột vang lên một đạo tê tâm liệt phế gầm thét, ẩn chứa hận ý cùng lửa giận lệnh Cửu Thiên phủ chỗ hư không đều rung chuyển không thôi. Ta cháu, cái kia tràn đầy sát ý thanh âm giản mua quân quẩn, để cho Cửu Thiên phủ thượng phía dưới đều một hồi bất an. Cửu Thiên phủ cao tầng trưởng lão trong nháy mắt an vị không được. Chẳng lẽ là phủ chủ Tôn Nhi Lăng Vân xảy ra chuyện? Lăng Vân nhưng là bọn họ Cửu Thiên phủ nhân vật đại biểu, sắp có thể đặt chân vô địch thánh vương chi cảnh tuyệt thế thiên tiêu, còn bị cá chuẩn tinh vực chuẩn đế thu làm đệ tử, làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Nhưng rất nhanh, sắc mặt bọn họ liền ngây dại ra, rõ ràng là phát hiện Lăng Vân lưu lại Cửu Thiên trong phủ hồn bài đã phá toái. Điều này đại biểu Lăng Vân đã thân tử đạo tiêu. Không bao lâu, một cái vóc người cường tráng cao lớn, sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, trong mắt nhảy lên sát cơ lão giả đi ra. Lão giả cao lớn lửa giận làm cho cả Cửu Thiên phủ đô trở nên cực kỳ kiềm chế. Ta cháu chết. Chỉ một câu nói, làm cho tất cả mọi người im thít, không dám lên tiếng. Mặc dù Lăng Vân chết ở bên ngoài, không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng mà thực lực bọn hắn yếu, như vậy thì cùng bọn hắn có liên quan. Là bọn hắn không bảo hộ được Chu. Lão giả cao lớn ánh mắt lấp lóe, chính mình đắc ý nhất Tôn Nhi chết, hắn tự nhiên vô cùng kinh sợ. Nhưng mà hắn biết, còn có một tôn cường đại hơn tiền bối chỉ sợ cũng mười phần tức giận. Theo đạo lý tới nói, hắn Tôn Nhi là vị tiền bối kia đệ tử, ký thác không nhỏ mong đợi, tất nhiên sẽ cho lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Bởi vậy cho dù là bên ngoài gặp gỡ không thể địch lại nhân vật hoặc nguy hiểm, chắc hẳn có cái kia thủ đoạn cũng có thể chạy thoát, nhặt về một mạng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình Tôn Nhi Lăng Vân vẫn phải chết, hoặc là địch nhân quá mạnh, gặp được sự tình quá mức nguy hiểm, hoặc là nhưng là có người tận lực trả thù nhằm vào, nhưng loại tình huống này ắt sẽ đắc tội một tôn chuẩn đế. Phủ chủ, Lăng Vân công tử muốn đi mới nhất xuất hiện tòa kia thần bí cổ tinh. Một vị phó phủ chủ bẩm báo nói, kiếm đạo cổ tinh xuất thế, cũng làm cho Nam Đầu Tinh vực rất nhiều thế lực thủ lĩnh đi ra dò xét, liên thủ phá vỡ một chút che chắn, tiếp đó liền có tu sĩ tiến vào bên trong tìm đòi. Khỏi cần phải nói, chính là bọn hắn Cửu Thiên phủ cũng tiến vào rất nhiều tu sĩ, vốn lấy đệ tử trẻ tuổi làm chủ, cũng có thiên tôn cảnh, thư thần cảnh tu sĩ. Xem như Cửu Thiên phủ phủ chủ lão giả cao lớn phía trước lại là đang bế quan bên trong, cũng không xuất quan, cho nên cũng không biết chuyện này. Đang lý giải một phen tin tức sau đó, lão giả cao lớn ánh mắt tàn nhẫn âm trầm, thần bí kiếm đạo cổ tinh. Bất kể hắn là cái gì chỗ, giết Tôn Nhi ta, muốn đền mạng. Cá chuẩn tinh vực, tòa nào đó đứng ở một mảnh hàng nãng tinh vân vòng quanh tiên trên đỉnh. Xếp bằng ở này thanh ý lão giả mở mắt ra. Chỉ vì treo ở tại bên hông một khối hồn bài ầm vang vỡ vụn. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm ứng được chính mình cho đồ đệ Lăng Vân lưu lại phân thân hư ảnh đã bị chém giết, khí thế hoàn toàn tiêu tan. Thật can đảm. Thanh y lão giả trong mắt bắn tung tóe ra lạnh lẽo sát ý, Lăng Vân là hắn thật vất vả tìm được một cái truyền nhân y bát, tương lai có lẽ có thể trợ tu vi của mình tiến thêm một bước, há có thể cứ như vậy bị người giết. cùng mình lây dính nhân quả, lại còn có người dám đụng vào. Nếu như đối phương không phải chuẩn đế mà nói, như vậy thì chết chắc. Thanh y lão giả bấm ngón tay tính toán, lúc này liền bắt đầu thôi diễn đánh chết đồ đệ mình người thiên cơ. Nhưng mà phen này suy tính phía dưới, hắn lại là gắt gao như mày, bởi vì hắn không vẹn vẹn thấy được hoàn toàn mông lung sương mù xám, ngược lại còn cảm nhận được một cỗ như có như không thiên uy cảnh cáo. Thanh y lão giả sắc mặt âm tình bất định ngừng lại, nhưng mà hắn cũng không có e ngại. Che đậy thiên cơ tình huống, hoặc là đối phương thân ở tại khu vực thần bí, hoặc chính là bản thân bất phàm, gánh chịu khí vận mệnh số khổng lồ, bị thiên đạo phù hộ, khó mà suy tính. Như thế cái sau, chẳng lẽ là cái nào đó không tầm thường sinh mệnh ngôi sao bên trên thiên mệnh chi tử? Thanh y lão giả ánh mắt mở mịt không rõ, lạnh rên một tiếng sau đó suy tính đồ đệ của mình Lăng Vân thiên cơ. Tất nhiên hung thủ hắn suy tính không được, như vậy đồ đệ mình thiên cơ chắc là có thể a. Rất nhanh, ở trong suy tính hắn thấy được một khỏa thần bí tinh thần, tản ra sắc bén như liệt ánh mặt trời chiếu kiếm khí. Cái kia thần bí cổ tinh bên trong còn cất giấu rất nhiều mê vụ, là hắn nhìn không thấu không tính được tới. Đồ nhi là chết ở nơi đó, mới xuất thế một khỏa cổ tinh. Ánh mắt lóe lên thanh ý lão giả cười lạnh một tiếng, xem ra cái này cũng là một hồi cơ duyên, ngay cả ta đều suy tính cùng ra, có ý tứ. Chương 627, Cửu Thiên phủ tới chương 627, Cửu Thiên phủ tới giống. 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 Khi Sở Thắng lần theo chủng ma chi kiếm cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển cảm ứng được kiếm đạo áo nghĩa chỗ phương hướng chạy tới lúc, thế mà lập tức liền có mấy chục con cường đại kiếm thứ thú vương đi ra chặn hắn lại. Kiếm thứ thú vương, mà không phải thông thường kiếm thứ thú, đó là thiên tôn cảnh cấp bậc đặc thù sinh linh. Gì tình huống? Những thứ này kiếm thứ thú vương chẳng lẽ là muốn thủ hộ cái kia kiếm đạo áo nghĩa? Sở Thắng nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Áo nghĩa giả, đạo căn nguyên, thiên tiên linh tạng, vạn vật hưởng chi. Xem ra những thứ này kiếm thứ thú vương cũng nghĩ mượn nhờ kiếm đạo áo nghĩa trở nên mạnh hơn, bọn chúng mặc dù không cách nào nhận được, không cách nào trưởng khống, nhưng chỉ cần cái kia kiếm đạo áo nghĩa ở lại đây ngôi sao bên trên, bọn chúng liền có thể chịu hắn ích lợi. Sở Thắng tự lẩm bẩm, lại là âm thầm cười lạnh. Coi như mình không tới, cũng sẽ có những thứ khác cường giả đến, cuối cùng rồi sẽ có người cướp đi viên này cổ tinh bên trên kiếm đạo áo nghĩa. Tuyệt không phải chỉ là một chút kiếm thứ thú vương liền có thể ngăn trở. Thiên tôn cảnh, đừng nói thiên tôn, thư thần cấp bậc kiếm thứ thú vương tới lại có thể như thế nào? Tất nhiên kiếm đạo áo nghĩa xuất thế, như vậy nhất định bị người thật sự đoạt đi, đây là đã định trước, chắc chắn sẽ có người mạnh hơn cảm ứng được, đem chiếm làm của riêng. Dù sao trên đời này kiếm đạo áo nghĩa cũng chỉ có 10 vạn phần, không nhiều được một phần. Tiếp tục như thế, ai nếu là nắm giữ một phần, đó chính là cướp đi chư thiên vạn vực kiếm chi nhất đạo một phần 100.000 kiếm đạo vĩ lực. Kiếm tu sẽ vô cùng đỏ mắt tâm động, mà cho dù là không tu luyện kiếm đạo người, cũng biết ham. Tất nhiên các ngươi muốn ngăn cản ta, liền chớ trách ta đại khai sát giới. Sở Thắng thần sắc lạnh lùng, hắn không biết viên này cổ tinh bên trên ẩn sâu kiếm đạo áo nghĩa là bao nhiêu, 10 vạn một trong, vẫn là càng nhiều. Nhưng hắn nắm chắc phần thắng, tất nhiên xuất hiện vào lúc này, liền cũng là hắn cơ duyên. Nếu như có thể nhận được, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Giống. Ngăn cản Sở Thắng kiếm thứ thú vương nhóm không có chút nào e ngại chi sắc, ngược lại càng thêm hung ác dữ tợn. Bọn chúng đã sớm đem cái kia kiếm đạo áo nghĩa coi là chính mình sở hữu chi vật, sao lại cho phép những sinh linh khác đi cướp đi? Cho nên đã chú định Sở Thắng cần cùng những thứ này kiếm thứ thú vương đại chiến một trận. Cũng được, đã các ngươi không đi, vậy ta liền thuận tiện giết. Sở Thắng ánh mắt bình tĩnh, hắn tự thân chính là thiên tôn cảnh sơ kỳ, cho dù những thứ này kiếm thứ thú đạt đến thiên tôn cảnh đại viên mãn lại như thế nào, giết không tha. Sở Thắng đột ngột nhắm đôi mắt lại, tựa như đang nổi lên cái gì. Cũng là trong nháy mắt này, kiếm thứ thú vương nhóm cảm nhận được lớn lao nguy cơ đến từ trên thân Sở Thắng, nhưng chúng nó không lùi mà tiến tới, vô cùng điên cuồng hướng về Sở Thắng vô giết tới, cái gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa như thế. Một cỗ thần bí mờ mịt lại triển miên kéo dài kiếm ý từ Sở Thắng trên thân tuôn ra. Kiếm ý này chợt nhìn phía dưới nhu nhu giả dích, tựa như mười phần bình thản, nhưng nếu là tinh tế lĩnh hội, là có thể đủ phát hiện ẩn chứa trong đó vô cùng đáng sợ cưng cõi bất khuất cùng không gì không phá chi ý. Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, một hướng về mà sâu hữu tình chi kiếm. Trong lòng Sở Thắng nỉ non, con mắt là bình tĩnh như vậy. Một kiếm sẽ qua. Tuyệt thế kiếm quang che mất một phe này khu vực, đem những cái kia kiếm thứ thú vương toàn bộ bao trùm bao phủ, khó được lệnh bùng hư không này đều đang run rẩy, có từng kia từng sợi khe hở vết tích hiện lên. Nhưng vẫn như cũ không thể phá vỡ hư không. Bởi vì nơi này chính là chư thiên vạn giới trong tinh không, mà cái này kiếm đạo cổ tinh lại không giống như là thủy nguyên tinh như vậy bị ngăn cách, thoát ly. Nếu như hư không thật sự thấp thỏm sụp đổ, đó chính là đệ tam hư vô không gian, muốn nguy hiểm rất nhiều. Tất cả kiếm thứ thú vương kêu rên cùng gào thét toàn bộ tại kiếm khí gào thét phía dưới tán loạn ra. Nên chém giết hết thể kiếm quang tản ra lúc, lại không một đầu kiếm thứ thú vương thân ảnh, thay vào đó là từng cái sắc bén lại ẩn chứa rất nhiều kiếm đạo cảm ngộ tiên tiên kiếm khí. Chúng ma chi kiếm một mạch đem những thứ này tiên tiên kiếm khí thôn vệ hấp thu, phảng phất nhìn thấy vô cùng mỹ vị vật đại bổ. Ngay sau đó, hấp thu những thứ này tiên tiên kiếm khí chủng ma chi kiếm liền đang chậm rãi tăng cường. Đương nhiên, như cũng có đại lượng kiếm đạo cảm ngộ trả lại đến trên thân Sở Thắng, dù sao chủng ma chi kiếm chính là Sở Thắng bản mệnh chiến binh. Sở Thắng chưa từng làm dừng lại, tiếp tục tiến lên. Một khắc đồng hồ sau, hắn trông thấy một tòa tựa như cự kiếm sơn nhạc, sừng sững ở nhìn một cái vô tận bên trên bình nguyên. Nhưng kỳ thật đây không phải là sơn nhạc, mà giống như là một tòa cung điện, bảo tháp. Là ở đây. Sở Thắng mặt lộ vẻ vui mừng, đã cảm nhận được kiếm đạo áo nghĩa tồn tại, chính là tồn tại ở loại kia kiếm chi cổ điện ở trong. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải nhận được. Ánh mắt của hắn kiên định, lúc này liền hướng phía trước bay đi, cùng lúc đó cũng đề cao cảnh giác, để tránh xuất hiện biến cố gì cùng nguy hiểm. Cũng may tựa hồ tòa này kiếm chi cổ điện chính là không để phòng như thế, chỉ thấy Sở Thắng tới gần sau đó, một kiếm hung hăng bổ vào trên đại điện, ngược lại là để cho cửa điện trực tiếp tự động mở ra, phản phất còn có một cỗ tán thành chi ý. Chính là nơi đây, Lăng Vân công tử chính là chết ở viên này kiếm đạo tinh thần. Tựa như là bởi vì Huyền Hoàng tinh vực bên kia xảy ra điều gì động tĩnh, ý là bởi vì tinh không cự thú tại dẫn ra. Nam đầu tinh vực Cửu Thiên phủ cường giả đã buông xuống, chỉ bất quá đám bọn hắn tại ngôi sao này đối bắc, Huyền Hoàng tinh vực cường giả nhưng là tại đầu nam, song phương không thể tương vọng, chỉ có thể riêng phần mình tiến vào. Cửu Thiên phủ chủ, vị kia cường thế lão giả cao lớn, hư thần cảnh biến mãn nhân vật, ánh mắt phá lệ âm trầm liếc nhìn kiếm đạo cổ tinh. Thật cương liệt kiếm ý, càng có một cỗ vô song phong mang, phản phất có thể xông thẳng chư thiên vân tiêu. Cửu Thiên phủ chủ liếc mắt, cảm thấy viên này kiếm đạo cổ tinh tất nhiên không đơn giản, tất giấu thần bí cơ duyên. Hắn cũng không đội vã đi cho mình đích tôn tử báo thủ, chết cũng đã chết rồi, hắn không có cách nào. Trọng điểm là vị kia thu cháu của hắn vì đệ tử cá chuẩn tinh vực chuẩn đế, hẳn là chưa đến. Đối phương là thái độ gì, hắn là muốn biết đến. Nếu như đối phương muốn tự mình xử lý đánh chết hắn tôn nhi hung thủ, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không quá tốt đúng tay. Mặc dù hắn cũng nghĩ tự tay cho mình đích tôn tử Lăng Vân báo thủ, nhưng người nào để cho đối phương là chuẩn đế đâu? Hư thần cảnh đại viên mãn cùng một kiếp chuẩn đế, nhìn như hai người bất quá một tầng kém, kỳ thực khác nhau một trời một vực, cái sau đủ để đẻ chết cái trước. Các người đi trước đi vào điều tra, nếu có cơ duyên, tự động xử lý. Cửu Thiên phủ chủ nhàn nhạt mở miệng. Là. Những thứ này Cửu Thiên phủ cao tầng tu sĩ cũng đã không thể chờ đợi, Lăng Vân chết bọn hắn chỉ là chấn kinh mà thôi, lại ảnh hưởng không đến ích lợi của bọn hắn. Mà bây giờ bọn hắn tới ở đây mới phát hiện, viên này kiếm đạo cổ tinh thật không đơn giản, tuyệt đối có lớn cơ duyên, thậm chí là kinh thế cơ duyên, tự nhiên không có khả năng không tâm động. Bá, bá, bá. Từng đạo lưu quang xông vào trong đó. Nhưng mà không bao lâu, nam đầu tinh vực thế lực khác cũng có cường giả đứng đầu đến, dù sao toàn bộ Cửu Thiên phủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng chạy tới nơi này, động tĩnh lớn như vậy cũng không gạt được nam đầu tinh vực khắc đỉnh tiêm môn phái. Theo từng cái thiên tôn cảnh, hư thần cảnh cao thủ tiến vào cổ tinh. Viên này cổ tinh cũng dần dần giống như là triệt để sống lại, kiếm khí tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, tiêu sát vô cùng. Cửu Thiên phủ chủ ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng, hắn giống như đầu gỗ chờ ở bên ngoài, như cũng chưa từng gấp gáp đi vào. Phảng phất không quan tâm bên trong cơ duyên. Một ngày sau đó, một đạo khí tức từ sâu trong tinh không lướt đến, để cho Cửu Thiên phủ chủ cả người trong nháy mắt lông tơ cao vút. Chương 628, Kiếm Thần Điện di tích chương 628, Kiếm Thần Điện di tích xin ra mắt tiền bối. Cửu Thiên phủ chủ sợ hãi cực kỳ, cả người bản năng đều ngừng hô hấp, trái tim càng là chợt một trận. Bởi vì người tới là một tôn chuẩn đế, lại so với hắn tôn nhi Lăng Vân bái sư cái vị kia cá chuẩn tinh vực chuẩn đế còn muốn đáng sợ. Đối phương mẹn mẹn một mắt, một ánh mắt, liền phảng phất vô cùng sắc bén bảo kiếm xẹt qua thân thể của mình, hắn hư thần hồn đều có một loại run rẩy cảm giác, tựa hồ toàn thân tràn đầy khe hở, muốn bị đánh nát. Đây tuyệt đối là một tôn kiếm tu chuẩn đế, nhưng mà vị kia vượt qua tinh không ngự kiếm mà đến chuẩn đế lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, trực tiếp liền bước vào thần bí kiếm đạo cổ tinh ở trong. Chỉ có một hồi giống như kiếm mà không phải là kiếm thanh phong phiêu diêu mà qua. Cửu Thiên phủ chủ mồ hôi lạnh tràn trề, vô ý thức thở dốc một hơi. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nội tâm một hồi sợ hãi kinh hãi, kia tuyệt đối không phải thông thường một kiếp chuẩn đế, ít nhất là hai kiếp. Chuẩn đế chi lộ tổng cộng cửu trọng, nhưng được xưng là cửu kiếp, bởi vì mỗi qua một kiếp đều cần vượt qua một lần chạm đạo chi kiếp thành đế giả, chính là cùng thiên địa đều bằng nhau, bình khởi bình tọa, biết bao đáng sợ. Đồng đẳng với siêu thoát ra thiên địa, mà vốn là xem như thiên địa một phần tử, lại là muốn siêu thoát ra ngoài, tự nhiên muốn mang đi một vài thứ, cần thiên địa dứt bỏ. Như thế, thiên địa tự nhiên là không muốn, cho nên cũng sẽ có chạm đạo chi tiếp chém là những cái kia muốn bước vào chuẩn đế cảnh, hướng đi chân chính đại đế chi cảnh, muốn đi ra đạo thuộc về mình nhân vật. Mỗi vượt qua một kiếp, thực lực đều biết tăng lên gấp bội. Hai kiếp chuẩn đế cùng một kiếp chuẩn đế chính lệnh, lớn như trời hố, chớ nói chi là còn là một vị chủ sát phạt tu kiếm đạo chuẩn đế. Chư thiên vạn vực bên trong tu luyện kiếm đạo tu sĩ nhiều vô số kể, thiên tài thiên kiêu càng là như cá giết sang sông. Cùng ngũ hành chi đạo một dạng, kiếm đạo đã hết sức phổ biến. Nhưng mà có thể đem đã bị chư thiên vạn vực các giới tu sĩ nhìn lắm thành quen kiếm đạo tu tới chuẩn đế cấp độ, có thể tưởng tượng được sẽ có cỡ nào đáng sợ. Ngôi sao này đến cùng có cái gì? Thậm chí ngay cả tầng thứ này chuẩn đế đều có thể hấp dẫn tới. Đối phương tuyệt đối không phải cá chuẩn tinh vực chuẩn đế. Cửu Thiên phủ chủ mồ hôi lạnh tràn trề, lại nhịn không được trong lòng nở tới, loại tồn tại này, sao lại là cá chuẩn tinh vực có thể có? Cá chuẩn tinh vực cũng bất quá là thê đội thứ ba thượng du tinh vực mà thôi, căn bản không ra được loại này cấp bậc chuẩn đế. Cá chuẩn tinh vực, có thể có một kiếp chuẩn đế liền đỉnh thiên. Dù sao như Huyền Hoàng tinh vực, Nam Đẩu tinh vực, liền chuẩn đế cũng không có, đến nỗi Huyền Hoàng tinh vực cổ kiếm phủ, xem như cực kỳ đặc thù một cái đạo thống thế lực. Có được cực đạo đế binh, cái này cũng là cổ kim phủ có thể ngang dọc Huyền Hoàng tinh vực, trở thành Huyền Hoàng tinh vực thế lực tối cường nguyên nhân. Lân cận tinh vực như Nam Đẩu tinh vực thế lực, bình thường là không biết, mà biết thế lực cũng sẽ không nhắc lên, bởi vì quá mất mặt. Liên chuẩn đế đều như vậy khẩn cấp cơ duyên, có lẽ tại ta mà nói cũng là một cọc cơ duyên. Cửu Thiên phủ chủ ánh mắt lấp lóe, quyết định không còn tiếp tục chờ đợi mà là đi vào trước nhìn một chút. Về phần hắn tôn nhi Lăng Vân sư phụ, cá chuẩn tinh vực tôn kia chuẩn đế, nếu là tới đại khái cũng có thể cảm ứng được phương vị của hắn. Lại nói vị kia kiếm đạo chuẩn đế bước vào thần bí kiếm đạo cổ tinh sau đó, trước tiên liền phát giác có một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm ý bén nhọn bao phủ. Kiếm đạo là nơi này thiên đạo, từng cái kiếm đạo quy tắc rơi vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn hai kiếp chuẩn đế cảnh giới tu vi áp chế đến chuẩn đế phía dưới, hư thần biến mãn. Không hổ là chôn giấu kiếm đạo áo nghĩa tinh thần, thiên đạo mạnh như thế. Vị này kiếm đạo chuẩn đế cũng không bất luận cái gì hốt hoảng chi sắc, ngược lại tại trong nó ý liệu. Hoặc cũng có thể nói như vậy, nơi này thiên đạo sở dĩ mạnh như vậy, cũng cùng cái kia kiếm đạo áo nghĩa có liên quan. Nghĩ tới đây, thần sắc của hắn trở nên càng thêm lửa nóng. Kiếm khí tại quanh người hắn gào thét mà qua, hắn đưa mắt trông về phía xa, cảm ứng trên ngôi sao này kiếm đạo kiếm ý kiếm khí nồng nặc nhất chi địa, sau đó, xông thẳng tới. Đến nỗi những thứ khác cái gì trời sinh linh thảo, kiếm đạo bảo dược, hoặc là cái gọi là kiếm thứ thú các loại, trong mắt hắn đều không đáng nhắc lên. Đối với hắn không có cái gì tác dụng. Chuyến này, chỉ vì kiếm đạo áo nghĩa. Người này là tới nhanh nhất một tôn chuẩn đế, nhưng cái khác đến từ sao khiên như hải kiếm tu chuẩn đế cũng là theo sát phía sau. Về thời gian không kém là bao nhiêu. Tại cửu thiên phủ chủ vừa bước vào ngôi sao này sau, liền có mấy đạo như sao rơi hồng quang không có vào này tinh thần. Có thể mong tin tưởng những thứ này chuẩn đế thân ảnh người cơ hồ không có, dù sao dù chỉ là hai kiếp chuẩn đế, đều mạnh đáng sợ, có thể dễ dàng chấn áp nam đầu tinh vực thế lực. Đương nhiên, khi tiến vào kiếm đạo cổ tinh sau đó, những thứ này chuẩn đế đều bị áp chế đến hư thần cảnh. Nhưng trên thực lực nhất định sẽ so bình thường hư thần cảnh viên mãn tu sĩ mạnh hơn một mạng lớn. Bất quá, cũng có một cái ngoại lệ. Một đạo tuyệt sắc trong trẻo lạnh lùng áo đỏ bóng hình xinh đẹp nhàn nhạt nhìn xem từ thiên ngoại tiến vào những cái kia chuẩn đế, hướng về tòa kia kiếm thần điện phương hướng lao đi. Cùng với những cái khác chuẩn đế bất đồng chính là, Sở Hồng Y thì thật giống như không nhận thiên địa áp chế, khí tức của nàng rất bình thường, giống như là một cái không có tu vi người bình thường. Nhưng mà dạng này mới là đáng sợ nhất, bởi vì cảnh giới của nàng quá cao, cho dù là ngôi sao này ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa, cũng không cách nào áp chế nàng. Nàng con mắt lạnh lùng như nước, không biết đang suy nghĩ gì, thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Khí thế lại là trôi hướng tòa kia kiếm thần điện di tích. Kiếm thần điện trong di tích, Sở Thắng nên đón đạo quan thứ nhất ải chính là cổ kiếm thạch đầu nhân, nơi này mỗi một cái thạch đầu nhân đều tựa như là vẫn còn sống tuyệt đại kiếm thần, kiếm khí lăng lệ kinh khủng, kiếm pháp chiêu thức càng là sát phạt dọa người. Chỉ là những thứ này thạch đầu nhân cầm kiếm hình thành sắc cơ, cũng không phải là thiên tôn cảnh tu sĩ có thể ngăn cản, thiên tôn cảnh đại viên mãn nếu là tự tiện xông vào mà nói, rất có thể sẽ hao tổn ở chỗ này. Kiếm khí lăng lệ đáng sợ là một cái đặc điểm, trọng điểm là những thứ này thạch đầu nhân giữa hai bên tạo thành trận pháp đặc biệt, giống như là hợp kích loại kiếm pháp, nhưng lại tương đối cổ quái, trận nhãn lại là kiếm ý nếu không phải ta lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình pháp, chỉ sợ còn không dễ dàng xông qua cửa thứ nhất này. Sở Thắng híp con mắt, nếu là mạnh mẽ xông tới lời nói tự nhiên cũng có thể, nhưng mà quá tốn sức. Hắn bây giờ là thiên tôn cảnh sơ kỳ, những thứ này thạch đầu nhân kiếm khí cũng liền tại hư thần cảnh sơ kỳ cấp độ, hợp kích lời nói uy năng còn có thể dâng lên. Hắn đoán chừng nếu như đổi lại là hư thần cảnh tu sĩ tới xông, sợ là phải đối mặt hư thần cảnh viên mãn, thậm chí là có thể so với chuẩn đế công kích. Cưỡng ép phá trận tương đối khó khăn, nhưng Sở Thắng đã nhìn ra đường tắt. Kiếm ý sao? Sở Thắng hít sâu một hơi. Một giây sau, hắn duy nhất chân ngã trong vô lượng động thiên tuân ra hưởng hực mà cường tịnh hữu tình kiếm ý. Cùng lúc đó, Sở Thắng lấy thuần túy hữu tình kiếm ý bổ ra một kiếm này. Tổng cộng 36 tôn thạch đầu nhân ở giữa trận pháp chi nhãn tự động nhận ra, bởi vì nó vốn là từ vô cùng đáng sợ kiếm ý ngưng tụ, bây giờ cảm nhận được cường đại kiếm ý đánh tới, coi là khiêu khích, tự nhiên muốn tự mình hiện thân cùng với đối kháng. Nếu Sở Thắng kiếm ý thắng qua nó, thì phá trận rời đi, nếu là không cách nào thắng qua, cũng chỉ có thể rút đi. Cũng may, Sở Thắng kiếm ý kết hợp chín diệp kiếm thảo cùng với chính mình tu chi đạo, cùng nhau đi tới kinh nghiệm các loại cảm ngộ mà ngưng kết sinh ra, đã hắn tân sinh đạo, cũng là hắn sáng lập ra đạo pháp. Đánh đâu thắng đó, không gì không phá. Chương 629, 10 vạn một trong chương 629, 10 vạn một trong giang giác. Kiếm ý tan vỡ âm thanh. Bất quá đương nhiên không phải Sở Thắng, mà là những thứ này thạch đầu nhân hình thành kiếm trận chi nhãn kiếm ý, cũng có thể nói là tòa này kiếm thần điện kiếm ý một trong. Thế nhưng là thua ở Sở Thắng kiếm ý, hoặc có lẽ là Sở Thắng kiếm đạo trước mặt. Khi trận pháp phá vỡ ngay mắt, những thứ này thạch đầu nhân trong tay kiếm đá quang hoa cũng cấp tốc trở nên ảm đạm xuống, dường như là cho thấy đối với Sở Thắng kiếm đạo tán thành. Sở Thắng không hề dừng lại một chút nào, bởi vì phá vỡ những thứ này thạch đầu nhân kiếm trận, cũng không có ban thưởng gì. Tiếp lấy hắn liền thấy một tòa cực lớn quảng trường có 10 trượng cao cự nhân pho tượng, đồng dạng tay cầm trường kiếm. Đối phương duy trì cầm kiếm mà đứng tư thế, giống như là muốn cùng nhân luận kiếm bộ dáng. Sở Thắng phía dưới ý thức dừng một chút, tiếp lấy liền phát hiện chính mình giống như xuất hiện ở một cái khác hoàn cảnh lạ lẫm. Ý thức quyết đấu, trung quanh một mảnh hỗn độn, chỉ có một cái tản ra tia sáng cự nhân, cầm trong tay cự kiếm, hướng về Sở Thắng chém vào mà đến. Kiếm ý của đối phương cũng là như vậy cường thịnh đáng sợ. Mảnh này cổ điện di tích, có lẽ là cái nào đó kiếm đạo tông môn, nói không chừng viên này kiếm đạo cổ tinh, cũng là cái kia tông môn nắm trong tay. Chỉ tiếc vẫn là bại vong ở trong năm tháng. Sở Thắng ánh mắt sáng tỏ, trong lòng có suy đoán. Đến đây đi, tất nhiên muốn kiếm đạo quyết đấu, vậy trước tiên nhường ngươi nhìn ta một chút đạo. Sở Thắng âm thầm quát khẽ, sau lưng từng đạo chân linh pháp tướng hiện lên, nếu là ý thức quyết đấu, như vậy hắn liền có thể đem chính mình tất cả thủ đoạn vận dụng đi ra. Chỉ cần là quả thật tồn tại, là bản thân hắn sức mạnh, để ý như vậy thức chiến trường liền có thể diễn hóa được đi ra. Thao Thiết, Cùng Kỳ, Thanh Loan, Cửu U Ngao, Côn Bằng, Thiên Giác Con Yến, đều là duy nhất chân ngã vô lượng trong động tiên chân linh. Nhưng mà, lại có một gốc phảng phất sừng sững ở trong vô ngân tinh không vĩnh viễn không gãy cỏ nhỏ, tựa như sắc bén bảo kiếm, cứng cỏi bất khuất, không gì không phá. Sở Thắng thần sắc bình tĩnh, đưa tay cầm ra, cầm cái kia một gốc như cỏ bảo kiếm, sau đó đồng dạng hướng về cự nhân quang kiếm bổ tới. Ta khi xưa đạo, chính là vô địch. Một kiếm chém ra, chính là trực tiếp cùng cự nhân quang kiếm va chạm, càng là riêng phần mình hóa thành hư vô. Nhưng ý thức chiến trường vẫn tồn tại như cũ, tôn này cầm trong tay cổ kiếm cự nhân ý thức cũng không tán đi, chưa từng bị thua. Nó đánh ra kiếm thứ hai càng thêm kinh khủng, kiếm ý gào thét, như yêu ma tàn phá bừa bãi, quỷ quái gào thét, ý thức thế giới hàng nãng hỗn độn không gian phảng phất đều tại kiếm khí phía dưới từng khúc cắt đứt phá toái. Sở Thắng thấy cảnh này lại là cười, ánh mắt hắn hoảng hốt, tựa hồ lại trở về thủy nguyên tinh thượng, tại Trung Châu cả vùng đất cùng cựu khúc ma đế trận chiến kia. Đáng tiếc, vô địch không còn là của ta đạo. Khi đó, của ta đạo trở thành thủ hộ. Sở Thắng nhắm đôi mắt lại, lần nữa mở mắt lúc trong tay đã là cầm một thanh cổ kiếm hư ảnh, Bích Lạc Hoàng Tuyển. Giống như hắn tại Thủy Nguyên Tinh, năm cái này Bích Lạc Hoàng Tuyển tiên kiếm, chu sát cửu khúc ma đế. Khi Sở Thắng kiếm thứ hai bổ ra, cái kia bể tan cảnh không gian ý thức liền nhận lấy phá lệ cứng cỏi kiếm khí bảo hộ, toàn bộ không gian khôi phục củng cố. Cùng lúc đó, bảo kiếm phong mang lại là chưa từng ngừng ở đây, mà là xông thẳng người khổng lồ kia kiếm ánh sáng, muốn đem đối phương vũ khí chém dụng. Cự nhân gào thét, tựa hồ bởi vì hai kiếm đều bị Sở Thắng bại phía dưới mà phẫn nộ. Trong tay nó quang ảnh cự kiếm bắt đầu ngưng kết vô tận đáng sợ quang huy, tựa hồ có thể đâm xuyên hết thể cứng rắn phòng ngự. Cực hạn sát phạt một kiếm, thẳng tiến không lùi. Có ta một kiếm là đủ. Sở Thắng cảm nhận được loại này cực kỳ dọa người kiếm ý, nếu cái này quang ảnh cự nhân là từng tại trong 5 tháng cái nào đó tu sĩ ý thức hiển hóa, như vậy đối phương tuyệt đối là một cái vô cùng kinh tài tuyệt diễm kiếm tu. Có lẽ tại khi xưa một cái nào đó thời đại, cái này cổ tinh bên trên kiếm đạo đạo thống đã từng cầm kiếm chống đỡ ngoại địch, hoặc là đối kháng lớn lao nguy cơ, cho dù lại như thế nào thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng cũng không có vẻ sợ hai chút nào nắm chặt kiếm trong tay, trong lòng kiếm. Công phạt vô song, đích sắc đáng sợ, không có gì bất lợi, không kiên mà không phá vỡ. Sở Thắng thật sâu gật đầu, cũng đối cái này quang ảnh cự nhân kiếm ý biểu đạt tán thành cùng tán thưởng. Nhưng, hắn cũng có một kiếm, tự nhận công phạt cực hạn, đồng dạng không gì không phá, không gì có thể phá. Mà bây giờ, ta đã tìm được của ta đạo. Tên là, Hữu Tình. Sở Thắng kiếm ảnh trong tay tiêu tan, không còn là tiên kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyển, trở về bổn mạng của hắn chiến binh, chủng ma chi kiếm. Đại biểu cho chân chính đạo thuộc về hắn, hắn lĩnh ngộ đi ra, đã dung hợp ngưng tụ ra theo tâm chi đạo. Trong chốc lát, Hữu Tình đạo che khuất bầu trời kiếm ý tràn ngập tại toàn bộ ý thức bên trong chiến trường. Mỗi một tia kiếm khí đều ẩn chứa cực hạn Hữu Tình chi ý Sở Thắng đạo, là Hữu Tình chi đạo, mà không chỉ là Hữu Tình chi kiếm. Kiếm đạo là hắn tu các loại sức mạnh một trong, nhưng cuối cùng, tại Sở Thắng xem ra, đạo trong lòng hắn, kiếm trong tay hắn. Giờ khắc này, tên là Hữu Tình một kiếm, là như thế minu, nhưng lại ẩn chứa phai mở hết thảy cực hạn phong mang. Sở Thắng tin tưởng, thuế nguyệt vĩnh hằng, thời không vô hình, chí cao vô thượng, nhưng luôn có một vài thứ có thể chống cự vô tận thời không ngăn trở, tuế nguyệt lưu chuyển. Đó chính là tình. Không cần hắn người tin tưởng hay không, tán thành hay không, hắn nói, hắn tới chứng nhận. Hữu Tình chi kiếm tia sáng cùng quang ảnh cự nhân sau cùng một kiếm va chạm, cuối cùng làm cả ý thức chiến trường sụp đổ. Sở Thắng cũng tỉnh lại đi qua. Lại nhìn tôn kia cao lớn cự nhân pho tượng, cũng tại chậm rãi vỡ tan, hóa thành từng luồng bụi trần, tan đi trong trời đất. Có lẽ, cái kia không gì không phá, có ta một kiếm là đủ kiếm ý, sau khi gặp thế gian so với nó càng bền chắc không thể gãy kiếm ý, cũng cam nguyện tán đi, lấy thành tiểu kiếm mới đạo tôn bị. Sở Thắng tâm tình trở nên hùng hồn bao la hùng vĩ, phía trước nan quan một đạo lại một đạo, cái kia liền vung ra một kiếm nhất kiếm nữa. Bước qua quảng trường, trông thấy phía trước chân chính một tòa nguy nga cung điện, như thần kiếm đứng sừng sững. Sở Thắng đã cảm ứng được, trong truyền thuyết áo nghĩa, thuộc về kiếm đạo áo nghĩa, liền tại bên trong. Khi hắn bước ra một bước đi thời điểm, hoàn cảnh chung quanh lại một lần nữa phát sinh biến hóa, nhưng đó là chân thực, mà không phải là không gian ý thức. Hắn lâm vào vô tận giang hà biển hồ, kiếm hải dương. Hắn thấy được chư thiên vạn giới, vô số tu luyện kiếm đạo tu sĩ, bọn hắn trong hải dương này trầm luân. Có nhân kiếm ý ngút trời, không sợ bụi gai, rèn luyện tiến lên, có người mặc dù trong tay có kiếm, lại ngơ ngơ ngác ngác, có người mượn kiếm sát lục năng ngược, có người dựa vào kiếm cực kỳ nguy hiểm. Ở trong đó, có từ ban đầu võ đạo cơ sở chi cảnh, có còn tại bản huyết chi cảnh dung luyện nhục thân tiểu tu sĩ còn không rõ luyện kiếm là vì sao. Cũng có đã tiến nhập thánh chủ chi cảnh, rõ ràng tự thân tu hành đại đạo thánh đạo người, bọn hắn luyện kiếm lâu rồi, tu hành kiếm đạo lâu rồi. Càng có bằng vào kiếm trong tay, giết tới chuẩn đế chính quả, gắng đạt tới chứng nhận ta chi kiếm đạo nhân vật tuyệt thế. Kiếm hải bên trong, vô số kiếm giả, kiếm tu, kiếm đạo người chập trùng lên xuống. Bọn hắn cầm trong tay bảo kiếm, tại cùng một thời gian quay đầu nhìn về Sở Thắng, cái này bước vào nơi này kẻ ngoại lai, kẻ cướp đoạn, người khiêu chiến. Tất cả ánh mắt đều rơi vào Sở Thắng trên thân, tất cả bảo kiếm cũng tài năng lộ rõ, trực chỉ Sở Thắng. Phản phất có một câu nói ở trong lòng vang lên, tại gõ hỏi, thiên hạ này mười vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa, dựa vào cái gì ngươi phải? Chương 630, dung hợp kiếm đạo áo nghĩa. Chương 630, dung hợp kiếm đạo áo nghĩa. Bây giờ, chư thiên vạn vực, vô số sinh linh, vô số tu kiếm người phản phất trong cõi u minh hình như có nhận thấy. Bọn hắn tựa như cũng nhìn thấy một thanh niên tại chinh phạt mà lên, đang tìm kiếm kiếm đạo vô thượng áo nghĩa, tìm kiếm vô số người cả một đời đều khó có khả năng chạm đến sức mạnh. Bọn hắn cũng không kìm lòng được phát ra hỏi thăm, cái này mười vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa, vì sao ngươi phải? Đối mặt vô số chất vấn, kỳ thực không cách nào đếm hết kiếm ý tranh phong, bọn chúng đều tại tranh, mình mới là cái kia duy nhất một kiếm, cái kia thiên hạ đặc hữu một kiếm, bọn chúng mới là cái kia tối cường kiếm. Từng đạo âm thanh rơi vào Sở Thắng bên hai, công kích đạo tâm của hắn. Nhưng hắn thân thể lù lù bất động, tâm trí kiên cố. Bằng gì? Sở Thắng đôi mắt sáng tỏ, sáng lạn như tinh thần, vững chãi bước ra bước thứ hai, chỉ bằng ta có một kiếm này là đủ. Bước chân bước ra thời điểm, Sở Thắng khí thế trên người cuối cùng biến hóa, tạo thành chân chính ra khỏi vỏ tức thiên hạ kiếm đạo giật đầu, rút kiếm thì ta đạo vô địch kiếm chi khí thế kiếm tu khí phách. Thời khắc này Sở Thắng đã chân chính trở thành một cái kiếm tu, dù là hắn chưa bao giờ là chủ tu kiếm đạo tu sĩ. Không tệ, Sở Thắng tu đích đạo là hữu tình chi đạo, đây là trong lòng của hắn chi đạo. Kiếm đạo, bất quá là hắn nắm giữ các loại trong sức mạnh một loại, là hắn một đời sở học bên trong một đầu đại đạo. Kiếm trong tay hắn, đạo trong lòng hắn. Cho nên Di Vãng Sở Thắng không phải một cái thuần túy kiếm tu, giống như là một cái kiếm khách, hoặc có lẽ là kẻ dùng kiếm, mượn kiếm giả. Nhưng bây giờ hắn, kiếm ý chi lạnh thấu xương, thuần túy, không có thể cùng xứng đôi chi kiếm. Bước thứ ba bước ra, kiếm chi hải dương bên trong chìm nổi vô số kiếm ý, kiếm tu, hết thảy bị bại, lại không người có thể chất vấn Sở Thắng, càng không người có thể ngăn cản hắn. Bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu. Sở Thắng một mực hướng phía trước đi, cuối cùng tựa như đi tới phần cuối, hắn phảng phất quay về ngoại giới, thấy được từng tôn cường đại kiếm tu chuẩn đế, không có vào viên này kiếm đạo cổ tinh, chạy kiếm đạo áo nghĩa mà đến. Bọn hắn muốn thay thế Sở Thắng, cầm xuống cái kia 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa. Các ngươi. Sở Thắng ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, những thứ này muốn thay thế chính mình, chiếm hữu phần kia kiếm đạo áo nghĩa người, đích xác cũng là chuẩn đế. Nhưng cho dù chuẩn đế lại có thể như thế nào? Có ta một kiếm là đủ, bất luận kẻ nào cũng không thay thế được. Sở Thắng con mắt trong nháy mắt đóng lại, tiếp lấy liền đột nhiên mở ra, vô tận kiếm khí từ hắn trong ánh mắt tuôn ra, trước mắt những thứ này kiếm đạo chuẩn đế triệt để tiêu tan. Phía trước, một cái hư ảo, vô hình, thuần túy bảo kiếm lơ lửng. Mũi kiếm chỉ thiên mang ý nghĩa phong mang có thể chống đỡ thương thiên, giữ thiên tề bình. Giờ khắc này, Sở Thắng phúc linh tâm trí, không cần bất luận cái gì giới thiệu, hắn liền biết đây cũng là chư thiên vạn vực 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa. Chỉ vẹn vẹn có 10 vạn một trong, nhưng Sở Thắng lại vẫn như cũng là cảm nhận được vô cùng mênh mông kiếm đạo chân lý. Bởi vì, cái này chính là kiếm đạo căn nguyên. Hư ảo thuần túy bảo kiếm hướng Sở Thắng phát khởi công kích sau cùng, là bản năng công kích, hay là nói là khảo nghiệm. Sở Thắng lại không sợ hãi chút nào, đưa tay liền hướng hư ảo thuần túy bảo kiếm chụp tới. Kiếm đạo áo nghĩa chính là hắn quản lý, mà không phải là áo nghĩa chỉ huy hắn. Cường thế bá đạo vô song kiếm chi đạo tâm để cho cái kia hư miễn bảo kiếm hung hăng run lên, khó mà tránh thoát Sở Thắng chi thủ. Luyện. Sở Thắng nặng nề vừa quát, thân như bảo kiếm, hữu tình kiếm ý bao trùm toàn thân hắn, cũng bao quanh cái kia 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa. Cuối cùng, cái này một phần kiếm đạo áo nghĩa không dãy rủa nữa, triệt triệt để mà tán thành, thần phục Sở Thắng. Nó vốn là tự vật, chỉ là có thuộc về kiếm đạo bản năng. Khi 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa dung nhập thể nội lúc, Sở Thắng lập tức cũng cảm giác tầm mắt của mình đều phát sinh biến hóa, hắn có thể thấy rõ ràng trong tiên địa đạo tắc. Đương nhiên, chỉ có kiếm đạo đủ loại pháp tắc sức mạnh. Kiếm đạo áo nghĩa chính là kiếm căn nguyên, chấp trưởng 10 vạn một trong, liền đã là có thể vượt giai chiến đấu, tại trên tu luyện kiếm đạo càng là như có thần trợ, tinh tiến cực nhanh. Từ đây bình thường vào tiên tài cánh cửa, như cá chép vượt long môn. Áo nghĩa Sở Thắng lúc này ngồi xếp bằng, dung hợp cái này một phần kiếm đạo áo nghĩa nháy mắt, hắn cảm giác tu vi của mình bị thúc đẩy. Viên này cổ tinh bên trên, có số lớn năng lượng thiên địa như là thác nước hướng về hắn bắt tới, mà hắn cảm ngộ cũng đủ để trèo chống hắn đột phá một cảnh giới, nhất là tại cái này chỉ có kiếm đạo trên ngôi sao, liên quan tới kiếm đạo cảm ngộ, càng là như cá gặp nước, thẳng đột phá giới không có chút nào bình cảnh ngăn cản. Tại Sở Thắng dung hợp kiếm đạo áo nghĩa bắt đầu đột phá thời điểm, chạy tới trên kiếm đạo cổ tinh tu sĩ, vô luận là huyền hoàng tinh vực, vẫn là nam đầu tinh vực tu sĩ, đều phát giác như vậy ngân hà trụ trời, đó là năng lượng thiên địa. Có người muốn đột phá sao? Chiến trận như thế, tựa như là thiên địa quán đỉnh a. Đến cùng là bực nào kinh thế cơ duyên, thế mà đưa tới như thế dị tượng, đơn giản kinh thế hai tụ. Kiếm khí tức, chẳng lẽ là có người lấy được từ xa xôi một mảnh võ đạo trung tâm, sao kiên như hải mà đến kiếm tu chuẩn đế, lại là chấn kinh đến cực điểm, đồng thời sinh ra cực độ không cam lòng. Kiếm đạo áo nghĩa, khi từ Ngô Lai chỗ tể, dựa vào cái gì là người khác? Ta không phục. Ngô Chi nhất kiếm, thở bình sinh chưa từng bại qua. Cái này kiếm đạo áo nghĩa, ta tuyệt sẽ không chấp tay nhường ra. Từng cái kiếm tu chuẩn đế vẫn như cũ hướng về phía trước, bọn hắn đã tới kiếm thần điện di tích, có người càng nhanh một bước, đống nhiên xông vào trong đó, kinh nghiệm trong đó khảo nghiệm, nan quan. Nhưng người đến sau tại phát hiện kiếm đạo áo nghĩa đã bị người sớm đoạt được sau đó, không có ý định xông, mà là ôm cây đợi thỏ. Hừ, bất kể là ai lấy được kiếm đạo áo nghĩa, ta đều muốn để hắn phun ra. Kiếm đạo áo nghĩa, bằng thực lực tranh đoạt, tới trước liền nhất định có tư cách nhận được sao? Ta không phục. Kiếm tu chuẩn đế, không có một cái nào là tính tình tốt, một lời không hợp chính là rút kiếm giết người. Bây giờ bọn hắn nhìn chằm chằm tòa kia nguy nga kiếm chi cổ điện phương hướng, nhưng mà bọn hắn lại không có phát hiện, tại trung quanh bọn hắn có một cái giống như quỷ mị tuyệt sắc nữ tử áo đỏ, ánh mắt thanh lãnh lạnh lùng, chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía chỗ sâu đạo kia thanh niên thân ảnh. Bị áp chế cảnh giới chư chuẩn đế, hoàn toàn không từng có nửa điểm phát giác. Nếu như sau đó bọn hắn biết được, tất nhiên sẽ khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, đến cùng là cảnh giới gì tồn tại, có thể vô thanh vô tức chờ ở bên cạnh họ, vẫn còn không bị bọn hắn phát hiện. Phá. Một đoạn thời khắc, Sở Thắng mở mắt ra, nặng nề vừa quát. Hắn duy nhất chân ngã vô lượng động thiên thế giới bắt đầu mở rộng, tiến hành mới diễn hóa, tựa như muốn đặt vào càng nhiều sức mạnh hơn. Mà hắn tu vi cảnh giới cũng tại nguyện đi tới thiên tôn cảnh trung kỳ. Mặc dù chỉ là từ sơ kỳ vượt qua đến trung kỳ, nhưng Sở Thắng vẫn là cảm nhận được thực lực của mình để thăng. Ta bây giờ đã có thể tinh tường cảm ứng được chung quanh tất cả tu kiếm người, có thể một mắt liền phát giác bọn hắn tu luyện kiếm đạo theo thứ tự là cái gì, có như thế nào cường độ, là bực nào cấp độ. Sở Thắng ánh mắt bóng lưỡng, biết bên ngoài có thật nhiều người đang đợi mình, bọn hắn đồng dạng muốn cái kia 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa. Mục tiêu của bọn hắn là chính mình. Đã như vậy, vậy liền để ta thử một lần dung hợp kiếm đạo áo nghĩa sau đó, ta chi kiếm phong mang. Sở Thắng khí tức nhấc lên, quay người rời đi cổ điện. Trong cổ điện này cũng không còn cái khác cơ duyên, không có mơ hay, mà một phần kia kiếm đạo áo nghĩa, chính là chân quý nhất hiếm thế cơ duyên. Chương 631, chiến kiếm đạo chuẩn đế chương 631, chiến kiếm đạo chuẩn đế bá. Khi Sở Thắng đi ra kiếm thần điện di tích, xuất hiện ở bên ngoài trong nháy mắt, lúc này liền có đáng sợ kiếm khí bén nhọn hướng về hắn đánh tới, quả nhiên là không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc. Hừ. Sở Thắng lạnh rên một tiếng, trở tay liền chém ra một kiếm, đây là hắn nắm giữ 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa sau đệ nhất kiếm. Chỉ một kiếm, cũng cảm giác thiên hạ đều ở trong tay của ta, hư không dung chuyển, đạo kiếm khí kia hoàn toàn không có nửa phần sức chống cự, hơn nữa theo sát phía sau mà đến rất nhiều kiếm khí, cũng đều là tại Sở Thắng một kiếm này phía dưới tiêu tan. Người nào muốn kiếm đạo áo nghĩa thì tới đi. Sở Thắng âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa, hắn bước lên thiên cùng, quan sát tứ phương. Hắn thấy được những cái kia tại kiếm hải phần cuối ngăn cản chính mình chuẩn đế, thình lình lại là phía dưới cái này một số người, bọn hắn tuyệt không phải huyền hoàng tinh vực, hay là cái kia nam đầu tinh vực người. Ít nhất cũng là đến từ càng mạnh mẽ hơn càng mênh mông hơn tinh không. Thật can đảm. Một cái thân mặc đạo bào màu xanh lão giả rút kiếm mà lên, lão phu viễn đạo tử, tu hành kiếm đạo vượt qua vạn năm, ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi cũng xứng ở trước mặt lão phu chứ cùng. Ha ha. Vạn năm tu hành cũng bất quá như thế, kiếm đạo áo nghĩa làm sao đều không có khả năng bị ngươi đạt được. Sở Thắng thần sắc bệ nghệ, cái này viễn đạo tử bị thiên địa áp chế, tu vi cũng chỉ có hư thần cảnh biên mãn. Đương nhiên, đối phương nguyên bản là chuẩn đế, chỉ là bị áp chế mà thôi, chiến lực tất nhiên viễn siêu bình thường hư thần cảnh biên mãn, sợ rằng sẽ so trước đây đầu kia tinh không cự thú còn cường đại hơn. Nhưng mà, bây giờ Sở Thắng không sợ. Cửu Dương chân vũ kiếm. Viễn đạo tử âm thanh tăng thương, sau lưng của hắn tựa như hiện lên 9 cái kim ô, nhưng lại tựa như cửu luân đại nhật, toàn bộ hư không đều bị nóng rực Cửu Dương chi quang chiếu rọi. Chợt nhưng là hừng hực kiếm khí, dấu tại Cửu Dương bên trong đáng sợ kiếm khí, bao trùm tới. Hào kiếm. Sở Thắng cười lớn một tiếng, hắn trực tiếp thẳng hướng phía trước chém ra một kiếm, không có bất kỳ cái gì đạo pháp chiêu thức, chỉ có hắn hoạch tâm nhất kiếm ý, Hữu Tình chi kiếm. 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa dung hợp trong đó, kiếm của hắn như có thần trợ, uy năng tăng gọn. Lấy thiên tôn cảnh trung kỳ cảnh giới, lại thêm Sở Thắng duy nhất chân ngã vô lượng động thiên, bản thân hắn toàn lực bộc phát chiến lực, hoàn toàn có thể cùng hư thần cảnh viên mãn một trận chiến. Bằng không đầu kia tinh không cự thú cũng không đến nỗi bị hắn ép phát động huyết mạch bí kỹ mới đào tẩu. Oanh! Kiếm đạo giao phong, trang diện tự nhiên là cực kỳ hùng vĩ, nhưng lại nhanh chóng, kiếm cùng kiếm phong mang va chạm, sắc bén tiêu sát kiếm khí giống như sóng biển khuếch tán ra. Kiếm đạo cổ tinh bên trên phổ thông tu sĩ toàn bộ choáng váng, những thứ này phổ thông tu sĩ tự nhiên là chỉ huyền hoàng tinh vực cùng nam đầu tinh vực tu sĩ, dù sao bọn hắn chỉ là muốn đi vào tìm tòi, tìm kiếm một chút cơ duyên đột phá cảnh giới thôi. Căn bản cũng không biết kiếm đạo gì áo nghĩa. Là hắn, lại là hắn. Nam đầu tinh vực Ngân Nguyệt Lang tộc công chúa Ngân Văn kinh hãi không thôi, bên người khác đồng tộc cũng là ngây ra như phỗng, sắc mặt rung động. Người này làm sao lại cường đại như vậy? Hắn là thế hệ trẻ tuổi sao? Tuyệt đại kiếm thần a, kẻ thật là đáng sợ. Phía trước ta thế mà lại cùng hắn đối địch, trêu chọc loại tồn tại này. T. Tại sao ta cảm giác bực này ba động, cùng tộc trưởng khí tức so sánh đều không kém chút nào đâu. Ngân Nguyệt Lang tộc đám người hãi nhiên, bọn hắn ngửa đầu nhìn qua phía trên. Huyền Hoàng tinh vực, Cổ Kim phủ, cùng với rất nhiều thế lực cao thủ thì càng là hoảng sợ, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra một khỏa kiếm đạo cổ tinh, thế mà lại có nhiều như vậy hư thần cảnh biên mãn cường giả tiến vào. Đây là mỗi người bọn họ thế lực trưởng môn, lão tổ cấp bậc tồn tại a. Hơn nữa tại cảm giác của bọn hắn ở trong, trên trời hai người bộc phát ra chiến đấu dư ba khí tức, so với bọn hắn lão tổ trưởng môn càng mạnh hơn. Phúc. Trên trời một kiếm, lay động phương rất nhiều tu sĩ. Viễn đạo tử miệng phun máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, mặc dù tu vi của hắn chỉ có một kiếp chuẩn đế, thế nhưng là bằng vào hắn công phạt sát lực cực mạnh kiếm đạo, liền tầm thường hai kiếp chuẩn đế cũng không dám cùng hắn tranh phong. Cho dù hắn hiện tại bị áp chế đến hư thần cảnh viên mãn cấp độ, nhưng cũng không phải hư thần viên mãn có thể so a. Hắn lại là rơi vào hạ phong, thậm chí nói là bị thua cũng không đủ. Ha ha, có vẻ như đạo hữu chút thực lực ấy, còn chưa đủ nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa. Sở Thắng thần sắc bình tĩnh, cười nhạt một tiếng. Viễn đạo tử ánh mắt chế lấp. Một cái hoàng khẩu tiểu nhi thế mà cũng dám xưng mình là đạo hữu. Thực sự là cuồng vọng đến cực điểm a. Tiểu bối ngươi đừng muốn chơi cuồng. Lưu lại kiếm đạo áo nghĩa. Lại một vị kiếm đạo chuẩn đế giết đi lên, người này liền so Viễn đạo tử mạnh hơn không ít, nguyên bản tu vi cảnh giới là hai kiếp chuẩn đế, kiếm đạo đi là giết hại phương hướng, tràn ngập một cô tiêu sát huyết tinh chi khí. Cái này một tôn chuẩn đế sát ý liền vô cùng độ dày đặc, ánh mắt đỏ như máu, một bộ cùng Sở Thắng có thù không đội trời chung bộ dáng. Đoạt người cơ duyên, tựa hồ đích thật là đại thủ. Nhưng vấn đề là, cơ duyên trước mặt chẳng phân biệt được tuần tự, Sở Thắng chính là so cái này một số người càng nhanh một bước, trước một bước lấy được cái này 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa. Muốn giết ta? Sở Thắng híp mắt, cười lạnh nói, vậy phải xem nhìn đạo hữu kiếm đủ mạnh hay không lớn. Kiếm của ta cũng chưa hẳn không sắc bén. Sở Thắng cũng chỉ có tại Thủy Nguyên tinh thượng chém qua chuẩn đế, lúc ấy là trời xanh chuẩn đế bị áp chế tại thiên tôn cảnh phía dưới, tuyệt thế thánh vương tình cảnh. Mà bây giờ, Sở Thắng mặt đúng những thứ này, chuẩn đế bị áp chế đánh vào hư thần cảnh viên mãn. Bất quá dốc hết toàn lực địa bạo dưới tóc, đoán chừng thực lực của những người này cũng là chạm tới chuẩn đế cánh cửa. Nếu như là không có bắt được kiếm đạo áo nghĩa trước đây Sở Thắng, có lẽ rất khó đối phó, nhưng là bây giờ, hắn có tự tin. Hữu Tình chi kiếm. Sở Thắng như cái kia đứng ngạo nghễ tinh không kiếm đạo chiến thần, một kiếm liền dung chuyển toàn bộ tinh thần sơn hà lay động, bên trong hư không khe hở xé rách thành sông, kiếm khí gào thét thành biển. Một kiếm chiếu phá sơn hà và đóa, chém hết nhật nguyệt tinh thần. 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa đối với Sở Thắng phương diện kiếm đạo tăng phúc không thể bảo là không lớn, có thể trợ hắn vượt cấp mà chiến không phải đùa giỡn, ít nhất có gấp trăm lần trở lên tăng phúc. Dù sao, kiếm đạo áo nghĩa, toàn bộ chư thiên bạc vực, cũng liền 10 vạn phần luận tinh không mịt mùng sinh linh số lượng, kiếm tu số lượng, biết bao khổng lồ, thế nhưng là kiếm đạo áo nghĩa cũng chỉ có 10 vạn phần cho dù là đơn độc một phần, tự nhiên cũng uy lực dọa người. Phúc, kiếm đạo tiêu sát tôn này nguyên bản tu vi là hai kiếp chuẩn đế cường giả, cũng bị đánh lui, tức thì bị lăng lệ tài năng lộ rõ kiếm khí vết cắt, thân thể đẫm máu một mảnh. Sở Thắng lại là con mắt đột nhiên nhíu lại, bởi vì phía dưới những cái kia chuẩn đế đã không có ý định ngắm nhìn, một mạch bật lên. Nguyên bản có lẽ còn có người suy nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhìn ngao cỏ tranh nhau, cũng có người đang phản đoàn kiếm đạo áo nghĩa uy lực, là có hay không tại Sở Thắng dạng này một cái chỉ có thiên tôn cảnh trung kỳ tu sĩ trên thân. Kết quả thật là, nhìn thấy Sở Thắng lấy thiên tôn cảnh trung kỳ tu vi, vậy mà nghịch phạt hư thần cảnh biên mãn mà không rơi vào thế hạ phòng, có thể tưởng tượng được cái này một số người có bao nhiêu rung động giật mình. Hào một cái kiếm đạo áo nghĩa, nếu là có thể biết được, sơ kỳ chuẩn đế cấp độ, ta đủ để ngang dọc. Cái nào đó đầu đầy tóc xám chuẩn đế lao giả cao gầm thét, cả người đều hóa thành một thanh thủy lam sắc cổ kiếm, giống như có một mảnh mênh mông đại dương mênh mông hướng về Sở Thắng mãnh liệt đánh tới. Kiếm đạo áo nghĩa, trừ ta ra không còn có thể là ai khác ca. Một cái chuẩn đế dưới chân đạp phi kiếm, trong tay đồng thời còn điều khiển một thanh phi kiếm, tại thân hình chưa tới phía trước, phi kiếm đã đánh tới Sở Thắng, như quang như sấm, nhanh chóng hai tụ. Chương 632, Trảm chuẩn đế, phất y đi. Chương 632, Trảm chuẩn đế, phất y đi. Nhìn phía dưới phi nhanh mà lên mọi người ảnh, gần tới 20 người, mỗi một cái cũng là bị áp chế tu vi chuẩn đế, Sở Thắng cười. Cái này kiếm đạo áo nghĩa tuy tốt, chỉ sợ các ngươi mất mạng cầm a. Hắn một thân huyền ý ảo ảo, rơi vào bên trong hư không, khinh thường kiếm đạo quần hùng. Chỉ là thiên tôn cảnh trung kỳ, cũng xứng chấp trưởng kiếm đạo áo nghĩa. Lôi đình một dạng quát lớn quanh quẩn, to như hùng trùng, kèm theo trùng tiêu kiếm khí, càng là lấy lôi tan kiếm kiếm đạo chuẩn đế. Ngươi cầm không nên cầm đồ vật, chắc chắn vừa chết. Kiếm đạo chí cao chi vật, há có thể tại trong tay ngươi bị long đong. Tương đạo hét lớn ở chân trời nổ tung, để cho kiếm đạo cổ tinh bên trên đông đảo tu sĩ không kiểm hãm được suy đoán. Dù sao biết Sở Thắng người không nhiều, cũng chính là Ngân Nguyệt Lang tộc những cái kia, càng nhiều tu sĩ nhưng là hiếu kỳ. Một cái chỉ có thiên tôn cảnh trung kỳ người, là như thế nào nhận được ngay cả nhiều như vậy hư thần cảnh viên mãn cao thủ đều đỏ mắt cơ duyên? Chẳng lẽ chính là bằng vào cấp độ kia cơ duyên mới có thể lấy thiên tôn cảnh chi tư cùng hư thần viên mãn đối kháng sao? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chết. Ha ha. Chỉ bằng các ngươi sao? Sở Thắng ánh mắt bên nễ, ngạo nghễ liếc nhìn cái này một số người. Các ngươi muốn kiếm đạo áo nghĩa, sẽ nhìn một chút mạng của mình có đủ hay không cứng rắn a. Dứt lời thời điểm, kiếm khí quét ngang mà qua, tuyệt thế kiếm mang che mất những thứ này ngút trời mà tới chuẩn đế. Hữu tình chi kiếm, 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa. Chữ đấu ma kệ. Kiếm đạo áo nghĩa tự nhiên chỉ có thể ra chỉ Sở Thắng kiếm đạo chiến lực, nhưng mà lại thêm gấp trăm lần tăng phúc chữ đấu ma kệ, Sở Thắng cực hạn chiến lực còn có thể tăng gọn. Kiếm băng như nước thủy triều bao phủ không ngừng, tựa như sóng biển lũ, làm cho những này chuẩn đế đều lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Một kiếm này đã đạt đến chuẩn đế chi uy. Hắn chỉ có thiên tôn cảnh sơ kỳ, có phần quá khoa trương. Chẳng lẽ nói hắn lấy được không chỉ 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa? Trong lúc nhất thời, những thứ này chuẩn đế hốt hoảng không thôi, nhưng lại càng đỏ mắt, hận không thể đem cái này chiếm bọn hắn cơ duyên tiểu tử rút gần lột ra. Phô thiên cái điệp như tuyết kiếm quang bao phủ bọn hắn, vang lên theo chính là kêu thảm cùng kêu rên. Có hư ảo trong suốt thần hồn bay khỏi, cũng có người kéo lấy nửa tàn phế thân thể liều chết đào tẩu, thần sắc của bọn hắn đều không ngoại lệ cũng là như vậy hoảng sợ hãi nhiên. Kẻ này không thể địch lại, hắn tuyệt đối phải đến không chỉ 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa. Trốn, mau trốn. Hoảng sợ tiếng hô bên tai không dứt, vận khí không tốt, hoặc thủ đoạn bảo bệnh quá ít, đã đánh mất sinh cơ, bị Sở Thắng chém giết. Từng cỗ chuẩn đế thi thể giống như phía dưới như sủi cảo rơi xuống. Trước đó, Sở Thắng đã cướp đoạt trên người bọn họ tất cả bảo vật, bao quát các loại vũ khí trở, mặc dù không có cái gì đáng giá hắn để ý đồ vật, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Chạy trốn năm cái. Sở Thắng hít mắt, hắn cũng không cách nào duy nhất một lần đem những thứ này chuẩn đế toàn bộ chém giết, cho dù bọn hắn bị áp chế đến hư thần cảnh viên mãn, nhưng mà thủ đoạn không tầm thường, tầng tầng lớp lớp. Không sai biệt lắm chém giết 3/4. Cơ duyên cầm, ngôi sao này đối với ta mà nói cũng là không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Sở Thắng ngước nhìn thương cung, khi kiếm đạo áo nghĩa bị hắn nắm giữ, ngôi sao này kiếm đạo áp chế kỳ thực cũng tại chậm rãi tán loạn, chỉ có điều cực kỳ nhỏ bé, chậm chạp, những cái kia chuẩn đế cảm giác không đến. Bằng không bọn hắn nếu là nghĩ cách đem chính mình vây ở chỗ này, rằng có nữa, chờ thêm một đoạn thời gian, kiếm đạo thiên địa áp chế tán đi, bọn hắn liền có thể khôi phục lại chuẩn đế tu vi. Đến lúc đó cho dù mình còn có thể đủ đánh bại bọn hắn, nhưng muốn giết chết, nhưng cũng hết sức khó khăn, cơ hồ làm không được. Dù sao chuẩn đế cùng tu vi của hắn vẫn là trên lệch quá xa. Hô, công thành viên mãn, đột phá một cảnh giới, quan trọng nhất là lấy được 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa. Sở Thắng tự nhiên là rất mừng rỡ. Nhưng mà tiếp lấy hắn liền thấy Sở Hồng Y liễu thân ảnh, không khỏi Sở Thắng hơi cảnh giác, Hồng Y cô nương không phải là muốn cấp ta kiếm đạo áo nghĩa à? Sở Hồng Y liễu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, chỉ là trong đôi mắt cất giấu phức tạp hào quang. Sở Thắng cũng không biết phải hay không ảo giác của mình, Sở Hồng Y liễu giống như không có lạnh giá như vậy. Ta phải rời đi nơi này, Sở Thắng nói với nàng. Sở Hồng Y thì ánh mắt đạm nhiên, cũng không đáp lại. Sở Thắng quyền đương nàng là cơm điếc, dứt khoát hướng thẳng đến thiên khung chém ra một kiếm, sau đó thân hình hắn hướng về cái kia đạo thiên vết tích lao đi, bay khỏi viên này kiếm đạo cổ tinh. Cổ tinh bên trên, Nam Đẩu tinh vực cùng Huyền Hoàng tinh vực tu sĩ sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Nhiều như vậy cường giả, bị chém, bị một cái thiên tôn cảnh trung kỳ tu sĩ chém. Nhưng mà rất nhanh, có người lấy lại tinh thần, lập tức hướng về những cái kia chuẩn đế thi thể rơi xuống chi địa phóng đi. Ở trong đó cũng không thiếu thiên tôn cảnh, hư thần cảnh cao thủ. Chết những người kia không phải bình thường hư thần cảnh viên mãn, bọn hắn là chuẩn đế. Thì ra ngôi sao này có thiên địa áp chế, chuẩn đế cường giả đi vào sẽ bị áp chế đến thiên tôn cảnh. Mau mau. Thì ra cho dù là chết đi chuẩn đế, tính mạng của bọn hắn cấp độ cũng sẽ ra phi phàm biến hóa, dù sao muốn đi vào chuẩn đế cấp độ, liền muốn vượt qua một lần chạm đạo chi kiếp. Mỗi vượt qua một lần, tu sĩ tuổi thọ liền sẽ có được đề thăng, thực lực cũng biết tăng cường, máu trong cơ thể tràn ngập dấu vết của đạo. Nếu như chuẩn đế vẫn lạc, như vậy thân thể cũng là có giá cực kỳ cao giá trị chi vật. Chuẩn đế chi huyết, có lẽ đối với hư thần cảnh viên mãn tu sĩ mà nói, không được tác dụng quá lớn, nhưng mà đối với thấp hơn một chút tu sĩ, thiên tôn cảnh, đại thánh cảnh, lại là khó được cơ duyên bảo vật. Có lẽ có thể từ trong thể ngộ đại đạo cảm ngộ, thậm chí là dùng để dung luyện thể phách, rèn luyện tu vi, thậm chí dùng để cùng những dược thảo khác cùng một chỗ luyện thành đan dược. Tóm lại, rơi xuống chuẩn đế cũng một thân là bảo. Những thứ này vội vàng chạy đi tu sĩ chính là vì nhận được chuẩn đế thi thể. Ngân Nguyệt Lang tộc tộc trưởng cùng với cao tầng đi tới nơi này khỏa kiếm đạo cổ tinh bên ngoài, một mạch ngã đi vào. Ngân Văn, là ai đang gây hấn với ta Ngân Nguyệt Lang tộc? Ngân Văn cùng với bên người đám người sắc mặt phát khổ, vội vàng lắc đầu, tộc trưởng, không nên đi trêu chọc người kia. Hắn thật đáng sợ. Lại nói đồng dạng tại trên kiếm đạo cổ tinh Cửu Thiên phủ phủ chủ sắc mặt khó coi, bởi vì hắn thế mà tìm không thấy là ai giết hắn tôn nhi Lang Vân. Giết ta cháu, nhất thiết phải nợ máu trả bằng máu. Sở dĩ đang tìm hung thủ, không tìm cơ duyên, đó là bởi vì vừa rồi hắn cũng mắt thấy bầu trời kiếm đạo đại chiến, làm hắn sợ hãi không thôi. Hắn cảm thấy cũng không cần dễ dàng lộ đầu, liền bị áp chế cảnh giới chuẩn đế đều đã chết, hắn một cái so sánh với những người kia mà nói tương đối bình thường thông thường hư thần cảnh viên mãn nếu là chung cùng, chẳng phải là bị chết càng nhanh. Chết những người kia, bao quát tại hắn tiến vào cổ tinh phía trước trông thấy tôn kia đáng sợ chuẩn đế, cho nên hắn hoảng sợ không thôi, không dám sơ suất chút nào. Nhưng, đang quyết định tìm kiếm đánh giết chính mình tôn nhi Lăng Vân hung thủ sau, hắn lại là suy tính không ra một điểm tiên cơ. Phản phất tại trên ngôi sao này, thiên cơ bị che mắt. Cái này khiến hắn tức giận không thôi. Đồng nhiên, Ngân Nguyệt Lang tộc, Cửu Thiên phủ chủ trong mắt hơi híp, vẻ lạnh lẽo cùng sát ý tuôn ra. Tại Nam Đẩu tinh vực, Cửu Thiên phủ tuy là đỉnh cấp thế lực, không có cái nào môn phái dám trọng, nhưng Ngân Nguyệt Lang tộc xưa nay cùng Cửu Thiên phủ không hợp nhau. Tôn nhi ta chẳng lẽ là chết ở trong tay Ngân Nguyệt Lang tộc? Chương 633, chuẩn đế cũng tung chương 633, chuẩn đế cũng tung bá. Cửu Thiên phủ chủ trong nháy mắt hóa thành một đạo tập phong, thẳng đến Ngân Nguyệt Lang tộc đám người mà đi. Ai? Đang tại tìm tòi tìm kiếm cơ duyên Ngân Nguyệt Lang tộc tu sĩ toàn thân kinh hãi, mà tộc trưởng Ngân Thiên Lang càng là gầm thét lên tiếng, "Lang thất phu, ngươi muốn làm cái gì?" Tiếng nói rơi xuống đồng thời, hắn cũng đột nhiên hướng về Cửu Thiên phủ chủ phách ra một trường, ngăn cản đối phương tập kích bất ngờ. "Hừ." Cửu Thiên phủ chủ sắc mặt âm hàn, cùng Ngân Thiên Lang đối oanh một trường sau đó liền như vậy tách ra, hai đại hư thần cảnh viên mãn cường giả giằng co với nhau, khí thế không ngừng đối ngược, cuối cùng khuyết tán thành khí lãng bao phủ ra. "Ngân Thiên Lang, tôn nhi ta có phải hay không bộ tộc của ngươi người giết?" Cửu Thiên phủ chủ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt huyết hồng, đằng đằng sát khí. Ngân Nguyệt Lang tộc luôn luôn cùng Cửu Thiên phủ không hợp nhau, hắn hoài nghi thật sự có khả năng này. Thật tình không biết, Ngân Thiên Lang cũng là rất mập bức, người tôn nhi chết. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về Ngân Văn cái này một số người, chuyện gì xảy ra? Mà tại Cửu Thiên phủ chủ xuất hiện một khắc này, Ngân Văn bọn người sắc mặt liền xảy ra biến hóa vi diệu, bọn hắn đều đoán được ý đồ của đối phương, dù sao bọn hắn là chính mắt thấy Lang Vân bị đánh chết người chứng kiến. Khó đảm bảo tâm tính không phát sinh biến hóa. Ngân Thiên Lang tự nhiên cũng chú ý tới thần sắc của bọn hắn, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nói, đối diện, Cửu Thiên phủ chủ sát cơ xâm nhiên, đã không che giấu chút nào, hư thần cảnh viên mãn khí tức điên cuồng quét trường. Không có tưởng tượng, đây là một cái ở vào bộ phát danh giới cường nhân. Lang Vân là bị một cái Huyền Hoàng tinh vực thiên kiêu giết. Ngân Văn cắn môi nói, Huyền Hoàng tinh vực thiên kiêu. Cửu Thiên phủ chủ lúc này liền cười lạnh thành tiếng, hắn Huyền Hoàng tinh vực thiên kiêu cũng xứng. Trên người hắn sát khí như nước thủy triều, bao phủ hướng Ngân Văn cái này một số người. Lao thất phu, ngươi tự tìm cái chết. Ngân Thiên Lang hét to, ngăn trở Cửu Thiên phủ chủ, tiếp tục trầm giọng hỏi thăm, đến cùng gì tình huống? Huyền Hoàng tinh vực có thể có cái gì thiên tiêu? Ngân Văn cau mày, nghĩ đến phía trước ở trên trời cùng những cái kia chuẩn đế giao phong thanh niên, nàng không biết nên nói thế nào. Nhưng vào lúc này, Cửu Thiên phủ chủ lại là biến sắc, hắn cảm giác được thiên ngoại, hắn tôn nhi cái vị kia chuẩn đế sư phụ khí thế, tựa như đang cùng ai giao thủ. Bất đắc dĩ, hắn lúc này liền phóng lên trời. Thần bí kiếm đạo cổ tinh bên ngoài, một cái một kiếp chuẩn đế đạp lên tinh hà mà đến, đương nhiên đó là Lăng Vân sư phụ, đến từ cái chuẩn tinh vực. Sở Thắng vốn là vừa rời đi kiếm đạo cổ tinh, vừa vặn liền bắt gặp đối phương. Dừng lại, trên người ngươi vì sao lại có đổ nhi ta khí tức? Thương Nguyên chuẩn đế ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thắng, quát lớn lên tiếng. Sở Thắng con mắt híp híp, hỏi ngược lại, ngươi là người phương nào? Thương Nguyên chuẩn đế bấm ngón tay suy tính, càng là tại trên thân Sở Thắng thấy được cực kỳ nồng đậm huyết sắc, mà hắn vừa rồi đoán là sát hại đồ đệ mình Lăng Vân hung thủ. Không hề nghi ngờ, miễn cưỡng người chính là giết đệ tử của hắn người. Thật can đảm, một cái nho nhỏ thiên tôn cảnh, cũng dám giết đệ tử của ta. Thương Nguyên chuẩn đế ánh mắt trong nháy mắt trở nên khát máu. Trên người hắn chuẩn đế pháp tắc phun trào, đưa tay liền hướng về Sở Thắng vút tới. Hừ, tự tìm cái chết. Sở Thắng cũng không phải mặc người chém giết thì cá, hắn hiện tại nắm giữ 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa, tăng thêm hắn tự thân cảnh giới cùng thủ đoạn, đầy đủ cùng chuẩn đế chống lại. Phía trước tại trong kiếm đạo cổ tinh, đối phó những cái kia chuẩn đế hắn không có hoàn toàn bộc phát, hoặc có lẽ là tử chiến đến cùng, dù sao những cái kia chuẩn đế đều bị áp chế đến hư thần cảnh viên mãn. Nhưng bây giờ, Sở Thắng lại là nghĩ thông khoé một trận chiến. Hữu tình chi kiếm, trùng ma chi kiếm xuất hiện trong tay, chuẩn đế binh cấp độ. Sở Thắng không cần sử dụng Bích Lạc Hoàng Truyền Tiên kiếm, cái kia tương đương với trực tiếp vận dụng so cực đạo đế binh còn mạnh mẽ hơn chí bảo, nếu như không phải nguy cơ sinh tử, Sở Thắng liền không sử dụng, hắn phải dựa vào chính mình sức mạnh. Tuyệt thế kiếm quang trong nháy mắt bổ ra. Thương Nguyên chuẩn đế biến sắc, hãi nhiên cả kinh nói, làm sao có thể? Ngươi một cái thiên tôn cảnh thế mà hắn song quyền đánh ra, thật sự là không nghĩ tới một cái nho nhỏ thiên tôn cảnh tu sĩ lại có thể cho hắn một cái một kiếp chuẩn đế đều tạo thành uy hiếp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như lại như thế nào yêu nghiệt nhân vật, lại làm sao có thể vượt cấp chiến đấu, đây cũng quá mức ngoại hạng a. Trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Nhất kích đi qua, Sở Thắng thân thể bay ngược mà ra, mà Thương Nguyên chuẩn đế đồng dạng thân hình lão đảo, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn chính là chuẩn đế a. Đối mặt một cái thiên tôn cảnh tu sĩ, thế mà chỉ có thể đem đối phương đánh lui. Đây nếu là chuyến đi, hắn cái này chuẩn đế mặt mũi cũng bị mất. Không hổ là chuẩn đế, quả nhiên không phải hư thần cảnh biến mãn có thể so. Sở Thắng ánh mắt bình tĩnh. Hắn giết qua chuẩn đế, cho tới bây giờ cũng có mười mấy cái. Thủy Nguyên tinh thượng, hắn đánh chết quá trời xanh chuẩn đế cường giả, nhưng lúc đó chịu đến Thủy Nguyên tinh thiên địa áp chế, trời xanh chuẩn đế đều bị áp chế tại thiên tôn cảnh phía dưới, mà hắn thì phá vỡ thiên tôn cảnh hạn chế, chiến lực đạt đến thiên tôn cảnh, cho nên có thể giết tới thương chuẩn đế. Về phần đang trên viên này kiếm đạo cổ tình, đồng dạng cũng là những cái kia kiếm đạo chuẩn đế chịu đến áp chế, chỉ có hư thần cảnh viên mãn cấp độ. Nói đến, hắn còn không tính chân chính cùng chuẩn đế cấp bậc cường giả không có chút nào chói buộc một trận chiến. Bất quá Sở Thắng chiến y bắt đầu tăng gọn, hắn thật đúng là nghĩ thử một lần chiến lực của mình có thể đạt đến cái tình trạng gì, dù sao mình có át chủ bài, cũng không sợ. Tiểu bối, ngươi cuồng vọng. Thương Nguyên chuẩn đế cảm nhận được chiến ý Sở Thắng, ngược lại thần sắc càng âm trầm. Hắn đường đường chuẩn đế, bị một cái tuổi trẻ tu sĩ khiêu chiến, bất luận thắng thua truyền đi cũng là hắn quất đủ. Nhưng mà làm hắn chấn động trong lòng chính là, như thế một cái tuổi trẻ tu sĩ, có vẻ như trăm tuổi không đến, thiên tôn cảnh trung kỳ, có thể hay không cùng chuẩn đế một trận chiến tạm thời không nói, sánh vai hư thần cảnh viên mãn là tuyệt đối. Một nhân vật như vậy, đến từ thế là gì? Có cái gì bối cảnh? Nếu như là không môn không phái tán tu, như vậy tuyệt đối không có khả năng, trên đời này không có chuyện như vậy. Cho nên giờ khắc này, Thương Nguyên chuẩn đế ngược lại lòng sinh thoái ý, hắn chỉ là một cái một kiếp chuẩn đế, tại cái này thế đội thứ ba tinh vực tầng diện sắc thực có thể ngang dọc vô địch, nhưng mà cũng chính là hắn đạt đến chuẩn đế phương diện, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ở đó phồn hoa võ đạo trung tâm, mênh mông trong tinh hải, mạnh mẽ hơn hắn tu sĩ có khối người. Hắn cũng chỉ bất quá là chư thiên vạn vực bên trong mở mị phụ du thôi. Hắn còn nghĩ tiếp tục sống sót, không muốn trêu chọc khó mà địch nổi cường địch. Ngay tại Sở Thắng muốn bộc phát càng mạnh hơn chiến lược thời điểm, cái này Thương Nguyên chuẩn đế thế mà chạy. Gì tình huống, sợ như vậy? Sở Thắng nhíu mày, rất là không có lý giải, một tôn chuẩn đế, như thế sợ chết sao? Mà bây giờ cho dù hắn muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Ai Sở Thắng thở dài, nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được một đạo từ trong viên kia kiếm đạo cổ tinh lao ra khí tức. Hư thần cảnh biến mãn, rõ ràng là cái kia Cửu Thiên phủ chi chủ, chính là ngươi giết tôn nhi ta. Cửu Thiên phủ chủ vừa đến trong nháy mắt liền cảm nhận được tại trên thân Sở Thắng có lưu hắn tôn nhi khí tức. Dù sao cũng là một nhà huyết mạch, bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút ân khí. Cái này thân hình cao lớn lao giả nổi giận. Chết. Hắn không có hai lời liền thả ra tuyệt sát chiêu thức, muốn đem cái này giết chết hắn tôn nhi hung thủ nghiền xương thành tro. Tới thật đúng lúc, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Chương 634, mời trăng tinh chương 634, mời trăng tinh cổ tinh bên ngoài, tinh không hàng nãng. Kiếm khí gào thét mà qua sau, thứ phương thanh minh, không một bật. Sở Thắng ánh mắt bình tĩnh, đem Cửu Thiên phủ chủ một thân cất giữ thu sạch vào trong túi. Đến nỗi Cửu Thiên phủ chủ đã hóa thành cho bụi phiêu tán, chết không thể lại chết. Tiếp sau, quản giáo tốt ngươi tôn nhi cũng sẽ không lại có tai họa như vậy. Sở Thắng nhàn nhạt tự nói, hết thảy nguyên do còn phải là cái kia cái gọi là Cửu Thiên phủ công tử Lăng Vân. Cơ duyên tranh đoạt chưa chắc không thể, nhưng đối phương thực sự chọc giận chính mình, vậy cũng chỉ có một con đường chết, mà Lăng Vân vừa chết tự nhiên cũng liền đưa tới Cửu Thiên phủ chủ giận mà báo thù, cũng liền có bây giờ kết quả. Sở Thắng giơ lên con mắt, nhìn về phía xa xa Sở Hồng Ý, nói, ngươi rất giống một cái u linh. Sau một khắc, mà không nói hai lời liền phi hành tốc độ cao, hướng về Huyền Hoàng tinh vực cổ kim phủ phương hướng tiến đến. Nhưng mà Cửu Thiên phủ chủ bỏ mình tạo thành phong ba, cũng đã tại Nam Đầu tinh vực quyết tán ra. Bị Sở Thắng đánh chạy tán loạn, trọng thương thậm chí chỉ còn lại hư thần hồn mấy cái kia chuẩn đế, càng là cũng không kịp loạn trốn về sao khiên như hải, nói cái gì cũng muốn đem kiếm đạo áo nghĩa tin tức truyền đi. Bọn hắn không có được đồ vật, người khác cũng đừng hòng nhận được. Đương nhiên, đây hết thảy tạm thời đều cùng Sở Thắng không quan hệ, cho dù có liên quan hắn cũng không can thiệp được. Mời Trăng Tinh, ở vào Huyền Hoàng tinh vực một cái trung tâm thương lan tinh hồ phụ cận. Cổ Kim phủ đệ tử tuyển nhận nghi thức vẫn còn tiếp tục, bởi vì trước đây tinh không cự thú mang tới hỗn loạn, cùng với thần bí kiếm đạo cổ tinh xuất thế, khiến cho Cổ Kim phủ kéo dài tuyển nhận môn đồ đệ tử thời gian, nếu không chính là trì hoãn mở ra, đó không thể nghi ngờ vẫn là cái chức càng thêm thỏa đáng. Dù sao đại bộ phận tu sĩ chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng tham gia khảo hạch, tấn thăng Cổ Kim phủ đệ tử, đây nếu là đột nhiên trì hoãn, đối với những cái kia chuẩn bị bái nhập Cổ Kim phủ đệ tử cũng là một loại không công bằng. Kéo dài thu học trò thời gian, nhưng là đối với những cái kia chịu đến tinh không cự thú ngang ngược, hay là thần bí kiếm đạo cổ tinh xuất thế liên lụy tu sĩ một phần bảo đảm. Sở Thắng một người một kiếm, nói xác thực là hai người. Sở Hồng Y Diệp Thần cùng hắn cùng nhau hành động, không còn giống như U Linh đi theo, có lẽ Sở Hồng Y chính mình cũng cảm thấy không tốt lắm. Nhưng thuần túy là Sở Hồng Y cảm giác nhàm chán, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu chủ động tìm Sở Thắng nói chuyện. Bất quá nàng tựa hồ một mực liền nghĩ để cho Sở Thắng tại trước mặt nàng cúi đầu. Thì như cầu nàng, hôm nay thứ nhất leo lên nguyện quan tu sĩ tưởng thật không thể, liên sát 30 nhức đầu thánh cảnh trung kỳ cấp bậc tinh hạch thu a. Thành công bái nhập cổ kim phủ đều không phải là nhân vật đơn giản, yếu hơn nữa cũng là cái nào đó trên ngôi sao lừng lẫy nổi danh tiên tri tiêu tử, thậm chí là khí vận chi tử. Nghe nói cổ kim phủ tử Hà tiên tử xuất quan, rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ lao tới mời trăng tinh, mặc kệ có thể hay không bái nhập, cũng nghĩ thử một lần, năm nay không được, sang năm có thể lại đến. Hơn nữa không phải còn có một cái tổng hợp ước định sao? Nếu như chiến lược hơi kém, nhưng thiên phú không tồi, cũng chưa hẳn không thể gia nhập trong đó. Bất quá Sở Thắng cùng Sở Hồng Y Diệp vừa mới đến mời trăng tinh liền gặp phải phiền toái. Tiểu tử, ngươi giết ta cổ kim phủ đệ tử. Một vị hư thần cảnh sơ kỳ cổ kim phủ cường giả đột nhiên buông xuống, mà bên người nhưng là đi theo lúc đó Sở Thắng tại Thiên Thủy Tinh gặp phải cổ kim phủ nhất lưu đệ tử Quý Huyền Sóng. Thất trưởng lão, chính là hắn. Người này giết ta cổ kim phủ nhiều sư huynh đệ, ỷ có thiên tôn cảnh tu vi tùy ý làm bậy. Người này cực có thể là bị đoạt xá tà ma tinh hải tu sĩ. Nghe được tà ma tinh hải hai chữ, khí tức chung quanh tựa hồ cũng trở nên nghiêm nghị. Huyền Hoàng Tinh vực xem như tinh không cổ lộ đoạn thứ nhất là biên hoàng, vắng vẻ một tinh vực, tại vùng này, khoảng cách gần nhất võ đạo phồn bình trung tâm, không chỉ có sao khiên như hải, còn có tà ma tinh hải, cùng với bắc đầu tinh hải. Bất quá bắc đầu tinh hải đã tới gần tinh không cổ lộ đoạn thứ hai, nhất là xa xôi, thứ yếu chính là tà ma tinh hải cùng sao khiên như hải. Tại Huyền Hoàng Tinh vực, có thể không có bao nhiêu tu sĩ biết sao khiên như hải, nhưng mà tà ma tinh hải lại là có không ít người biết được. Tà ma tinh hải, lệnh ra ma tà đạo chiếm cứ, nhất là vô pháp vô thiên hỗn loạn chi địa, càng có đại lượng hải tặc vũ trụ thế lực ẩn nút, ở nơi đó chỉ có thực lực cùng lợi ích, không có bối cảnh có thể nói. Lại cường đại thiên tiêu đi tà ma tinh hải, nếu như bên cạnh không có cường giả đi theo, cũng biết rơi vào cái bị giết người đoạt bảo hạ tràng. Quan trọng nhất là, tà ma tinh hải thiên cơ mờ mịt, cho dù là chết ở nơi đó, sau lưng có cường đại chuẩn đế, cũng khó có thể suy tính. Nhiều nhất suy tính ra một cái 10 phần mơ hồ đại khái, thế nhưng là căn bản chẳng ăn thua gì. Thường có tà ma tinh hải hải tặc vũ trụ ngang ngược đoạn đường thứ nhất tinh không, cướp bóc nhỏ yếu tinh vực, đơn giản so tinh không cự thú còn muốn tàn bạo. Tinh không cự thú chỉ thôn vệ tinh thần, nếu như không treo chọc giận nó hoặc đánh lui nó liền có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng mà hải tặc vũ trụ khác biệt, mỗi qua một chỗ, toàn bộ đều nhìn chằm chằm môn phái cường đại, bảo địa cướp bóc, không lưu nửa điểm, giết người càng là tùy tâm sử dụng, nhất là bắt đi một cái tinh vực tu sĩ, cường đại bị trấn áp khống chế làm nô tài, nhỏ yếu nhưng là xem như những cái kia tà tu ma tu mới được. Đến nỗi nữ tu, thì càng là thê thảm, nếu là rơi vào hải tặc vũ trụ trong tay, sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng lăng đủ. Huyền Hoàng Tinh vực liền đã từng gặp phải hai lần hải tặc vũ trụ cấp sạch, mỗi khi hải tặc vũ trụ sắp tiến đến, các đại thế lực đều biết bo giữ mình, trực tiếp liền ẩn thế, rơi vào đệ tam hư vô không gian. Có đạo thống thậm chí cái này nhất ẩn thế chính là mấy chục trên trăm năm. Cho dù là cổ kim phủ, cũng chỉ là dựa vào cực đạo đế binh mới có thể miễn cưỡng chống cự, cũng từng trốn vào qua đệ tam hư vô không gian một lần, tránh né tai họa. Có thể tưởng tượng được Huyền Hoàng Tinh vực tu sĩ đối với hải tặc vũ trụ phẫn hận, đối với tà ma tinh hải tu sĩ chán ghét cùng sợ hãi. Giờ phút này Quý Huyền Sóng một đỉnh mũ giữ lại, Sở Thắng mặc dù không biết tà ma tinh hải là địa phương nào, nhưng cũng phát giác không khí không thích hợp. Hừ, giết ta cổ kim phủ đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Cái này hư thần cảnh sơ kỳ thất trưởng lão càng là ánh mắt sát ý lạnh lẽo, bởi vì tại trong thiên thủy tinh thượng chết đi những đệ tử kia, có một cái là hắn coi trọng, đã thu làm ký danh đệ tử. Cũng là bị người giết đi, hắn làm sao có thể không giận. Lại thêm Quý Huyền Sóng tận lực khuyến khích dẫn đạo, tự nhiên là không chút do dự ra tay muốn gạt bỏ Sở Thắng. Ta khuyên ngươi trước khi xuất thủ vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Sở Thắng sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn lạnh lùng lời nói lạnh như băng truyền ra. Nhưng cái này thất trưởng lão cũng đã ra tay, càng không khả năng sẽ thu tay lại. Một bên Quý Huyền Sóng cảm thấy cười lạnh, ngươi tu vi là thiên tôn cảnh lại như thế nào? Tại trước mặt ta cổ kim phủ, đồng dạng phải chết. Hắn còn tưởng tượng lấy chờ giải quyết Sở Thắng sau đó, tại bên trong cổ kim phủ như thế nào truy cầu những cái kia tiên tử bưu vật. Nhưng ngay một khắc này, một cái hốt hoảng và chấn nộ âm thanh từ chân trời truyền đến, dừng tay. Thanh âm này tựa hồ là đang quát bảo ngưng lại cái này cổ kim phủ thất trưởng lão, nhưng mà cũng không có tác dụng, không kịp. Sở Thắng thần sắc nhíu lại, rút kiếm, cờ giáp một tiếng, một đạo tuyệt thế kiếm mang hiện lên, phản phất có vô số ngôi sao tiêu tan, sơn hà phá toái. Một kiếm này, tại chỗ liền bổ đến cái kia thất trưởng lão ầm vang bay ngược, càng lưu lại một cánh tay. Phúc. Thất trưởng lão thần sắc kinh hãi muốn chết, mọi loại không dám tin. Thiên tôn cảnh trung kỳ, vì cái gì có thể thương hắn? Chương 635, cổ kim phủ phủ chủ chương 635, cổ kim phủ phủ chủ từ chân trời truyền đến hét lớn thanh âm cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hướng về Sở Thắng xuất thủ vị kia cổ kim phủ thất trưởng lão, hư thần cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới, cũng đánh không được Sở Thắng nhất kiếm. Nếu không phải là Sở Thắng xem ở chính mình hồng nhan nhóm còn chờ tại trong cổ kim phủ, cùng với vị kia tử hà thánh nữ trên mặt mũi, vừa mới chỉ bằng cái này thất trưởng lao dám đối với chính mình lộ ra sát ý, cũng đủ để cho Sở Thắng đánh giết đối phương. Người tới là đuổi trở về nhanh nhất cổ kim phủ phủ chủ Nhậm Húc Minh, hư thần cảnh viên mãn tu vi cảnh giới, thực lực phá lệ không tầm thường. Tại trên kiếm đạo cổ tinh, hắn cũng mắt thấy Sở Thắng cùng những cái kia kiếm đạo chuẩn đế đại chiến một màn. Sở dĩ sẽ đuổi trở về, là bởi vì có người nhìn thấy Sở Thắng hướng về Huyền Hoàng tinh vực mời Trăng Tinh phương hướng mà đến, hắn chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn liền chạy về. Dù sao đây chính là một cái có thể đánh giết chuẩn đế ngon nhân, cho dù là bị áp chế cảnh giới chuẩn đế, đó cũng không phải là hư thần cảnh viên mãn có thể so sánh. Ai có thể nghĩ làm hắn đã trông thấy mời Trăng Tinh, lại xa xa mà cảm giác được chính mình Cổ Kim phủ trưởng lão lại dám đối với cái kia ngon nhân độc thủ, đơn giản làm hắn tức giận hoảng sợ. Bây giờ, Cổ Kim phủ âm thanh rơi xuống quanh quần lúc, thân hình của hắn cũng tại sau đó chạy đến. Mời Trăng Tinh thượng, vô số tu sĩ kinh hãi nhìn qua một màn này. Một là vị kia thất trưởng lão bị chém đứt cánh tay, hai là đột nhiên quay về Cổ Kim phủ phủ chủ. Phủ chủ, người này giết ta Cổ Kim phủ đệ tử, hoàn trảm ta một tay, thỉnh phủ chủ báo thủ cho ta a. Cái kia thất trưởng lão vẫn còn không rõ là gì tình huống, lập tức liền mặt mũi tràn đầy bi phẫn khuất nhục mà khóc lóc kể lể. Ba. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là Cổ Kim phủ chủ một đạo chấn nộ cái tát. Một cái tát hất ra, cái kia hư thần cảnh sơ kỳ thất trưởng lão trong nháy mắt liền bị đánh bay, miệng phun máu tươi, vừa sợ vừa giận, không hiểu đến cực điểm. Ngươi cho ta mù là sao? Cổ Kim phủ chủ trầm giọng quát chói tai, ánh mắt âm trầm đáng sợ, rõ ràng là ngươi chủ động đối với vị đạo hữu này ra tay, lại vẫn dám đổ tội. Ngươi là chán sống rồi sao? Thậm chí trên người hắn còn nổi lên sát ý, đương nhiên nhằm vào là thất trưởng lão. Mà điều này cũng làm cho phụ cận tu sĩ khác giật mình kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời trong đầu hiện ra các loại phỏng đoán. Tỷ như trước tiên bất luận đúng sai, rõ ràng là Cổ Kim phủ cái vị kia trưởng lão ăn phải cái lô bốn, bị chém một tay, như thế nào vị này Cổ Kim phủ chủ còn cửa mắng trưởng lão kia đâu? Cái kia thần bí thanh niên là thân phận gì? Lại là cảnh giới cỡ nào? Có thể một kiếm chặt đứt Cổ Kim phủ hư thần cảnh trưởng lão cánh tay, Cổ Kim phủ chủ thái độ như thế chẳng lẽ là đang kiêng kỵ đối phương? Đủ loại ngờ tới hiện lên. Mà vị kia thất trưởng lão bản thân càng là con người hung hăng co rụt lại, hắn cũng tu luyện mấy ngàn năm, không phải kẻ ngu. Giờ này khắc này phủ chủ thái độ như thế, cái kia rõ ràng là tại bảo đảm hắn, là đang cứu hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự gây nhầm người? Nghĩ tới đây, thất trưởng lão đáy lòng hàn khí ứa ra, liền vội vàng giải thích, là có đệ tử nói hắn nhìn phía đã bị dọa sợ nhất lưu đệ tử Quý Huyền Sóng. Quý Huyền Sóng cũng chưa từng có nghĩ đến, rõ ràng bị chuyển vì chỉ có thiên tôn cảnh người thanh niên này, thế mà một kiếm liền chém thất trưởng lão cánh tay. Đây là cái gì nghịch thiên chiến lực? Cổ Kim phủ chủ lạnh lùng quét thất trưởng lão cùng Quý Huyền Sóng một mắt, lại lập tức quay đầu, trên mặt băng lãnh tiêu tan thay vào đó là bình thản thậm chí là kính sợ. Tại hạ Cổ Kim phủ chi chủ Nhậm Húc Minh, trước đây tại Cổ Kiếm Tinh bên trên mắt thấy qua đạo hữu anh tư. Cổ Kim phủ chủ Nhậm Húc Minh tư thái phóng rất nhiều thấp, hắn thấy Sở Thắng là thực lực càng ở trên hắn nhân vật, mặc dù hắn nắm giữ cực đạo đế binh, nhưng cực đạo đế binh không phải tùy ý vận dụng. Huống chi vô duyên vô cớ tại sao muốn gây thù hằn? Nhậm Húc Minh tại nhìn về phía Sở Thắng thời điểm, cũng xuống ý thức chú ý tới cùng Sở Thắng đứng tại cùng một chỗ Sở Hồng Y Lý khi ánh mắt đảo qua Sở Hồng Y Lý lúc, nội tâm của hắn nổi lên vô tận sóng to gió lớn, trong nháy mắt đó hắn chỉ cảm thấy chính mình sở hữu ý thức, sinh cơ đều muốn bị một cái sâu không thấy đáy đáng sợ bực sâu thôn phệ. Chí cường giả, cực kỳ khủng bố chí cường giả. Cổ Kim phủ chủ lúc này sau lưng đã mồ hôi lạnh đầm địa, phản phất vừa rồi đã hướng Diêm Vương ra báo cáo một lần. Sở Thắng khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, tại hạ Sở Thắng. Tất nhiên đối phương cũng đã điểm danh nhìn thấy qua mình tại Cổ Kiếm Tinh bên trên ra tay lục chiến những cái kia chuẩn đế, hắn cũng liền sẽ không có gì dễ ẩn tàng. Điệu thấp, cần gì chứ? Vừa rời đi Thủy Nguyên Tinh đặt vào tinh không cổ lộ, đi tới nơi này phụ cận tinh không thời điểm, cũng chỉ là tránh treo chọc cường địch, lúc này mới lựa chọn điệu thấp, lại thêm đoạn đường thứ nhất các đại tinh vực chưa quen thuộc, cho nên điệu thấp làm vương. Nhưng là bây giờ trải qua Cổ Kiếm Tinh một nhóm sau đó, mặc dù không có cụ thể tìm hiểu, nhưng Sở Thắng cũng có thể đại khái mà phán đoán. Huyền Hoàng Tinh vực, người mạnh nhất cũng chính là hư thần cảnh viên mãn, không có chuẩn đế. Thử nghĩ cái nào tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới cường giả, sẽ còn tiếp tục chờ tại Huyền Hoàng Tinh vực dạng này vắng vẻ nhỏ yếu tinh vực. Cho dù là sát vách Nam Đầu Tinh vực cũng gần như. Cho nên Sở Thắng căn bản là không có gì thật buồn lo vô cớ, nhiều nhất chính là Cổ Kim phủ có cực đạo đế binh, nhưng mà cực đạo đế binh trong tay mình cũng không phải không có. Ha ha, Sở đạo hữu tại Cổ Kiếm Tinh bên trên thần uy cái thế, kiếm đạo tuyệt luân, làm ta kính nể không thôi. Nhậm Húc Minh cười ôm một quyền, tiếp lấy nghiêng người nhìn lướt qua thất trưởng lão cùng cái kia Quý Huyền Sóng, trầm giọng nói, môn hạ tu sĩ mạo phạm Sở đạo hữu, thật sự là tội đáng chết vạn lần, ta đem bọn hắn giao cho xuất đạo hữu mặc cho đạo hữu xử trí. Không thể không nói, Nhậm Húc Minh cũng là một cái lao hồ ly, một chiêu này kỳ thực là lấy lui làm tiến, nếu quả thật cho hắn mặt mũi mà nói, như vậy hơn nửa sẽ nhả ra. Mà nếu như không nể mặt mũi, cùng lắm thì cũng chính là Sở Thắng giết cái này thất trưởng lão cùng Quý Huyền Sóng, sẽ không làm Cổ Kim phủ thiệt hại quá lớn. Dù sao cũng so trêu chọc một vị có thể giết chuẩn đế nhân vật hảo. Nhậm Húc Minh vừa nói, cái kia thất trưởng lão cùng Quý Huyền ba đốn lúc liền toàn thân run rẩy. Quý Huyền Sóng đến bây giờ cũng không biết, đến tuột cùng là vì cái gì. Cái này rõ ràng nhìn so với mình còn muốn trẻ tuổi hơn tu sĩ, không chỉ có thể một kiếm chặt đứt thất trưởng lão cánh tay, càng làm cho phủ chủ đối đãi như vậy. Phủ chủ hiểu lầm a? Vị tiền bối này hiểu lầm a? Thất trưởng lão đã luống cuống, hắn không biết cái này Sở Thắng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là từ Cổ Kim phủ chủ Nhậm Húc Minh thái độ liền có thể nhìn ra được, Nhậm Húc Minh đối nó vô cùng kiêng kỵ. Cái này đã đầy đủ để cho thất trưởng lão chấn kinh hốt hoảng, vội vàng khóc lóc kể lể giảng giải, cũng là Quý Huyền Sóng tiểu tử này a. Hắn nói vị này Sở tiền bối, hư hư thực thực tà ma tinh hải tu sĩ, lại giết Cổ Kim phủ đệ tử, cho nên ta lúc này mới nói xong, hắn một cái tát đập vào Quý Huyền Sóng trên trán, bi phẫn gầm thét, còn không nhanh đưa tới. Ngươi tại sao muốn mượn bản trưởng lão thủ đối phó vị tiền bối này? Nếu như không phải chuyện tình huống còn không có làm rõ ràng, hắn đã sớm trực tiếp đập chết cái này Quý Huyền Sóng. Thậm chí ngay cả chính mình cũng dám tính toán. Quý Huyền Sóng tâm thần run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy. Cổ Kim phủ phủ chủ nhậm Húc Minh lông mày nhíu một cái, lại là không có trả lời, mà là nhìn về phía Sở Thắng. Sở Thắng cười lạnh một tiếng, cuối cùng là mở miệng, ta đích xác giết Cổ Kim phủ đệ tử, bất quá đó là bọn họ muốn giết ta trước đây, đến nỗi nguyên do. Nhậm đạo hữu siêu hồn người này liền biết. Chương 636, mời trang tinh bí mật chương 636, mời trang tinh bí mật siêu hồn. Nghe được hai chữ này, Quý Huyền Sóng thần sắc trở nên hoảng sợ, ta nói, không cần siêu hồn, không cần siêu hồn. Nói chung siêu hồn đều biết đối với bị siêu hồn tu sĩ tạo thành thần hồn bên trên thương tích, trí nhớ của mình quá khứ, tất cả bí mật đều sẽ bị nhìn trộm, nhìn một cái không sót gì. Ngoài ra tại bị siêu hồn đi qua, tương lai tu luyện rất có thể sẽ tại đột phá lúc gặp phải tâm ma, khó mà đột phá, tạo thành bình cảnh. Cho nên Quý Huyền Sóng làm sao đều không muốn. Nhưng mà Nhậm Húc Minh lại là không quan tâm, bất quá là thiệt hại một cái đệ tử thôi, huống chi hắn bây giờ cũng đã nhìn ra, tám thành là cái này đệ tử rước lấy phiền phức. Siêu hồn hiểu rõ sự tình nguyên nhân, bảo toàn hư thần cảnh sơ kỳ thất trưởng lão, hắn cảm thấy rất có lời. Bởi vậy sau một khắc, hắn đại thủ hướng về Quý Huyền Sóng nô ra, mà Quý Huyền Sóng cái này khu đại thánh cảnh sơ kỳ đệ tử căn bản không có phản kháng, ánh mắt bắt đầu trở nên thất thần ngốc trệ. Mấy hơi thở sau, Nhậm Húc Minh sắc mặt trở nên âm trầm xuống, quay đầu hướng về phía Sở Thắng nói, "Sở đạo hữu, chuyện này là ta Cổ Kim phủ đệ tử mạo phạm ngươi ở phía trước, cái này đệ tử tâm thuật bất chính, ta làm ngay tại chỗ chém giết, gian đe." Tiếng nói rơi xuống, hắn một cái tát liền đập chết Quý Huyền Sóng, đáng thương mùa này Huyền Ba Cương vừa ý thức khôi phục tỉnh táo, liền bị Nhậm Húc Minh đập chết. Thông qua Quý Huyền Sóng ký ức, Nhậm Húc Minh đã biết là gì tình huống, càng là vừa sợ vừa giận. Thực sự là mắt chó đuôi mù a, liền đáng sợ như vậy ngoan nhân cũng dám tính toán. Tiên tử mỹ nhân cho dù tốt là ngươi mẹ nó có tư cách mơ ước sao? Quả thực là đáng chết xui xẻo đồ chơi. Nhậm Húc Minh trong lòng đã mang chết cái này Quý Huyền Sóng. Ha ha, Nhậm phủ chúa công chính. Sở Thắng cười nhạt một tiếng, lập tức nói, thực không dám giấu giếm, ta có vài bằng hữu tạm thời tại Cổ Kim phủ, nhắc tới cũng khéo tại hạ vốn là nghĩ tạm thời đặt chân Cổ Kim phủ. Nhậm Húc Minh cười ha hả nói, xin hỏi Sở đạo hữu lai lịch? Hắn ánh mắt sáng tỏ, kỳ thực đấy lòng đã ẩn ẩn có một chút ngờ tới. Tại hạ đến từ Thủy Nguyên Tinh. Sở Thắng bình tĩnh mở miệng. Nghe nói như thế, cái kia sống sót sau hai nạn âm thầm may mắn thất trưởng lão ngây ngẩn cả người. Người này đến từ Thủy Nguyên Tinh. Quả nhiên. Nhậm Húc Minh nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, tất nhiên Sở đạo hữu xuất từ Thủy Nguyên Tinh, chắc là bước lên tinh không cổ lộ, ha ha. Nói đến chúng ta còn là đồng hương. Sở đạo hữu, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác lại nói. Tại Nhậm Húc Minh trong cảm giác, Sở Thắng dường như là một cái tuổi trẻ đồng lứa tu sĩ, huyết khí khát vọng thịnh vượng. Nhiên linh với hắn mà nói phi thường trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn không dám có nửa phần kinh thị. Tốt. Mời trang tinh thượng có tương đương nhiều tu sĩ chính mắt thấy một màn này, tin tức cũng giống như châu chấu nhanh chóng quyết tán, để cho người ta không khỏi hiếu kỳ Sở Thắng rốt cuộc là thân phận gì. Nhưng chân chính biết được nội tình người mới minh bạch, thân phận không trọng yếu, thực lực mới là sức mạnh. Trong Cổ Kim phủ, cổ lao trong năm tháng Thủy Nguyên Tinh, thập phần cường đại, chính là toàn bộ chư thiên vạn vực bên trong chưa có đế tinh, có thể hào lấy đế chi danh, chính là Thủy Nguyên Tinh đi ra rất nhiều đại đế, nắm giữ nội tình cổ lao đạo thống, cùng tinh không cổ lộ một chỗ khác táng đế tinh nổi danh. Nhậm Húc Minh mời Sở Thắng tới đến một tòa tiên trên đỉnh, ở đây linh khí nồng đậm, chảy xuôi tinh khiết thiên địa đại đạo năng lượng, nếu như gặp phải bình cảnh tu sĩ ở chỗ này tu hành, có thể dễ dàng đột phá. Nhưng mà theo tuế nguyệt trôi đi, Thủy Nguyên Tinh cũng dần dần sụt dốc, Thủy Nguyên Tinh thượng đạo thống, có thật nhiều cường giả cứ vậy rời đi, mà cái này cũng khiến cho Thủy Nguyên Tinh càng ngày càng sụt dốc. Chúng ta Cổ Kim phủ đã từng cũng là Thủy Nguyên Tinh thượng đạo thống, ở vào Trung Châu, nhưng đó là chuyện trước đây thật lâu, kể từ thiên địa đại biến tiến vào mạt pháp thời đại sau đó, chúng ta cũng mang ra Thủy Nguyên Tinh di chuyển đến mời trang tinh thượng. Mời trang tinh là Thủy Nguyên Tinh một cái vệ tinh. Nhậm Húc Minh lắc đầu cảm thán nói, Thủy Nguyên Tinh huy hoàng nhất thời điểm, tại chư thiên vạn vực, không biết có bao nhiêu tu sĩ, thế lực muốn trải qua bái phỏng, mà trước đó, bọn hắn sẽ trước tiên chờ tại mời trang tinh thượng, nếu như lấy được tiến vào Thủy Nguyên Tinh cho phép, tỉ như cùng Thủy Nguyên Tinh thượng một phương nào thế lực giao hảo, lấy được đồng ý, lúc này mới có thể từ mời trang tinh đi tới Thủy Nguyên Tinh. Về sau Thủy Nguyên Tinh biến mất, cùng chư thiên vạn vực ngăn cách, thiên cơ khoảng không độn. Mời trang tinh cũng liền tự động thoát ly liên hệ, đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, trở thành huyền hoàng tinh vực một cái phồn vinh đại tinh. Nghe xong hắn giảng thuật, Sở Thắng cũng tương đối cảm khái. Thủy Nguyên Tinh thượng nhiều như vậy bất hủ đạo thống, dù là xuống dốc, dù là tối cường chỉ có tuyệt thế thánh vương, nhưng lại có đại đế cổ kinh, cực đạo đế binh dạng này nội tình, đủ thấy hắn đã từng có cỡ nào huy hoàng. Cổ Kim phủ đặt chân mời trang tinh, tựa hồ cùng Thủy Nguyên Tinh vẫn có liên hệ. Sở Thắng tò mò hỏi. Phía trước hắn liền nghe Diêu Nhược Hy nói qua, Thủy Nguyên Tinh trùng châu kinh hồng đế triều, còn có vô song đế triều, cùng Cổ Kim phủ có liên hệ. Không tệ. Cổ Kim phủ rời xa Thủy Nguyên Tinh, nhưng cũng lưu lại một chút hậu triều, lưu lại hương hỏa, tại Trung Châu bỗng nhiên có chúng ta Cổ Kim phủ một cái phân bộ. Gia nhập vào phân bộ tu sĩ nếu như đạt đến điều kiện, chúng ta Cổ Kim phủ tổng bộ bên này liền sẽ mở ra tiếp dẫn thông đạo, tìm được Thủy Nguyên Tinh toa độ, tiếp dẫn tu sĩ tới. Nhậm Húc Minh thản nhiên cười, điểm này quả thật. Dù sao Cổ Kim phủ xuất từ Thủy Nguyên Tinh, có một kiện cực đạo đế binh cũng là như thế, từng tại Cổ Kim phủ lúc huy hoàng, cũng từng đi ra không thiếu đại đế, đương nhiên những cái kia đại đế kỳ thực cũng là các đại bất hủ đạo thống người khai sáng. Chỉ có điều những cái kia đế thừa thiếu thời, từng tại Cổ Kim phủ tu hành qua một đoạn thời gian, mà cái này cũng đủ làm cho Cổ Kim phủ tự hào, cũng là Cổ Kim phủ kéo dài tồn tại đến nay nguyên nhân trọng yếu. Mặc dù ở vào Huyền Hoàng tinh vực cái này một hẻo lánh hoang vu tinh vực, cùng với mời trăng tinh tồn tại, chư thiên vạn vực đúng trọng tâm nhất định có đỉnh cấp bất hủ đạo thống biết được, nhưng không có ai tới trêu chọc đối phó cổ kim phủ. Dù sao cổ kim phủ hương hỏa còn tại đó, trừ bỏ thủy nguyên tinh, chư thiên vạn vực một chút rất cổ lão đạo thống cũng có người từng tại cổ kim phủ tu hành qua. Đến nỗi bây giờ cổ kim phủ, ngoại trừ cực đạo đế binh hiên viên kiếm bên ngoài, cũng không có cái gì đáng giá mơ ước. Nhưng cực đạo đế binh thứ nhất là không dễ cướp đoạt, làm không cẩn thận chính là đồng quy vu tận, hoặc thất bại tan tác mà quay trở về. Thứ hai là trong tinh không những cái kia cùng cổ kim phủ có hương hỏa tình đỉnh cấp đạo thống sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cũng chính là như tà ma trong tinh hải hải tặc vũ trụ, những cái kia không biết chuyện tà tu ma tu dám không chút kiên kỵ tới Huyền Hoàng tinh vực làm càn. Nếu là tin tức này truyền đến những cái kia chân chính mênh mông phồn bình tinh hải, truyền đến những cái kia đỉnh cấp đạo thống trong hai, tùy tiện đi ra một vị cường đại chuẩn đế, liền có thể dẹp điên tà ma tinh hải. Sở đạo hữu nhưng có tính toán gì? Lấy sở đạo hữu thực lực, chắc chắn là muốn đi Táng Đế Tinh. Nhậm Húc Minh cười nói, Táng Đế Tinh, đó mới là chư thiên vạn vực chân chính cao nhất võ đạo trung tâm, không có người tu sĩ nào không hướng tới. Nhưng chín thành chín tu sĩ cũng đều đi không đến nơi đó, không có tư cách đến. Trong ngắn hạn, tại hạ muốn tại cổ kim phủ tu hành một đoạn thời gian, ngược lại có chút quấy rầy. Sở Thắng nói, chủ yếu vẫn là tiến vào tinh không thời gian quá ngắn, còn cần quen thuộc. Dù sao hắn mang theo nhiều như vậy hồng nhan đạo lữ đâu. Ha ha, sở đạo hưu khách khí, có sở đạo hưu tại ta cổ kim phủ, ngược lại là để cho ta rất là an tâm. Chương 637, bốn phong chương 637, bốn phong Nhậm Húc Minh ngược lại rất mừng rỡ. Cổ kim phủ chính là lấy bồi dưỡng nhân kiệt làm tên, đã từng thời điểm huy hoàng nhất, chính là chư thiên bên trong bất hủ cự phách đạo thống cũng sẽ không trêu chọc. Dù sao ở đây từng đi ra rất nhiều đại đế. Dù là những cái kia đại đế cũng chỉ là thở thiếu thời lấy cổ kim phủ làm bám nhảy, cuối cùng có thể thành đế vẫn là nhân gia công lao của mình. Nhưng mà hương hỏa tình còn tại đó. Đồng dạng, hiện nay tại Nhậm Húc Minh trong mắt, Sở Thắng liền có thể là tiếp theo tôn đại đế, nhân vật như vậy muốn chờ tại cổ kim phủ tu hành một đoạn thời gian, hắn cao hứng còn không kịp. Sở Thắng thiên tôn cảnh trung kỳ tu vi cảnh giới là thực sự, mà niên linh vừa bảy ở nơi đó, tuyệt đối thế hệ trẻ tuổi, thậm chí hắn mặc dù không có tận lực đi tinh tế dò xét, nhưng mà cũng có thể cảm thụ đưa ra hồn linh không cao hơn trăm tuổi. Trăm tuổi không tới thiên tôn cảnh đây là khái niệm gì? Chớ nói chi là còn có thể kiếm trạng bị áp chế đến hư thần cảnh viên mãn chuẩn đế cường giả. Đây quả thực quá mức nghịch thiên, dạng này yêu nghiệt tương lai chứng đạo thành đế khả năng tinh chất vô cùng lớn, có thể là thời đại này vị thứ nhất thành tựu đại đế chính quả nhân vật. Cái này Húc Minh còn tính là thật biết giải quyết, trực tiếp cho ta một cái nhân vật đại biểu tên tuổi. Sở Thắng âm thầm nở nụ cười, bất quá hắn lại là cũng không thèm để ý, hắn bây giờ cấp độ đã thoát ly giữa đồng bối giao phòng, ít nhất tại Huyền Hoàng tinh vực không có cùng thế hệ có thể vào mắt của hắn. Ngươi cấp độ vượt qua ở đây quá nhiều, ở đây chờ không lâu. Sở Hồng Y âm thanh không ấm không lạnh nói. Sở Thắng cười cười, tự nhiên cũng là hiểu, bất quá hắn đông nhiên có chút hiếu kỳ. Sở Hồng Y cũng tu luyện Tôn Thiên Ma công, lại là chuẩn đế cảnh giới, chỉ sợ thực lực cực kỳ khủng bố, vì cái gì không nghĩ tới chứng đế đâu? Nếu như ta chứng đế, chuyện làm thứ nhất chính là đem người treo lên đánh. Sở Hồng Y nhàn nhạt mở miệng, thần sắc đảo qua Sở Thắng, để cho Sở Thắng hoàn toàn không còn gì để nói. Ngươi bây giờ không phải cũng có thể đem ta treo lên đánh sao? Sở Thắng lẩm bẩm một tiếng. Ngươi muốn thử xem? Sở Hồng Y trong mắt hơi híp, một vòng nguy hiểm đường con thoáng qua. Khu cụ tính toán, Hồng Y cô nương, chúng ta quân tử động khẩu không động thủ, ngươi coi như muốn dạy dỗ ta, dù thế nào hả ta, ta cũng không biết chúng ta đã từng phát sinh qua cái gì, ngươi nói là không? Sở Thắng đội vàng cùng nàng kéo dài khoảng cách, ngượng ngùng cười nói, chờ sau này ta lúc nào có liên quan tới ngươi ký ức, như thế ngươi sau đó giáo huấn ta, ân, dạng này mới hạ giận. Sở Hồng Y thì con mắt lấp lóe, không có lại hù dọa hắn. Tìm được ký ức. A, rất nhanh. Trong cổ kim phủ có tứ đại đệ tử linh phong khu vực, theo thứ tự là Tinh Nguyệt Phong, Vọng Nhạc Phong, Huyền Thần Phong cùng với Vô Danh Phong. Bái nhập cổ kim phủ tu hành tu sĩ trẻ tuổi đều biết trở thành tứ đại phong đệ tử. Đại thánh cảnh làm nhất lưu, đạt đến đại thánh cảnh hậu kỳ chính là hệ tâm, lại hướng lên chính là số rất ít nhân vật đại biểu. Tử Hà tiên tử đã cổ kim phủ nhân vật đại biểu, đồng thời cũng tại Tinh Nguyệt Phong. Đương nhiên, Tinh Nguyệt Phong không phải một ngón tay một ngọn núi, mà là một mảnh tu luyện khu vực, linh phong nhóm đứng sừng sững. Lúc này, chờ tại Tử Hà tiên tử chuyên trúc tu luyện linh phong tiên nhạc phong bên trên Diêu Nhược Hi Hi giao, Thu Linh Tố mấy người Sở Thắng đông đảo hồng nhan nhóm, cuối cùng chờ đến Tử Hà tiên tử xuất quan. Nhược Hi, Tử Hà tiên tử, đã trước đây Tử Hà thánh địa thánh nữ, bị Diêu Nhược Hi sớm đưa tới tinh không cổ lộ, bái nhập cổ kim phủ tu hành. Bây giờ Tử Hà tu vi cũng đạt tới vô địch vương giả cấp độ, bằng không cũng sẽ không trở thành cổ kim phủ nhân vật đại biểu. Tử Hà trông thấy Diêu Nhược Hi sau 10 phần vui vẻ, dù sao hai người vẫn luôn là rất phải tốt tỉ muội. Tử Hà, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Diêu Nhược Hi lôi kéo Tử Hà tay, cho nàng giới thiệu Ngu Sơ Nguyệt Hứa Ưu Nhược, Tùy Thải Nhàn Phong Duyên, Lạc Thủy Hàn, Phong Minh Họa Diên Diệp Quynh Tiên cùng với Hoàn Nhan Quynh Thành. Tại Đông Hoang Đại Mộng Tiên Lăng thời điểm, Tử Hà liền đã gặp qua một tình, Lạc Như Yên, Ngu Hồng Lệ, Thu Linh Tố Hy Giao, cũng coi như là có một bộ phận người quen. Mà nghe xong Diêu Nhược Hi giới thiệu Tử Hà, trên gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, các ngươi cũng là Sở Thắng đạo lữ? Không phải, tại trong trí nhớ nàng, vị kia khi xưa Thái Huyền Thánh Tử, Tám Động Tiên Khôi thủ Sở Thắng, giống như không phải như thế phong lưu nhân vật ta. Ngươi không nghe lầm, cũng là. Diệp Quynh Tiên vòng ôm tay trắng, cảm thụ được Tử Hà tu vi khí tức, cảm thấy khe khẽ thở dài. Tử Hà, đã lâu không gặp. Thu Linh Tố nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng là thiên toàn thánh nữ, Tử Hà thánh địa cũng cùng ở Trung Châu, cho nên nàng cùng Tử Hà thánh nữ cũng không tính lạ lẫm. Chúng nữ lần lượt chào hỏi. Tử Hà từng cái đáp lại, vẫn cảm thấy có chút quá mức mộng ảo. Hoàn Nhan tỷ tỷ, ngươi cũng là Sở Thắng đạo lữ. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Khi Tử Hà nhìn về phía Hoàn Nhan Khuynh Thành lúc, ánh mắt càng thêm nghi hoặc cùng kinh động đến. Mà Hoàn Nhan Khuynh Thành nhưng là có chút ngượng ngùng cùng câu nệ. Nàng mặc dù là huyết hoàng nhất tộc thái cổ vương, nhưng rất ít cùng người khác giao tiếp, mặc dù bây giờ vẫn như cũ xâm nhập vào bọn này tiên tử thánh nữ đoàn, nhưng nàng cũng không có quá làm rõ ràng định vị của mình. Nàng chỉ muốn đi theo Sở Thắng, bởi vì đi theo Sở Thắng sẽ có lớn cơ duyên, nàng vốn là hy vọng có thể mượn nhờ Sở Thắng khí vận đi được càng xa. Nhưng mà, tự mình tính là Sở Thắng hồng nhan sao? Còn có thể không rõ ràng. Tử Hà ngạc nhiên. Hoàn Nhan Khuynh Thành nhàn nhạt nở nụ cười, nói, có thể là a, cái này muốn hỏi Sở Thắng. Chúng nữ cũng không biện pháp trả lời vấn đề này. Diêu Nhược Hi khẽ cười nói, Khuynh Thành tỷ tỷ sớm muộn lại là. Hoàn Nhan Khuynh Thành khẽ giật mình, má ngọc ửng đỏ. Đúng lúc này, có mấy đạo hồng quang hướng về Tinh Nguyệt Phong khu vực đến, rõ ràng là đến từ mặt khác Tam Phong khu vực. Tử Hà sư muội, nghe nói ngươi đã đến Không Thiếu Đồng Hương, cũng là giống như ngươi tiên tử vưu bận, không biết có thể giới thiệu cho sư minh quen biết một chút. Một người mặc áo đen, người trẻ tuổi dậm chân mà đến, khí vũ hiên ngang, rất nhanh liền rơi xuống, hắn mặt mỉm cười, lần đầu tiên nhìn thấy Tử Hà, tiếp lấy ánh mắt liền quét hướng về phía bên người cái khác nữ tử, trong nháy mắt liền bị kinh diễm đến. Muốn giới thiệu mà nói, vậy chúng ta hẳn là cũng có phần a. Chính là, chư vị tiên tử hẳn là đều không có đạo lữ a. Không bằng suy nghĩ một chút ta. Tử Hà sư muội trước đây ta thế nhưng là giúp ngươi một tay đó a. Có thể hay không đem tỷ muội của ngươi giới thiệu một chút? Còn có chúng ta thế nhưng là đồng hương. Hết thảy bốn bóng người đến, mỗi một cái đều tản ra khí tức vô cùng cường đại, vô địch thánh vương. Đại thánh cảnh bên trong tuyệt đỉnh cấp độ, so với thủy nguyên tinh thượng tuyệt thế thánh vương phân chia còn muốn cường hoành hơn. Bốn người này đều là cổ kim phủ nhân vật đại biểu. Tử Hà nhìn thấy cái này một số người sau đó, thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Lục Cao Đức, các ngươi tới làm cái gì? Tử Hà thần sắc bất thiện mà quét về phía bốn người này, trong bốn người có một người cũng là đến từ thủy nguyên tinh, chỉ có điều cực kỳ lâu phía trước liền thông qua trùng châu cổ kim phủ, lợi dụng có thể vượt qua thủy nguyên tinh tiên địa bình phong che chở truyền tống trận tiến nhập huyền hoàng tinh vực mở trang tinh. Thanh niên mặc áo đen Lục Cao Ước cười nói, tự nhiên là tới nhận biết mới tiên tử sư muội. Hắn nói, tao nhã lễ phép nhìn về phía Tử Hà bên cạnh một đám nữ tử, hơi hơi chắp tay cười nói, tại hạ huyền thần phong Lục Cao Ước, không biết chư vị sư muội xưng hô như thế nào. Chúng nữ thần sắc kinh ngạc, nhìn nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có phiền toái tới rồi. Bất quá cái này bốn cái khách không mời mà đến cũng không có mang theo ác ý, các nàng lại xem như Tử Hà khách nhân bây giờ tự nhiên là không tốt cảm nhận. Chương 638, khinh nhẫn, tự tìm cái chết. Chương 638, khinh nhẫn, tự tìm cái chết. Ha ha, Lục tiện ngươi không được ai những thứ này, tiên tử các sư muội giống như không nể mặt ngươi. Một cái màu nâu huyền y thanh niên mở miệng nói, ta là Mong Nhạc Phong nhân vật đại biểu Hoàng Hưu, chư vị sư muội tất nhiên gia nhập vào cổ kim phụ tu hành, sẽ có thể lựa chọn tu luyện linh phong. Nếu có mục đích lựa chọn Mong Nhạc Phong mà nói, có thể tìm ta. Hoàng Hưu lời nói xong, chúng nữ cũng chỉ là có chút hăng hái nhìn qua, không nói gì. Cái này khiến Hoàng Hưu cũng có chút lúng túng. Ừ, Tử Hà, ngươi những tỷ muội này cũng là câm như sao? Cái thứ ba thanh niên tên là Quản Nghi, chính là vô danh phong nhân vật đại biểu, ánh mắt hắn có chút khó chịu đảo qua chúng nữ. Khi ánh mắt rơi vào trên thân Hứa U Nhược lúc, trong con ngươi đột nhiên phóng ra bóng lưỡng hào quang, chậc chậc, lớn, thật mẹ nó lớn. Hai cánh tay đều chảo không qua tới khặc khặc, Quản Nghi liếm môi một cái, trong mắt hiện lên một vòng dâm dục, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hắn thậm chí còn lấy tay so đo hình dạng. Một động tác này lại là trong nháy mắt chọc giận chúng nữ, tự tìm cái chết. Đứng tại Hứa U Nhược bên người Phong Minh Họa Diên lập tức tiến lên một bước, đưa tay liền đánh ra tuyệt thế một quyền. Mục tiêu của nó tự nhiên là trực chỉ Quản Nghi. Chỉ vì Hứa U Nhược có chút khó chịu, nàng thừa nhận mình là so chúng tỷ muội lớn một điểm, nhưng há có thể bị người khác như vậy khinh nhẫn vũ đục. Nha, vị sư muội này tính khí rất hợp đi. Trong mắt Quản Nghi hảo quang càng đại thịnh, không sợ chút nào ra chiêu đánh trả. Bởi vì Tử Hà là tới đến từ Thủy Nguyên Tinh, trong tinh không viên kia vô cùng cổ lão, cùng Táng Đế Tinh đồng dạng lâu đời tinh thần, nhưng vấn đề là Thủy Nguyên Tinh đã sớm xuống dốc suy bại. Ẩn thế thoát ra tinh không, thiên cơ ngăn cách, thiên địa nhận hạn chế. Dạng này tinh thần đi ra ngoài tu sĩ lại có thể mạnh bao nhiêu đâu? Tử Hà vừa tới cổ kim phủ thời điểm còn không phải như vậy không đầy đủ, mới vừa vặn đạt đến thánh chủ cảnh sơ kỳ, cho nên những cô gái này mặc dù người người có được động lòng người mỹ lệ, là hiếm có tiên tử bưu vật, nhưng là lại có thể cường đại đến đi đâu đâu. Quản Nghi căn bản cũng không sợ, không thèm để ý chút nào. Thật tình không biết, Phong Minh Họa Diên thực lực, tại trong Sở Thắng tất cả hồng nhan thế nhưng là tiêu chuẩn. Nếu như không phải tu vi cảnh giới tương đối có chút khiếm khuyết, đều đầy đủ tại một tinh vực đi ngang. Dù sao, Phong Minh Họa Diên chính là thương thiên bá thể. Khi quyền ấn oanh sát mà đến, Quản Nghi thần sắc mới rốt cục phát sinh biến hóa, ngươi cũng là vô địch thánh vương. Quản Nghi tiếng kinh hô vang lên, lại là trực tiếp bị oanh bay ngược ra ngoài, thân hình vô cùng chật vật. Phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra, khóe miệng của hắn mang theo vết máu, tại ổn định thân thể sau đó thần sắc lại như thế không thể tưởng tượng nổi. Tình huống có chút không đúng a. Tử Hà vừa tới cổ kim phủ thời điểm đều như vậy yếu, như thế nào những cô gái này cũng không giống nhau đâu. Vô địch thánh vương. Lục Điện, Hoàng Hưu ánh mắt cũng biến thành giật mình. Chết đi. Phong Minh Họa Diên phá lệ cường thế, đánh lui cái kia Quản Nghi còn chưa đủ, vậy mà tiếp tục ra tay, trên người nàng cuốn sạch lấy như mưa rông gió bao đáng sợ khí thế. Bá quyền, thương thiên bá thể nhất tộc truyền thừa, bá quyền mạnh, uy chấn chư thiên. Nếu như là đại thành thương thiên bá thể, bằng vào bá quyền liền có thể lực hám đại đế chi vị. xú nữ nhân, cho ngươi mặt mũi. Quản Nghi thấy đối phương lại một lần nữa đánh tới, cũng là bạo nộ rồi, hắn thừa nhận đối phương có chút thực lực, nhưng mình vừa rồi cũng khinh thường, căn bản là không nghĩ tới đối phương lại là vô địch thánh vương, lúc này mới dễ dàng bị đánh bay thụ thương. Bây giờ, cảm giác rất mất thể diện, Quản Nghi gầm thét lên tiếng, trên thân đồng dạng bao phủ ra vô địch thánh vương khí tức. Thiên quyết tách ra quyền. Quản Nghi nặng nề vừa quát, đối mặt phong minh họa diên oanh tới ba quyền, hắn đồng dạng lấy quyền pháp đánh trả. Dù sao hắn tại Vô Danh Phong chủ muốn tu hành chính là đạo này, làm sao có thể? Nhưng mà, tại Quản Nghi vung ra một quyền kia cùng phong minh họa diên giao thủ, chúng nữ bên trong phong duyên lại là che miệng kinh hô, giật mình không thôi. Môn quyền pháp này là ta phong gia thất truyền truyền thừa, người này làm sao lại thế? Phong duyên thần sắc vạn phần nghi hoặc không hiểu, càng là kinh ngạc hãi nhiên. Phong duyên, Đông Hoang Hoang cổ phong gia chi nữ, thuần âm thể chất, thiên tư tuyệt thế, dung mạo khuynh thành. Thờ nhỏ liền tu tập phong gia tất cả lớn nhỏ đạo pháp bí thuật võ kỹ truyền thừa, nhưng mà thất truyền những cái kia, cho dù là nàng cũng không cách nào tu luyện được, chỉ ở nguyên quán trông được đã đến đôi câu vài lời. Cho nên bây giờ phong duyên vô cùng kinh ngạc. Hoang cổ phong gia tu luyện đạo là hai loại, nhưng có thể hợp nhất, phân biệt tên là bổ thiên cùng với thiên khuyết, chính là một công một thủ, uy lực vô song. Vấn đề gì, bổ thiên là lấy đại vĩ lực lấp đầy thiên địa lỗ hổng, có cực kỳ đáng sợ phòng ngự. Bất quá phong gia có rất ít người tu luyện bổ đạo trời, bởi vì đạo này không chọn vẹn thất truyền đặc biệt lợi hại, bị mất rất nhiều truyền thừa. Đến nỗi thiên khuyết nhưng là cùng với tương phản, lấy đại vĩ lực phá diệt thiên địa, lệnh thiên cũng tàn tật thiếu, sát phạt vô cùng trọng, chính là chủ công đạo. Bây giờ hoang cổ phong gia tuyệt đại đa số người cũng là tu luyện thiên khuyết chi đạo, nhưng mà thiên khuyết tách ra quyền môn bí pháp này, tại hoang cổ phong gia cũng là thất truyền, phong duyên chính mình cũng sẽ không. Lại nói lúc này, thi triển môn bí pháp này Quản Nghi chỉ là phách lối trong nháy mắt, đảo mắt liền bị phong minh họa diên lại một lần nữa đánh bay. Phúc, Quản Nghi miệng lớn phun ra máu tươi, ánh mắt đã trở nên rung động. Đây không có khả năng, cùng là vô địch thánh vương, ta như thế nào thua với ngươi? Một cái mới từ thủy nguyên tinh loại kia xuống dốc trên ngôi sao đi ra ngoài nhân vật, ta làm sao có thể đánh không lại? Quản Nghi không thể tin được, nổi giận mà lại một lần nữa chống lên sức mạnh, cái này hắn sử dụng tối cường áp đáy hòm chiêu số, âm dương lịch thần trưởng. Đây là hắn tại Vô Danh Phong tìm hiểu ra tới tối cường một môn truyền thừa đạo pháp. Mà lần này, đồng dạng lại là một đạo âm thanh kinh ngạc theo số đông nữ bên trong truyền đến, bất quá không phải Phong Duyên, mà là Ngu Sơ Nguyệt. Môn bí pháp này, hẳn là ta Âm Dương Thánh Địa đại đế, năm đó lập nên truyền thừa, mặc dù không có thất truyền, nhưng người này là gì sẽ? Ngu Sơ Nguyệt đại mi gắt gao nhíu lại, mười phần không hiểu. Nàng chưa từng tu luyện con đường này pháp, bởi vì nàng là Thái Âm thần thể, chủ tu âm chi đạo bí pháp. Mà môn này Âm Dương Lịch Thần Trưởng không thích hợp nàng, cho nên liền không có tu luyện. Giờ này khắc này nhìn thấy, nàng rất giật mình, cũng rất nghi hoặc. Phong Duyên cùng Ngu Sơ Nguyệt phản ứng cũng làm cho chúng nữ càng tò mò, đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng các nàng đối với người này đã sinh ra lãnh ý cùng sắc cơ. Cũng may Phong Minh Họa Diên xem như vì hứa ưu nhược báo thủ. Phúc. Quản Nghi lần thứ ba thổ huyết, thể nội truyền ra xương cốt lốt bốt tiếng vỡ vụn, cả người khí tức mười phần mệt mỏi, nghiêm nhiên đã bị trọng thương. Phong Minh tỷ, đừng giết hắn. Tử Hà nhịn không được mở miệng, mặc dù đích thật là cái này Quản Nghi vô lễ khiêu khích trước đây, nhưng dù sao cũng là cổ kim phủ nhân vật đại biểu, nếu như giết lời nói liền không dễ làm lắm. Phong Minh Họa Diên con mắt hàn ý dày đặc, sắc cơ lạnh thấu xương. Nếu có lần sau nữa, móc mắt chó của ngươi. Lạnh lùng quét người này một mắt, nàng đi về tới nhìn về phía bị Thu Linh Tô ôm an ủi Hứa Ú Nhược, Ú Nhược không có việc gì, chờ Sở Thắng trở về sẽ đi tìm người này tính sổ. Hứa Ú Nhược hàm răng khẽ cắn, khẽ gật đầu, cảm tạ vẽ diễn tỷ. Mà giờ khắc này, trừ ra Quảng Nghi bên ngoài ba vị nhân vật đại biểu, ánh mắt cũng là phá lệ rung động. Như thế trong chốc lát bên trong, Quảng Nghi liền bị đánh thành trọng thương. Vẫn là bị một cảnh giới đồng dạng là vô địch thánh vương nữ tử, bị đồng cấp đơn sát. Chương 639, chú định tên muốn chết. Chương 639, chú định tên muốn chết. Các ngươi còn không rời đi ta Tiên Nhạc Phong. Tử Hà sắc mặt lạnh như băng liếc nhìn mấy người kia, bao quát cái kia Huyền Thần Phong nhân vật đại biểu Lục Tiện, Mong Nhạc Phong nhân vật đại biểu Hoàng Hưu, cùng với người cuối cùng cũng là Mong Nhạc Phong nhân vật đại biểu tên là Ngọc Cảnh Nhiên. Tại cổ kim phủ ngoại trừ Tử Hà bên ngoài trong bốn cái nhân vật đại biểu, Ngọc Cảnh Nhiên tới từ lúc bắt đầu nguyên tinh chính là Trung Châu Kinh Hồng Đế triều hoàng tử, từ nhỏ liền thể hiện ra kinh người thiên tư. Nhận được thủy nguyên tinh cổ kim phủ phân bộ sau khi tán thành, liền bị chuyển tống xuất thủy nguyên tinh, tiến nhập Huyền Hoàng Tinh vực mời trang tinh chân chính cổ kim phủ. Tử Hà sư muội, xin lỗi. Ngọc Cảnh Nhiên mặt mũi tràn đầy áy náy mở miệng, cũng không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Lục Tiện cùng Hoàng Hưu cũng cảm giác mặt mũi tối tăm, mặc dù Quản Nghi vô lễ trước đây, nhưng xem như bốn phong nhân vật đại biểu, lại là cứ như vậy bị đánh bại, thật sự là để cho mặt của bọn hắn không nhịn được. Càn Khôn Bí cảnh tại hai ngày sau mở ra, sư muội chớ nên bỏ lỡ. Ngọc Cảnh Nhiên nhắc nhở một tiếng. Ba người đi qua mang lấy cái kia Quản Nghi chật vật rời đi, dù sao bọn hắn cũng không mặt mũi đợi nữa lấy, đối phương không có khả năng chào đón bọn hắn. Đợi bọn hắn sau khi đi, Tiên Nhạc trên đỉnh không khí mới hơi hòa hoãn một chút. Tử Hà thở dài, không chỉ là tại cổ kim phủ, tại toàn bộ chư thiên vạn vực, nhưng nếu không có đủ thực lực, không có cường đại bối cảnh, đều chỉ có thể mặc người ức hiếp. Hừ, dám khi dễ ưu nhược, chờ Sở ca ca trở về, nhất định sẽ gọi người kia dễ nhìn. Ngu Sơn Nguyệt cắn môi, bình thường mặc dù thường xuyên cùng Hứa ưu nhược cãi nhau, nhưng cũng là quan hệ mười phần muốn hảo, lúc này tự nhiên rất lòng đầy căm phẫn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì cái kia còn nghi, sẽ ta phong ra, còn có Âm Dương Thánh Địa chuyển từ đâu? Phong Duyên nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Chúng nữ nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Hà. Tử Hà nói, bởi vì thủy nguyên tinh trong lịch sử đại đế cơ hồ cũng là sinh ra tại như thế một cái huy hoàng thịnh vượng thời đại, những cái kia đại đế chưa chứng đế thời điểm, tại cổ kim phủ tu hành qua, cho nên lưu lại một chút truyền thừa của bọn hắn. Thậm chí, cũng có đại đế tại thành đế sau đó, trở về lại cổ kim phủ, lưu lại một bộ phận truyền thừa cảm ngộ, xem như còn một phần hương hỏa tình. Trong tứ đại phong, liền sở hữu bất đồng đại đế lưu lại đạo pháp truyền thừa, nhưng cũng chỉ có thiên phú đầy đủ cao đệ tử có thể lãnh ngộ ra. Nghe xong nàng mà nói, mọi người thần sắc kinh ngạc. Chẳng lẽ cũng có giao quang thánh địa truyền thừa sao? Khi giao không khỏi hiếu kỳ, nhưng tiếp lấy nàng liền mở người, giao quang thánh địa. Không có đi ra đại đế a. Hơn nữa giao quang thánh địa là năm đó bắt đầu thánh địa bảy mạch một trong, bao quát thiên toàn thánh địa cũng là như thế. Giao quang thánh địa truyền thừa? Hẳn là không, bất quá bắt đầu thánh địa truyền thừa có. Tử Hà cười nói, ta mang các ngươi đi xem một chút đi. Rất nhanh, tại Tử Hà dẫn dắt phía dưới, chúng nữ tiến nhập Tinh Nguyệt Phong truyền thừa khu vực, nơi này có hơn 10 vị đại đế lưu lại truyền thừa, nhưng chỉ có thiên phú cực cao, nội tính tu sĩ mạnh mẽ mới có thể tìm hiểu ra tới. Từng khối truyền đạo bia đứng lặng. Ở đây cũng có một chút đệ tử tại lĩnh hội, bất quá số lượng cũng không nhiều. Ta muốn ở chỗ này tu luyện một chút. Ta cũng là. Ngô Hồng Lệ Phong Duyên, Diệp Quynh Tiên Tùy Thải Nhàn bọn người nhao nhao mở miệng. Tự nhiên không có vấn đề. Tử Hà mỉm cười, gật gật đầu, ta cho các ngươi hộ pháp. Mặc dù ở đây đồng dạng cũng sẽ không có người quấy rầy, đây chính là xúc phạm tông môn tối kỵ, nhưng nàng bây giờ cũng không tu luyện cũng không cần lĩnh hội cái gì, vừa bạn có thể. Nhược Hy, ngươi muốn lĩnh hội sao? Tử Hà nhìn phía Diêu Nhược Hy. Diêu Nhược Hy khẽ lắc đầu. Nàng là thiên tôn cảnh cảnh giới đại viên mãn, lĩnh hội những truyền thừa này đối với nàng không có gì trợ giúp, lại nói nàng cũng không thiếu, không cần đến. Một cái nữa chính là Hoàn Nhan Khuynh Thành, hư thần cảnh đại viên mãn, cũng tương tự không thèm để ý. Lại nói lúc này, Sở Thắng cùng Sở Hồng Y Liễu cũng tại đi tới Tinh Nguyệt Phong khu vực trên đường, lại là vừa vặn bắt gặp cái kia chật vật quả nghi. Sú Nữ Môn, lại dám đả thương lão tử. Nếu là dám tiến vào Càn Khôn bí cảnh, nhìn ta không giết chết nàng. Quả nghi ánh mắt âm tàn khát máu, trên thân lệ khí cực nặng. Hắn tu đạo từng ấy năm tới nay như vậy vẫn là lần đầu gặp phải dạng này sỉ nhục sự tình. Đủ. Ngọc Cảnh Nhiên nhíu mày quát lạnh, "Quả nghi, ngươi không cảm thấy chính mình quá mức sao? Các nàng dù sao cũng là ta Thủy Nguyên Tinh đồng hương. Đồng hương lại như thế nào?" Quả nghi ánh mắt băng lãnh, cười gằn, "Đây là Huyền Hoàng Tinh vực, là mời trăm tinh. Thủy Nguyên Tinh một cái đã sớm bị thua khô kiệt tinh thần, đi ra ngoài nhân vật ở đây là lòng người phải của lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Ta Quả nghi còn cũng không tin trị không được những nữ nhân kia." Lục Điện cùng Hoàng Hưu cũng nhịn không được nhíu mày, "Hừ, Quả nghi, đừng tưởng rằng ngươi mọc ra quản gia bối cảnh liền có thể không kiêng nể gì cả, những nữ nhân kia bên trong có cường giả, các nàng có thể tới Huyền Hoàng Tinh vực, ngươi cho rằng là nhỏ yếu hạng người sao? Tính toán, như ngươi loại này bảo thủ gia hỏa còn không có ăn đủ đau khổ. Hai ngày sau Càn Khôn bí cảnh gặp lại a, ha ha." Lục Điện cùng Hoàng Hưu riêng phần mình rời đi, cũng không tính cùng Quản Nghi xen lẫn trong cùng một chỗ, nguyên bản cũng chỉ là vừa vặn hai ngày sau chính là Càn Khôn bí cảnh, lại thêm nghe nói Tinh Nguyệt Phong tới một đám tuyệt sắc tiên tử bưu bận, vẫn là Tử Hà đồng hương. Bọn hắn lúc này mới dứt khoát tụ ở cùng một chỗ, cùng tới bái phòng, quen biết một chút. Chỉ tiếc không như mong muốn, bị cái này Quản Nghi làm hỏng. Ngọc Cảnh Nhiên lạnh lùng quét Quản Nghi một mắt, hắn cùng người kia vốn là cũng là không thấy thế nào đối với mắt, hắn mới từ Thủy Nguyên Tinh tới chỗ này lúc ấy, liền thường xuyên bị người này xem thường. Tự giải quyết cho tốt. Khi ba người đều sau khi rời đi, Quản Nghi sát ý cùng lửa giận càng đậm. Nhưng hắn đi không bao lâu, đã nhìn thấy đi tới Sở Thắng cùng Sở Hồng Y Liễu, bất quá khi ánh mắt của hắn không phải đặt ở trên thân Sở Thắng, mà là trên thân Sở Hồng Y Liễu. Sở Hồng Y thì không có tận lực che giấu khí tức cùng thân hình, tự nhiên sẽ bị người phát hiện, dù sao nàng cũng không phải là cái gì ưu linh. Ta cổ kim phủ lúc nào lại tăng thêm dạng này một vị tuyệt sắc bưu vật. Quản Nghi ánh mắt âm tà, trong lòng vốn là kiềm chế hung ác tà hỏa lập tức liền xông lên, hắn lúc này liền đi lên. Vị cô nương này là ta cổ kim phủ đệ tử sao? Vì sao ta chưa bao giờ từng thấy? Hắn cường thế đối lại ở hai người, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Sở Hồng Y Liễu, ánh mắt càng là không kiêng nể gì cả. Lan. Sở Thắng lập tức tiến lên một bước, một cái tát liền quăng về phía cái này Quản Nghi. Quản Nghi lông mày nhíu một cái, vừa định ngăn cản, lại là trên tay chuyển đến vô cùng đáng sợ khoảng cách. Phúc. Hắn tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, trên không trung lăn lộn 360 độ, miệng phun máu tươi sau đó mới hung hăng rơi đập. Cái này khiến vốn là thương thế không nhẹ hắn càng suy yếu. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi biết ta là ai sao?" Quản Nghi kinh sợ không thôi, người này lại là tình huống gì? Hắn trong lúc nhất thời rất mộng bức, chính mình thế nhưng là nhân vật đại biểu a. Toàn bộ cổ kim phủ cũng liền 5 cái mà thôi, làm sao còn sẽ có người mạnh hơn hắn? Chẳng lẽ nói còn là bởi vì thương thế hắn quá nặng đi, thực lực không phát huy ra được. Ta lặp lại lần nữa, Lan. Sở Thắng thần sắc băng lãnh, trên thân càng là chạy ra xâm nhiên sắc cơ. Chẳng biết tại sao, hắn cũng không muốn để cho Sở Hồng Y Lệ bị như vậy khiêu khích mạo phạm, ngược lại cũng không phải lo lắng Sở Hồng Y phát cáo giống như là bản năng. Chương 640, an ủi chương 640, an ủi tốt tốt tốt. Người chờ ta. Quản Nghi nổi giận gầm lên một tiếng, nếu không phải thương thế nghiêm trọng, hắn bây giờ đã ra tay rồi. Tức giận hắn lần nữa chật vật rời đi, hai ngày sau chính là Càn Khôn bí cảnh, hắn cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nhưng cái cửu án này là kết, hắn cũng nhớ kỹ. Mặc kệ đối phương là mới nhất bái nhập cổ kim phủ đệ tử vẫn là thân phận gì, chính mình cũng muốn để cho đối phương chết. A Sở Thắng khinh thường nở nụ cười, tại cái này Huyền Hoàng Tinh vực, hắn cần để ý ai uy hiếp sao? Ngươi vừa rồi, giống như rất để ý ta. Sở Hồng Y âm thanh thanh lãnh, ánh mắt lãnh đạm rơi vào trên thân Sở Thắng. Vậy khẳng định để ý à, dù sao Hồng Y cô nương cũng là cùng ta người đồng hành, mặc dù giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, nhưng gặp phải loại chuyện này, ta tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Sở Thắng một mặt nghiêm túc nói. Sở Hồng Y thì thật sâu nhìn chăm chú đôi mắt của hắn một phen sau, âm thầm thở dài, không nói gì. Hai người tiến nhập Tinh Nguyệt Phong khu vực, cảm ứng đến Diêu Nhược Hi Hi giao, Mộng Tình đám người khí tức chỗ, rất nhanh là đến cái kia phiến chuyển thừa phong khu vực. Sở Thắng cùng Sở Hồng Y về đến, để cho Tử Hà, Diêu Nhược Hi cùng với Hoàn Nhan Khuynh Thành nhau nhau ghé mắt. Cũng chỉ có ba người các nàng cũng không lâm vào lĩnh hội truyền đạo địa trạng thái, ngay cả Thương Thiên Bá Thể Phong Minh Hỏa Diên cũng tại lĩnh hội. Sở Thắng, Diêu Nhược Hi trông thấy Sở Thắng nháy mắt, trong lòng tích dấu cảm xúc trong nháy mắt liền ức chế không nổi. Chớp mắt nàng liền vọt vào Sở Thắng trong ngực, khóe mắt rơi lệ. Chỉ vì tại trước đây không lâu, nàng cảm ứng được tình huống Sở Thắng. Sở Thắng tu thành hữu tình chi đạo, tình thâm nghĩa nặng không oán trách. Bởi vậy nàng càng xấu hổ, trong lòng tình cảm như hồng thủy đồng dạng tại tích xúc. Thế nào Nhược Hi? Sở Thắng có chút ngạc nhiên, vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng. Diêu Nhược Hi không nói, chỉ là nhất muội mà khóc. Giờ khắc này, Sở Thắng cũng giống như nghe thấy được Diêu Nhược Hi tiếng lòng, hắn bây giờ tu luyện đạo trở thành hữu tình đạo, cảm nhận được trong lòng Diêu Nhược Hi cất dấu ấy nấy. Hắn than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới chính mình ngưng luyện hữu tình đạo sự tình có thể bị Diêu Nhược Hi cảm ứng được, thực sự là kỳ diệu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là Vong Xuyên thiếu chủ, mà Diêu Nhược Hi nhưng là địa phủ thiếu chủ? Vẫn là nói Bích Lạc Hoàng Tuyển ở giữa liên hệ. Ha ha, Nhược Hi không cho ta giới thiệu một chút ngươi vị này hảo tỷ muội. Sở Thắng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt nhìn phía Tử Hà. Ngày xưa Đông Hoang Tử Hà thánh địa thánh nữ, cái tên liền gọi là Tử Hà chính mình cùng đối phương cũng là thấy qua, ngoại trừ tại Đại Mộng Tiên Lăng, tại Thánh Thiên ngoài thành một đoạn kia trên đường, cũng là gặp được. Sở công tử có phần cũng quá làm kiêu, giữa ngươi ta cũng không phải chưa từng gặp qua. Tử Hà mặt chứa ý cười, trông thấy Diêu Nhược Hi cùng Sở Thắng ôm nhau, nàng rất là vui mừng, dù sao thời gian rất sớm hắn thấy, này đối thanh mai trúc mã vốn là ông trời tác hợp cho, kim ngọc lưng duyên, không nên tách ra. Đương nhiên, chuyện cũ thôi vậy. Tử Hà thánh nữ nói là. Sở Thắng cười gật đầu, nhẹ giọng đối với trong ngực Diêu Nhược Hi nói, Nhược Hi cũng đừng quá làm kiêu, như thế ưa thích tại trước mặt ngươi khuê mật khóc nhẹ à. Diêu Nhược Hi lại là không quan tâm, vẫn như cũng nhẹ giọng nức nở, nàng chỉ muốn thật tốt chờ tại Sở Thắng trong ngực khóc vừa khóc. Sở Thắng bất đắc dĩ, dứt khoát chặn ngang ôm lấy nàng đi qua. Tử Hà ánh mắt lập tức thấy được Sở Hồng Y Nhi, rất là kỳ quái, vị tỷ tỷ này là. Hoàn Nhan Khuynh Thành vội vàng thấp giọng nói, nàng. Ân, nàng là Sở Hồng Y Nhi, cùng Sở Thắng có rất đặc thù quan hệ, không nên trêu chọc nàng. Ách, quan hệ thế nào? Tử Hà có chút kinh ngạc, đơn giản chính là bằng hữu hoặc đạo lữ quan hệ a. Bằng không thì còn có thể là quan hệ như thế nào? Lúc này Sở Hồng Y Nhi con mắt lạnh lùng lạnh như băng nhìn qua Sở Thắng cùng Diêu Nhược Hi, nội tâm không hiểu tuôn ra một cô ghen tuông, nhưng cùng lúc càng là vô tận băng lãnh. Cái này khiến nàng trước đây đối với Sở Thắng sinh ra điểm này tình cảm biến hóa, tựa hồ lại trở về nguyên điểm. Nhưng Sở Thắng lại không cái gì phát giác, ai cũng không phát hiện được. Sở Thắng, vừa mới xảy ra một ít chuyện. Hoàn Nhan Khuynh Thành trầm âm, đem Phong Minh Họa Diên ra tay kích thương cái kia quản nghi sự tình nói ra. Là người kia. Sở Thắng nghe qua sau đó, trong nháy mắt nhíu mày. Nghe Hoàn Nhan Khuynh Thành miêu tả, người kia không phải liền là chính mình cùng Sở Hồng Y đi tới thời điểm gặp phải tên kia không? Sớm biết liền không buông tha người kia, thật là đáng chết. Sở Thắng ánh mắt băng lãnh, ngay cả mình nữ nhân đều dám mạo phạm. Lúc này, Diêu Nhược Hi cũng từ Sở Thắng trong ngực tránh thoát, nói, vẽ Diên không có đánh giết người kia, dù sao đây là cổ kim phủ, không quá phù hợp. Muốn chờ ngươi trở về lại xử lý. Sở Thắng điểm gật đầu, lập tức nhìn về phía Tử Hà hỏi, cổ kim phủ hai ngày sau càn khôn bí cảnh, là các đệ tử đều biết đi vào sao? Không nhất định tất cả, nhưng đại bộ phận đệ tử đều biết đi vào, mấy cái kia nhân vật đại biểu chắc chắn cũng sẽ không vắng mặt. Càn khôn trong bí cảnh có cơ duyên, vật khí tốt có thể đột phá một cảnh giới. Tử Hà nói, nàng cũng hiểu rồi Sở Thắng muốn làm cái gì, bất quá nàng không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý nghĩ. Hảo. Hứa U Nhược từ lĩnh hội truyền đạo bia trong trạng thái tỉnh lại, được ích lợi không nhỏ, nàng đến từ không về chi địa hoang cổ thiên địa Hà Quốc, cũng không từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện đại đế truyền thừa. Đương nhiên về sau nàng tu luyện bắt đầu luân hồi kinh mấy người công pháp, tự nhiên là Sở Thắng cho nàng. Bất quá nhưng cũng chưa từng tu luyện bao nhiêu truyền thừa bí pháp võ kỹ. Cho nên tại tinh nguyện trên đỉnh tìm hiểu tới mê hoặc đại đế lưu lại truyền thừa, nàng mà nói là có không thiếu chỗ lợi ích. Nhưng mà nàng vừa mở mắt ra, liền thấy một tấm tuấn tú vô cùng nam tử khuôn mặt. Tên vô lại Hứa U Nhược nhẹ giọng nói thầm, kìm lòng không được ôm hướng về phía Sở Thắng. U Nhược thế nhưng là chịu ủy khuất. Sở Thắng ôm eo nhỏ của nàng, cảm thụ được nàng vô cùng vĩ đại ấm áp, tiếng nói ôn nhu hỏi: "Ân, là có chút ủy khuất." Hứa U Nhược hàm răng khẽ cắn, thấp giọng nói: "Ta có phải thật vậy hay không quá lớn, mặc dù tại chúng trong tỷ bội lộ ra phá lệ nhô ra, thế nhưng là lúc đó nàng vẫn là vô cùng tức giận, chúng tỷ bội đều tại, cái kia gọi là quản nghi vô danh phong nhân vật đại biểu, lại đối với nàng lộ ra như vậy dâm quang. Cứ việc người kia cũng là cặn bã, nhưng nàng cũng đang suy nghĩ chính mình có phải hay không có vấn đề." "Không có chuyện gì, lớn rất tốt, ta thích lớn." Sở Thắng nhu hòa nở nụ cười. Đây không phải lỗi của ngươi, không nên tự trách, ngược lại là ngươi bị ủy khuất, thù này ta phải thay ngươi báo. Một lát sau, Bổ Thiên Thạch bên trong. Bại hoại, ngươi thật sự không chê ta lớn như thế sao? Hứa U Nhược mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Sở Thắng ngoạn bị nói, tại sao muốn ghét bỏ? Ngươi a, hay không hiểu rõ mị lực của mình lớn bao nhiêu? Sở Thắng không khỏi lắc đầu, nghĩ tới kiếp trước làm tinh trùng một cái tử. Đồng nhan cự. Đương nhiên, Hứa U Nhược cũng không phải đồng nhan, nhưng tuyệt đối là cự. Lớn bao nhiêu? Hứa U Nhược ánh mắt óng ánh, không khỏi hiếu kỳ. Có đôi lời gọi nữ tử túi đầu không thấy mũi chân, chính là nhân gian tuyệt sắc, ngọc tình, Nhược Hi các nàng đã tuyệt sắc. Nhưng mà a, nhà ta ưu nhược mới là đệ nhất tuyệt sắc, ngươi nói mị lực lớn không lớn? Sở Thắng nháy con mắt cười nói, hắn hồng nhan nhóm đều có phong tình, quốc sắc thiên hương, khí chất không giống nhau, coi như đặt chung một chỗ cũng khó có thể tương đối. Nhưng nếu như lấy câu nói này là tiêu chuẩn mà nói, Hứa Ưu Nhược đúng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cho nên a, Ưu Nhược không cần buồn rầu, ai nếu dám đối với ngươi lộ ra dâm quang, ta liền giết hay. Sở Thắng bá khí địa đạo. Vậy còn ngươi? Hứa Ưu Nhược chớp chớp đôi mắt đẹp. Ta cái này gọi là yêu. Sở Thắng trừng trừng nàng, một đầu vùi vào trong. Chương 641, Càn Khôn Bí Cảnh. Chương 641, Càn Khôn Bí Cảnh. Trời ạ. Vậy mà thật sự có lấy chuẩn đế vẫn lạc. Viên kia cổ kiếm tinh thật sự nguy hiểm như vậy sao? Cổ kiếm tinh chính là Sở Thắng phải đến 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa viên kia thần bí kiếm đạo cổ tinh. Khi cổ kiếm tinh bên trên phát sinh sự tình chuyển tới, bất luận là Nam Đầu tinh vực vẫn là Huyền Hoàng tinh vực, đều nhắc lên một hồi dọa người phong bạo. Một vị trẻ tuổi mặc y liễu kiếm khách, một người độc chiến nhiều vị bị áp chế cảnh giới đến hư thần cảnh viên mãn kiếm đạo chuẩn đế, đại thắng, chém mười mấy chuẩn đế. Kinh khủng như vậy, đây là ta Huyền Hoàng tinh vực gần vạn năm tới phát sinh qua đứng đầu nhất một trận chiến, chuyên môn xử lý buôn bán tin tức đẩy lên thế lực tại hai ngày này có thể nói là kiếm lợi lớn, chỉ là trả lại như cũ cổ kiếm tinh bên trên đại chiến hình ảnh, mặc dù 10 phần mơ hồ, có thể phục khắc đến trên lưu ảnh thạch, cũng vẫn là bán ra giá trên trời. Nhất là những cái kia hư thần cảnh đại cương giả, hoặc là tu luyện kiếm đạo cao thủ, đều đối cái kia bộ lưu ảnh thạch chạy theo như vịt, khát vọng từ kiếm đạo chuẩn đế cùng kiếm khách trẻ tuổi giao phong bên trong có rõ ràng cảm ngộ. Dù là chỉ có hơi như vậy một chút xíu sở ngộ, đối bọn hắn tới nói cũng là khó mà sánh bằng cơ duyên, dù sao đây chính là chuẩn đế cấp bậc. Phải biết, tại Huyền Hoàng tinh vực người mạnh nhất cũng đã là hư thần cảnh viên mãn, không có chuẩn đế. Nơi này tài nguyên, hoàn cảnh không đủ để chèo chống một vị hư thần cảnh viên mãn đột phá đến chuẩn đế cấp độ, đương nhiên nếu có kinh thiên cơ duyên hoặc ngoại ý muốn biến cố thì coi là chuyện khác. Huyền Hoàng tinh vực chỉ là thế đội thứ 3 trong tinh vực Tam Lưu tinh vực, cho dù là hơi mạnh một chút nhị lưu cấp độ Nam Đầu tinh vực, cũng vẫn là không có chuẩn đế. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, chuẩn đế đại chiến hình ảnh lộ ra ánh sáng ra ngoài, đối với những cái kia lâm vào bình cảnh khó mà đột phá tu sĩ sẽ có cỡ nào lớn rung động. Huyền Hoàng tinh vực mời trăng tinh trung, cổ kim phủ rất nhiều đệ tử cũng biết tin tức này, quả nhiên là vừa kinh vừa sợ, tim đập nhanh không thôi. Còn tốt còn tốt. Lúc đó không có đi cổ kiếm tinh, bằng không mà nói sợ là liền không về được. Có đệ tử vô bộ ngực, mặt mũi tràn đầy may mắn thần sắc. Nhưng cũng có không người nào so tiếc nuối, lẻ loi thở dài, bỏ lỡ à, một trận đại chiến chấn động thế gian như thế, kiếm đạo tuyệt đỉnh chi chiến, ta thế mà cứ như vậy bỏ lỡ, ai. Cảm khái người có thể cũng là kiếm tu, không có thể tận mắt nhìn thấy kiếm đạo chuẩn đế ở giữa đại chiến, tự nhiên là vô cùng thất lạc. Thôi đi, liền ngươi còn bỏ lỡ. Ngươi vậy căn bản chính là không có tư cách đi quan sát. Kiếm đạo chuẩn đế, cỡ nào cấp bậc? Thực lực cỡ nào? Bình thường hư thần cảnh cường giả đều không nhất định có tư cách quan chiến, ngươi cho rằng ngươi là ai vậy? Ha ha, muốn ta nói, nếu là ngươi thật sự xuất hiện ở đó cổ kiếm tinh bên trên, sợ là bên trong chiến trường kia tùy tiện lướt đi một đạo kiếm khí, liền có thể giết ngươi hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Có người không khách khí chút nào lạnh quát niệm ai. Lưu truyền phong ba càng lúc càng lớn, làm cho biết chuyện này tu sĩ chân chính hưng phấn tò mò là, vị kia kiếm chạm ra chuẩn đế tuổi trẻ kiếm khách, rốt cuộc là nhân vật nào? Đối phương tại cổ kiếm tinh bên trên lấy được cái gì kinh thế bảo vật? Bằng không như thế nào lại dẫn tới chư kiếm đạo chuẩn đế dắt tay mà đến, liên hợp đánh giết? Những cái kia đều là kiếm đạo chuẩn đế, từ xa xôi tinh hải vượt qua tinh không đặc biệt tới, bởi vậy có thể tưởng tượng ở đó cổ kiếm tinh bên trên tất nhiên là xuất hiện chân chính kinh thế hai tục bảo vật, lại tất nhiên là cùng kiếm đạo có liên quan chí bảo, khiến cho kiếm đạo chuẩn đế nhóm chạy theo như vịt. Tin tức không chỉ ở Huyền Hoàng tinh vực cùng Nam Đầu tinh vực quyết tán, đã hướng về xa hơn cá chuẩn tinh vực, xung quanh các đại tinh vực không ngừng khuyết tán mà ra, hướng về sao khiến Ngưu Hải lan tràn trở về. Dù sao trước đây, Sở Thắng cũng không chém giết tất cả kiếm đạo chuẩn đế, vẫn có mấy cái chạy mất. Có thể ngờ tới nếu là liên quan tới kiếm đạo áo nghĩa tin tức truyền đến sao khiến Ngưu Hải, toàn bộ sao khiến Ngưu Hải đều biết chấn động, dù không phải là tu luyện kiếm đạo chuẩn đế cũng biết tâm động. Đương nhiên nói đi nói lại thì, nếu như không phải tu luyện kiếm đạo chuẩn đế, cũng trên cơ bản không có khả năng nhận được kiếm đạo áo nghĩa tán thành. Tối đa chỉ là đoạt lấy xem như nội tình, hoặc đơn thuần muốn giết người đoạt bảo, hoặc là vì hậu bối mưu phúc lợi, vì những thứ khác kiếm đạo chuẩn đế ra tay, lẫn nhau đạt tới hợp tác. Bất quá đây đều là nói sau, Sở Thắng cũng sẽ không quan tâm. Bởi vì cổ kim phủ càn khôn bí cảnh đã muốn mở ra, mà hắn cũng biết tiến vào bên trong, cổ kim phủ phủ chủ nhậm Húc Minh thế nhưng là cho hắn một cái nhân vật đại biểu thân phận, hắn tự nhiên cũng có thể đi vào, bao quát hắn hồng nhan đạo lữ nhóm. Một ngày này, mời trăng tinh thượng, bên trong cổ kim phủ, đặt đến cửu bộ thánh chủ cảnh giới cực kỳ phía trên đệ tử, đều kích động, làm đủ chuẩn bị, đã đợi chờ ở càn khôn bí cảnh bên ngoài. Càn khôn bí cảnh chính là cổ kim phủ một lớn cơ duyên, nghe đồn ở trong đó chính là một mảnh cổ lao chiến trường, lịch sử có thể truy tố đến hoang cổ thời kỳ. Chúng ta cổ kim phủ trong lịch sử trở qua chư vị đại đế, từng tại trong đó lịch luyện, từng chiếm được không tầm thường bảo vật cùng kinh ngộ, đồng thời những cái kia đại đế thở thiếu thời ở trong đó lưu lại chiến đấu vết tích đã trở thành lưu ảnh, nếu như có thể phát động, tất nhiên lại là một cọc cơ duyên. Ta đợi một ngày này đã đợi quá lâu, lần này ta nhất định có thể đột phá đại thánh cảnh, ai cũng ngăn cản không được ta, càn khôn bí cảnh chính là ta đột phá đại thánh bảo địa. Bái nhập cổ kim phủ tu hành hơn 50 năm, ta muốn chứng đạo đại thánh trung kỳ. Nam nữ đệ tử nhau nhau đến, trên cơ bản cũng không có thấp hơn 30 tuổi, vượt qua 100 tuổi đệ tử càng là phổ biến đến cực điểm, chiếm cứ 9 thành 9. Đại thánh cảnh ngàn tuổi phía dưới cũng là thế hệ trẻ tuổi, thánh chủ cảnh không cao hơn 300 tuổi cũng tương tự còn ở lại chỗ này hàng ngũ. Cho dù là tiến vào cổ kim phủ tu hành đệ tử, có thể vừa mới bắt đầu gia nhập thời điểm, niên kỷ còn rất trẻ, có lẽ 100 tuổi hơn, có lẽ không đến 100 tuổi. Nhưng mà theo cảnh giới đề thăng, tu vi dâng lên, đi tới nửa bước đại thánh cánh cửa này thời điểm, tu luyện đột phá độ khó liền sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. Có đôi khi bởi vì một bình cảnh liền sẽ trên thẻ vô cùng lâu thời gian, 3 năm 5 năm, 8 năm 10 năm cũng là có khả năng. Lại bên trong cổ kim phủ cũng không thiếu tình huống như vậy đệ tử. Nhất là đến đại thánh cảnh, rất nhiều đại thánh cảnh sơ kỳ nhất lưu đệ tử, 10 năm cũng khó khăn có khá lớn tiến tiến, chớ nói chi là đột phá. Những cái kia tại sơ kỳ thể hiện ra thiên phú kinh người tu sĩ, tại hậu kỳ cũng có thể sẽ tiềm lực hao hết, từ đây chẳng khác người thường, biến thành trong chúng sinh nơi nơi một thành viên, không còn vượng mao lân rác. Con đường tu hành mà lữ pháp tài không thể thiếu, cá nhân chi khí vận càng là tương đối quan trọng. Khí vận càng cao, liên đại biểu lấy càng là sẽ gặp phải cơ duyên. Chỉ cần mình thực lực theo kịp, tâm tính kiên cố ổn định, đạo tâm kiên cường cứng cỏi, thành công đem dọc theo đường đi cơ duyên thu hoạch được, mới có thể bảo trì hát vang tiến mạnh tư thái, một đường điên cuồng phi thăng đột phá. Nói trắng ra là chính là cái gọi là lao thiên gia thưởng cơm ăn. Bởi vậy tại một ít cảnh giới cũng biết xuất hiện mười phần cực đoan một màn, đồng niên cùng tháng bái nhập cổ kim phủ đệ tử, năm đó tu vi cảnh giới tương tự, nhưng qua 10 năm, một phương đã thành tựu đại thánh, có thể là cao hơn trung kỳ, hậu kỳ, phe bên kia còn trở tại cựu bộ thánh chủ. Ngày xưa cùng thế hệ, hôm nay gặp gỡ so sánh, một người tóc trắng xóa, một người vẫn như cũ thanh xuân thường trú, không thể bảo là không làm cho người thổn thức. Bên trong cổ kim phủ đệ tử còn có không ít ví dụ như vậy. Chớ nói chi là mênh mông dài rằng giặt tinh không cổ lộ. Chương 642, ai đang ghen tị? Chương 642, ai đang ghen tị? Nghe nói, chúng ta cổ kim phủ nhiều hơn một vị nhân vật đại biểu, không biết chư vị sư minh sư đệ nhưng có nghe à? Đồng nhiên, không biết là ai phát ra một đạo hỏi thăm, lập tức để cho quanh mình không khí phát sinh biến hóa. Bây giờ càn khôn bí cảnh còn chưa mở ra, hội tụ chờ đợi các đệ tử châu đầu ghé thai chuyện tiếng, cũng không khỏi nhắc đến gần nhất bên trong cổ kim phủ phong ba. Đích thật là có châu nghe thấy. Cái nào đó nhất lưu đệ tử trầm trọng gật gật đầu, sắc mặt mười phần trang nghiêm. Nếu như có tháng gần nhất mới bái nhập cổ kim phủ đệ tử ở chỗ này, cần phải có thể nhận ra được, đây là gần đây tại Thiên Thủy Tinh Thượng tiến hành cổ kim phủ thu đồ khảo hạch sự nghi tuyên truyền giảng giải sư minh. Mà đối phương vừa vặn cùng đã bỏ mình Quý Huyền Sóng làm một khối mà đi Thiên Thủy Tinh, nhưng Quý Huyền Sóng cũng đã không thấy tăm hơi. Kỳ thực đến cùng là chuyện gì xảy ra, đối phương vô cùng rõ ràng, đơn giản chính là Quý Huyền Sóng chọc phải người không nên chọc, chết. Sư minh, ta nghe tiểu đạo tin tức nói, vị yêu tân tấn nhân vật đại biểu trước khi tới, liền giết chúng ta cổ kim phủ mấy cái nhất lưu đệ tử, đây là thật sao? Có đệ tử hiếu kỳ ba ba hỏi, ánh mắt lấp lóe. Ha ha, chuyện này tự nhiên là thật. Vị sư minh kia gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, không hề bận tâm. Nghe đến lời này, bốn phía các đệ tử nhao nhao đưa tới ánh mắt, cũng là bị khơi gợi lên hứng thú. Nói tỉ mỉ vị sư minh kia thở dài, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì. Ha ha, dù sao chúng ta cổ kim phủ đệ tử, tại Huyền Hoàng bên trong tinh vực địa vị khá cao, đi ra ngoài bên ngoài đều là chịu môn phái khác sùng bái. Cái này cũng là vô số tu sĩ muốn bái nhập chúng ta cổ kim phủ tu hành nguyên nhân. Nhưng mà à, này thời gian một dài, có chút đệ tử liền sinh ra sa đọa chi tâm, bắt đầu buông lỏng, bắt đầu kiêu căng ngang ngược tùy ý, ỷ vào bối cảnh, tu vi, lấy cường khi nhược, đây tuyệt không phải chúng ta cổ kim phủ tác phong. Hắn nhàn nhạt nhìn khắp bốn phía, liếc nhìn những thần sắc này hiếu kỳ, bây giờ bị chính mình nói có chút chột dạ túi đầu xuống sư đệ, chắc hẳn chư vị sư minh đệ đều nghe nói, gần đây tinh nguyện trên đỉnh tới hơn 10 vị tiên tử, các nàng chính là vị kia tân tấn nhân vật đại biểu bằng hữu. Ban đầu ở Thiên Thủy Tinh Thượng, chúng ta cổ kim phủ một ít đệ tử ý thế hiếp người, ý đồ lấy mạnh hiếp yếu, kết quả ngược lại là chết ở vị kia tân tấn nhân vật đại biểu trong tay, hợp tình cũng hợp lý. Cổ kim phủ là cung cấp thiên tài nhân kiệt tu hành một cái bình đài, bản đạm, nếu như ngươi có bản lĩnh, tự nhiên sẽ nhảy ra ngoài, đi tới càng mạnh hơn, cao hơn bình đài, càng thêm mênh mông phồn vinh tinh không. Nếu như không có bản sự, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình đạo tâm một mẫu ba phần đất, chớ nên làm ô uế cổ kim phủ phong thanh. Mấy cái kia đệ tử cũng chết có thừa cô, bao quát lúc đó cùng ta đồng hành Thiên Thủy Tinh Quý Huyền Sóng, càng là mặt trái tài liệu giảng dạy. Mong chư vị sư minh đệ vạn vạn lấy đó mà làm gương. Lời của hắn lung dung, không đội không chậm, để cho bốn phía đệ tử ngượng ngùng thối lui, không còn dám hỏi nhiều. Lần này bọn hắn cũng không tốt kỳ, dù sao hiếu kỳ có ích lợi gì a? Ngược lại phải đến một phen thuyết giáo, thật là khiến tâm tình người ta không tốt. Nhưng cũng có người đối với cái này có chút khinh thường, đây cũng chỉ là người sư minh kia nhất già chi ngôn thôi. Tỷ như bên trong cổ kim phủ đại thánh cảnh hậu kỳ, đỉnh phong thậm chí là viên mãn cấp bậc đệ tử. Đáng nhắc tới chính là đại thánh cảnh viên mãn cũng không phải vô địch thánh vương, cái này ở giữa còn kém khoảng cách không ngắn, có trên lệch không nhỏ. Cái trước chỉ là trên danh nghĩa cảnh giới viên mãn, cái sau mới là cảnh giới này đạt đến cực hạn. Tại cổ kim phủ, vô địch thánh vương mới có thể bị chọn làm nhân vật đại biểu. Trong tứ đại phong bao quát tử hạ ở bên trong năm cái nhân vật đại biểu đều là vô địch thánh vương cấp bậc. Từ một điểm này nhìn lại, cổ kim phủ cùng Nam Đậu tinh vực cửu thiên phủ so sánh, tại đệ tử phương diện kỳ thực cũng không yếu. Chủ yếu là bên trong cổ kim phủ có chân chính đại đế truyền thừa, các loại đại đế lưu lại đạo pháp, bí thuật, mặc dù không có đại đế lưu lại cổ kinh, dù sao đại đế cổ kinh là trọng yếu nhất truyền thừa, cổ kim phủ hương hỏa tỉnh còn chưa đủ để cho khi xưa đại đế lưu lại hạch tâm tu luyện cổ kinh. Nhưng cổ kim phủ bản thân mình liền có đại đế cổ kinh, hơn nữa còn có cực đạo đế binh, hiên viên kiếm. Đây đều là cổ kim phủ nội tình cùng với sừng sững ở trong tinh không sức mạnh. Bởi vậy tổng hợp đến xem, Nam Đẩu Tinh vực đệ nhất nhân tộc thế lực Cửu Thiên phủ cùng Cổ Kim phủ so sánh, vẫn còn là xa xa không bằng, ít nhất nội tình phương diện còn kém không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ, phát ra thanh âm bất mãn hoặc khinh thường âm thanh đệ tử, đều là đại thánh cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn cái này một tu vi cấp độ đệ tử. Ta ngược lại thật ra nghe nói, vị kia tân tấn nhân vật đại biểu chính là đến từ tổ tinh bao quát những cô gái kia, đều là đến từ tổ tinh bằng không làm sao có thể ngay cả nhập môn khảo hạch đều không cần tiến hành, liền trực tiếp bái nhập Cổ Kim phủ. Đơn giản chính là đi cửa sau đi, biết được đều hiểu. Tổ tinh chính là Cổ Kim phủ nơi khởi nguồn, các trưởng lão nhớ tổ tinh hương hỏa tình cảm, trực tiếp để các nàng trở thành Cổ Kim phủ đệ tử, cùng với dựng lên một vị nhân vật đại biểu, chẳng có gì ghê gớm. Tề Dũng khẽ môi nết lên một tia nhàn nhạt cười chào phúng ý nói. Trong lúc nhất thời có không ít đệ tử hướng hắn nhìn qua, sau khi phát hiện là Tề Dũng, ánh mắt kinh ngạc nhưng lại không ngoài sở liệu. Tề Dũng sư huynh đã là đại thánh cảnh viên mãn a. Xem như nhân vật đại biểu phía dưới thê đội thứ nhất nhân vật trọng yếu, so với năm vị nhân vật đại biểu không kém bao nhiêu. Khó trách Tề Dũng sư huynh không phục, ha ha, ta cũng vì Tề Dũng sư huynh bên vực kẻ yếu, coi như muốn lập mới nhân vật đại biểu, cũng nên tổ chức một hồi luận võ a. Cũng không thể bởi vì người kia là đến từ tổ tinh liền để đối phương trực tiếp ngồi lên vị trí a. Cứ như vậy, chúng ta Cổ Kim phủ nhân vật đại biểu chẳng phải là quá lượng nước sao? Chính là, ngoại trừ Tề Dũng sư huynh, còn có chừng mấy vị nhân vật trọng yếu cấp bậc sư huynh, bọn hắn cũng đều có hy vọng nhân vật đại biểu cấp bậc, dựa vào cái gì trực tiếp để cho tên kia đang bị a? Đám người nghị luận ầm ĩ, không ngừng mà có phản nạn cùng thanh âm bất mãn xuất hiện. Bọn hắn thứ nhất không có tận mắt nhìn thấy, mắt thấy mới là thật, thứ hai cũng ghen ghét cái kia nhân vật đại biểu vị trí, ngồi ở đây chỗ ngồi bên trên không chỉ có là danh tiếng tượng trưng, càng có khả năng nhận được Cổ Kim phủ tốt nhất tài nguyên, tứ đại phong truyền thừa cảm ngộ khu vực có thể tùy ý xuất nhập. Tự nhiên sẽ rất ghen ghét. Thay những cái này nhân vật trọng yếu sư minh bên vực kẻ yếu, nói trắng ra là cũng là biểu đạt bọn hắn lòng ghen tị. Đúng lúc này, một đạo hồng quang từ Huyền Thần Phong khu vực lướt đi tới, ở chân trời hóa thành một đầu cầu vồng tuyến, rất nhanh liền đến gần Càn Khôn Bí cảnh chỗ. Càn Khôn Bí cảnh tại Cổ Kim phủ, hoặc có lẽ là tại Mời Trăng Tinh Hượng. Toàn bộ Mời Trăng Tinh cũng là Cổ Kim phủ địa bàn, Càn Khôn Bí cảnh khu vực này cách tứ đại phong xa xôi, đương nhiên đối với đại thánh cảnh đệ tử tới nói, cũng không cần tiêu phí thời gian quá dài liền có thể đổi tới, vô địch thánh vương cấp bậc nhân vật đại biểu càng là như vậy. Khi thấy đầu kia cầu vồng tuyến càng ngày càng gần lúc, không thiếu đệ tử mắt lộ ra kính ngưỡng vẻ sùng bái. Là Huyền Thần Phong Lục Tiện sư minh. Lục Tiện sư minh thế nhưng là chúng ta Cổ Kim phủ ngũ đại nhân vật đại biểu bên trong người nổi bật, là xếp hạng thứ 3. Tại Tử Hà tiên tử còn chưa tới phía trước, Lục Tiện sư minh cũng bị ẩn ẩn liệt vào đệ nhất, còn lại mấy vị nhân vật đại biểu đều thua với qua Lục Tiện sư minh. Chương 643, muốn khiêu chiến sở thắng. Chương 643, muốn khiêu chiến sở thắng. Lục Tiện đến sau đó mỉm cười đối với chung quanh các sư đệ gật đầu ra hiệu. Tại Cổ Kim phủ, Lục Tiện phong bình cũng là tương đối khá, làm người ôn hòa, bình dị gần gũi, lại là Huyền Thần Phong nhân vật đại biểu, uy vọng vô cùng cao. Lục sư minh, xin hỏi ngươi cũng đã biết vị kia tân tấn nhân vật đại biểu họ gì tên gì? Cụ thể là cái gì vừa vặn? Lúc này, cái kia nhân vật trọng yếu đệ tử Tề Dũng nhịn không được mở miệng, hắn hướng về Lục Tiện đưa tới ánh mắt, trong mắt tràn đầy kiên định. Hắn muốn khiêu chiến cái kia cái gọi là tân tấn nhân vật đại biểu. Hắn thấy, đối phương chính là một cái đi cửa sau ra hỏa, căn bản là không có bao nhiêu chân thực lực. Lục Tiện mở người, trầm ngâm nói, kỳ thực ta cũng chưa từng thấy qua đối phương, bất quá ta nghe nói, gọi là Sở Thắng. 3 ngày trước đi Tử Hà Tiên Nhạc Phong thời điểm, hắn từ Tử Hà những cô gái kia trong miệng nghe được cái tên này, cho nên đại khái đây chính là cái kia tân tấn nhân vật đại biểu. Sở Thắng Tề Dũng ánh mắt lấp lóe, hiện lên vẻ hùng tàn chi sắc. Hắn tu luyện lâu như vậy, bây giờ khoảng cách thành tựu vô địch thánh vương cũng bất quá chỉ kém một chút lắng động cùng đột phá, vốn cho rằng là có hy vọng nhất trở thành vị kế tiếp nhân vật đại biểu. Không nghĩ tới trên nửa đường cũng là bị người cướp mất, chẳng ngang một cước. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được? Như thế nào mới có thể hạ cơn tức này? Hắn nhất định phải đi khiêu chiến đối phương, nhìn một chút đối phương có cái gì thực lực không thể. Thế sư đệ, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên vọng động hảo. Lục Tiện do dự một chút không khỏi nhắc nhở. Hắn còn nhớ rõ 3 ngày trước, tại Tử Hà Tiên Nhạc trên đỉnh, những cái này cái đẹp như thiên tiên tuyệt sắc nữ tử bên trong đi tới một vị cô gái tóc tím, 2-3 quyền liền trọng thương đánh bại vô danh phong Quảng Nghi. Mặc dù Quảng Nghi thực lực tại trong Cổ Kim phủ 5 cái nhân vật đại biểu là hạng chót, nhưng mà đổi lại hắn, hay là Mông Nhạc Phong Hoàng Hưu cùng Ngọc Cảnh Nhiên, cũng tuyệt đối là làm không được như vậy 3 chiêu trọng thương Quảng Nghi. Tất cả mọi người là một dạng cảnh giới, thực lực có thể có cao thấp phân biệt, nhưng cũng trên cơ bản sản sản với nhau, khó có quá lớn chênh lệch. Muốn phân ra thắng bại ít nhất phải tranh tài mấy trăm cái hiệp, nơi nào có thể có như vậy nhanh chỉ thấy rốt cuộc. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh, cô gái tóc tím kia quá mức yêu nghiệt, quá mức bá đạo cường đại. Cho dù đổi lại là hắn Lục Tiện cùng giao thủ, cũng chỉ có bị trọng thương đánh bại hạ tràng, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Có thể tại Cổ Kim phủ trở thành hạng nhất nhân vật đại biểu, Lục Tiện quá rõ trời cùng đất, chân chính yêu nghiệt cùng bình thường thiên tài ở giữa chênh lệch thật lớn. Cùng đối phương so ra, hắn cũng chỉ là một cái bình thường thiên tài thôi. Mặc dù cô gái tóc tím này chỉ là những cô gái kia bên trong một thành viên, lại hẳn là tương đối cường đại, thậm chí có thể là tối cường một vị. Nhưng mà có thể trở thành những cô gái kia đạo lữ người, lại nên như thế nào cường hành đâu. Vì vậy, Lục Tiện mặc dù không có gặp qua Sở Thắng, còn không có đụng tới đi, nhưng cũng là khuyên bảo chính mình không thể đối đầu, có chút cẩn thận. Hiện tại hắn cũng là xuất phát từ tình đồng môn nhắc nhở một chút cái này Tề Dũng. Đa tạ Lục sư minh, nhưng ta tâm ý đã quyết. Tề Dũng khách khí nói lời cảm tạ một tiếng, ánh mắt nhưng như cũ kiên cố, nếu như không cùng cái kia Sở Thắng một trận chiến, hắn tuyệt sẽ không cam tâm. ta cũng đồng dạng muốn khiêu chiến người kia, Tề huynh chúng ta không ngại cùng một chỗ. Lại có một vị nhân vật trọng yếu mở miệng, người này tên là Tôn Nghị, cùng Tề Dũng thực lực 10 phần tương tự, hai người tại mấy năm trước đấu qua một lần, bất phân thắng bại. Bây giờ đi qua lâu như vậy, riêng phần mình thực lực đều để thăng không thiếu, đều là cực mạnh tình cảnh. Ha ha, liền sợ người kia không dám. Tề Dũng cười cười, xem đi, cái này không thì có người cùng chính mình một dạng, không phục cái kia gọi là Sở Thắng Tân Tấn nhân vật đại biểu sao? Đi cửa sau gia nhập vào Cổ Kim phủ thì cũng thôi đi, lại còn ngồi lên nhân vật đại biểu vị trí, thật coi bọn hắn Cổ Kim phủ là dễ dàng như vậy lẫn vào sao? Thêm ta một cái, ta cũng nghĩ thử một lần vị kia phong mang. Hắc hắc, vị thứ 6 nhân vật đại biểu vị trí ta đã ngấp nghé rất lâu không ngừng có người lên tiếng, rõ ràng Tề Dũng dẫn đầu là làm ra tác dụng, người không phục rất là đông đảo. Đối với cái này, Lục Tiện cũng chỉ là âm thầm lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Đây là những người này lựa chọn, hắn tự nhiên sẽ không nhúng tay can thiệp người khác nhân quả. Huống chi hắn cũng có thể lý giải, nếu như đổi lại là hắn mà nói, cảnh giới đã tới đại thánh cảnh viên mãn, khoảng cách thành tựu vô địch thánh vương cũng không xa, vô cùng có khả năng chính là vị kế tiếp nhân vật đại biểu. Cũng là bị người cho đoạt mất, hơn nữa cũng không phải thông qua bình thường con đường, ít nhất không có người nào biết người kia là cái gì tu vi cảnh giới, phải chăng đạt đến vô địch thánh vương cấp độ. Liên cái này, ai có thể chịu phục đâu? Nếu như không ra cái này, nhất khẩu khí không chỉ biết không cam tâm, chỉ sợ còn có thể sinh sôi tâm ma. Cho nên lựa chọn khiêu chiến kỳ thực cũng là một đầu biện pháp tốt nhất. Ba ba ba. Chân trời lần nữa lướt đến ba đạo lưu quang, đồng nhiên từ Cổ Kim phủ Mong Nhạc phong khu vực, cùng với Vô Danh phong khu vực mà đến. Chính là Cổ Kim phủ mặt khác ba vị nhân vật đại biểu, Hoàng Hưu, Ngọc Cảnh Nhiên, cùng với Quản Nghi. Bốn phía đệ tử nhao nhao thối lui thân hình, tránh ra vị trí, không dám cản ba vị này nhân vật đại biểu lộ, bọn hắn cũng không nhất định giống Lục Tiện sư huynh như thế bình thản người thân thiết. Hoàng Hưu cùng Ngọc Cảnh Nhiên đối với Lục Tiện hơi hơi ôm quyền, tiếp lấy cũng là đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Ngược lại là Vô Danh phong nhân vật đại biểu Quản Nghi, sắc mặt trời u ám, sau khi ngắm nhìn bốn phía không có tìm được muốn thấy được người, sắc mặt lại phá lệ khó coi. Quản Nghi, khuyên ngươi cũng không cần tự tiện làm vậy. Ngọc Cảnh Nhiên đối với Quản Nghi mở miệng. Tử Hà là hắn thủy nguyên tinh đồng hương, mà cùng Tử Hà quen biết những người kia, tự nhiên cũng là đi ra ngoài bên ngoài, hắn chắc chắn là đứng tại đồng hương bên này, bản thân hắn cũng cùng Quản Nghi không có giao tình gì, trước đó không ít lọt vào đối phương nhằm vào chèn ép. Quản Nghi giọng địa mai trào phúng nở nụ cười, ngươi tính là cái gì? Ta muốn thế nào ngươi còn được? Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nghĩ tới mình tại Tiên Nhạc trên đỉnh bị như vậy quất đủ, cùng với mình tại về sau lại gặp phải một cái thần bí gia hỏa, bị đối phương đánh lui. Nếu không phải là mình lúc đó chịu đến trọng thương, há lại sẽ như thế? Lần này hắn đã làm xong nhu đồ, càn khôn bí cảnh lại như thế nào? Hắn quản gia tại trong Cổ Kim phủ thế lực có chút khổng lồ, vừa bận phụ trách mở ra càn khôn bí cảnh, trưởng lão chính là hắn người của quản gia. Chỉ cần đến lúc đó nhà mình trưởng lão động một chút tay chân, lại thêm chính mình có được vật kia, ngắn ngủi điều khiển một phen bí cảnh thiên địa, đối phó những nữ nhân kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn nhất định phải xả ra cơn tức này không thể. Bị Quản Nghi cái này hỏi ngược lại một cái trên mắng, Ngọc Cảnh Nhiên ánh mắt cũng âm trầm xuống. Lục Tiện ngăn lại hắn, lắc đầu thấp giọng nói, ngươi những đồng hương kia thật không đơn giản, ngươi không cần lo lắng, có lẽ hắn sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngọc Cảnh Nhiên lúc này mới coi như không có gì, chính mình vừa tới Cổ Kim phủ thời điểm, cũng chịu tội Lục Tiện chiếu cố, cho nên Lục Tiện lời nói hắn vẫn sẽ nghe một chút. Ngọc Cảnh Nhiên lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Quản Nghi, có ít người, không phải ngươi có thể đắc tội, làm chuyện gì, cũng là muốn trả giá thật lớn. Đừng đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Quản Nghi cười lạnh, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ có thể hay không mượn nhờ lần này càn khôn bí cảnh đột phá thiên tôn cảnh a. Đừng đến lúc đó chết trên tay ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.